Chương 842 chủ nhân. Chương 842 chủ nhân. Chỉ là nàng vẫn chưa chịu thua, đôi mắt mở to trừng trừng, một mặt liều mạng dãy rủa, một mặt hung ác nhìn chằm chằm tên Tây Phương kia. Thế nhưng sự dãy rủa của Viên Vân Thanh lọt vào mắt tên Tây Phương kia lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Viên Vân Thanh, rồi cất tiếng nói trầm thấp đầy thâm thúy: ngươi so với những kẻ họ Viên kia, ngược lại cũng không tệ. Sát phạt quả quyết như vậy, ngay cả huyết thân cũng nói giết liền giết, đúng là có tiềm năng thành ma. Không bằng theo ta thành ma, thế nào? Ngữ khí của hắn đầy dây sự mê hoặc. Thế nhưng Viên Vân Thanh lúc này trong lòng chỉ có sát ý và hận ý ngút trời. Lời của tên Tây Phương kia vừa dứt, nàng liền lớn tiếng gầm lên: đi chết đi! Tiếng gầm thét này cũng chỉ khiến tên Tây Phương kia khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục khuyên nhủ: hiện giờ ngươi đã không còn là người thường, chắc hẳn đã thể hội được thứ sức mạnh không thuộc về phàm nhân này sung sướng đến nhường nào, thoải mái đến nhường nào. Huống hồ còn có được tuổi thọ vô tận thông dong, ngươi lẽ nào thật sự cam tâm chết ngay bây giờ sao? Theo ta thành ma, ta cam đoan sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái lạc mà ngươi chưa từng nếm trải. Khoái lạc? Viên Vân Thanh nết môi cười lạnh: giết ngươi chính là chuyện khiến ta khoái lạc nhất. Lập tức mày mắt tên Tây Phương kia lạnh lẽo. Hắn muốn cảm thấy kẻ họ Viên trước mắt này không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định phải khiến kẻ họ Viên này cùng hắn xa vào ma đạo. Chư thiên và giới tà ma vô số, thêm một kẻ thực ra cũng chẳng tính là nhiều. Nếu đã cứng đầu như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi. Giây phút này tên Tây Phương kia không còn chút do dự nào, chân đạp lên Viên Vân Thanh, đột nhiên dùng sức. Vâng. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vết nước trên mặt đất trong nháy mắt lan ra khắp đại sảnh, mà Viên Vân Thanh cũng bị cú đạp này khiến nàng đột nhiên mở miệng cùng nôn ra một ngụm máu tươi. Nàng rốt cuộc cũng chỉ nhận được một tia tiên lực của Sở Phong mà thôi, nền tảng không đủ, chưa tu pháp thuật. Tiên lực trong người nàng, thứ sức mạnh có thể phát huy ra cũng chỉ là sức mạnh nhục thân đơn giản nhất mà thôi. Nàng rốt cuộc vẫn không địch lại tên Tây Phương này. Cú đạp này thậm chí đã khiến nàng ngay cả sức đứng dậy cũng không còn. Hừ. Tên Tây Phương kia cũng đã nhìn ra, dưới cú đạp của mình, Viên Vân Thanh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái suy yếu. Ngay lập tức, hắn lại cười lạnh một tiếng: "Hừ, người Hoa Hạ, từ xưa đến nay vẫn luôn chẳng ra sao cả. Thế nhưng, dùng làm vật tế, vừa bắn thích hợp." Cười lạnh một tiếng, tên Tây Phương kia cúi người, giơ tay nhấc Viên Vân Thanh lên. Mặc dù không còn sức chiến đấu, nhưng trong lòng Viên Vân Thanh vẫn đầy dây phẫn nộ và điên cuồng. Ngay khoảnh khắc bị nhấc lên, nàng liền lập tức há miệng. Thế nhưng cùng lúc há miệng, một ngụm máu tươi từ cổ họng nàng trào ra, vừa khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, vừa sặc đến mức ho khan dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Tên Tây Phương kia không thèm để ý đến nàng, một tay xé nàng, tay kia vung về phía đại sảnh. Máu tươi vốn đã đi vào cơ thể hắn, theo tay hắn vung lên liền cuộn cuộn trào ra từ tay hắn. Trong nháy mắt lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt đất. Thế nhưng máu tươi đó vẫn còn đang chuyển động. Lại chỉ trong chớp mắt, máu tươi đầy đất liền hóa thành một trận pháp ma thuật khổng lồ. Quay đầu liếc nhìn Viên Vân Thanh vẫn đang hằn học nhìn hắn, tên Tây Phương kia nhếch răng cười, giơ tay vung một cái, liền ném Viên Vân Thanh vào trong trận pháp ma thuật. Ngay khoảnh khắc Viên Vân Thanh rơi vào trận pháp ma thuật, mười mấy cánh tay đen kịt liền từ trong trận pháp ma thuật vươn ra, siết chặt lấy Viên Vân Thanh. Nàng vẫn còn đang liều mạng dãy rủa. Thế nhưng, những cánh tay mà trước đây nàng dễ dàng giằng đứt, giờ phút này lại vững chắc như xích sắt huyền thiết. Mặc cho nàng cố gắng đến đâu, lại ngay cả nhúc nhích cũng không được. Dần dần, Viên Vân Thanh bị kéo vào trong trận pháp ma thuật, giống như sa vào vũng lầy, càng lún càng sâu, càng lúc càng không thể tự thoát ra. Cuối cùng, Viên Vân Thanh từ bỏ. Nàng hoàn toàn không thể ngăn cản cơ thể mình tiếp tục chìm xuống, cũng không còn ngăn cản nữa. Nàng chỉ mở to đôi mắt, hằn học nhìn chằm chằm tên Tây Phương kia. Hận ý ngút trời dường như hóa thành lửa giận, muốn nuốt chửng hoàn toàn tên Tây Phương đó. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo. Mà tên Tây Phương kia cũng hoàn toàn không để ý lửa giận của con kiến hôi, lại cần phải để ý điều gì? Cuối cùng, Viên Vân Thanh hoàn toàn chìm vào trong trận pháp ma thuật. Khóe miệng tên Tây Phương kia nhếch lên, trên mặt hắn lúc này lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Sau đó, hắn vung tay lớn. Trong trận pháp ma thuật, huyết quang tràn ngập. "Chủ nhân, hãy tiếp nhận vật tế của ta đi. Mau chóng giáng lâm đi. Thời cơ đã đến, các ma thần sắp quy vị. Thế giới này rốt cuộc sẽ bị chia cắt. Chủ nhân, đến đi. Mau chóng đến đi." Theo tiếng hô hoán của hắn truyền ra, chỉ thấy huyết quang trên trận pháp ma thuật càng lúc càng thịnh, càng lúc càng nồng liệt. Cuối cùng, huyết quang hóa thành sương mù, rồi chìm xuống bề mặt trận pháp ma thuật. Mà sương mù hóa thành chất lỏng tụ thành vũng. Một vũng nước màu máu từ bề mặt trận pháp ma thuật xuất hiện. Phịch. Lập tức, tên Tây Phương kia hai mắt trợn trừng, quỳ thẳng xuống. "Cung nên chủ nhân." Một cơn sóng từ trong vũng nước màu máu đó lan ra, càng lúc càng cuồn cuộn, càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, gợn sóng hóa thành sóng lớn, dâng lên. Cuối cùng, có bóng người từ trong huyết vụ nhanh chóng nổi lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng người liền hoàn toàn xuất hiện trong trận pháp ma thuật. Không, là ba đạo. Một đạo trong đó, đứng phía trước là một người trẻ tuổi. Phía sau, đứng một lão giả, mà trong tay người trẻ tuổi đó còn ôm một người trẻ tuổi khác. Và ba người bọn họ đều có dáng vẻ người phương Đông. Người mà người trẻ tuổi kia đang ôm trong tay không phải ai khác, chính là Viên Vân Thanh vừa mới chìm vào trong trận pháp ma thuật. Hiển nhiên, đây không phải là chủ nhân mà tên Tây Phương kia muốn triệu hoán. Giây phút này, hắn đột nhiên sững sờ. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đứng phía trước, mày nhíu chặt, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện từ trận triệu hoán của chủ nhân ta?" "Trận triệu hoán?" Người trẻ tuổi nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua những phù văn phức tạp dưới chân mình. Sau đó mày nhíu chặt, cũng có chút thú vị, chỉ cần vẽ ra phù văn của đại đạo, cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự đại đạo. Cái này dường như tiện lợi hơn phụ chú, và dường như cũng mạnh hơn một chút. Thấy người trẻ tuổi kia căn bản không trả lời câu hỏi của mình, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không, tên Tây Phương kia hai mắt trợn trừng, lửa giận cuộn cuộn. Chiếm cứ trận triệu hoán của chủ nhân ta, tội đáng muốn chết. Hắn không chút do dự, gầm lên một tiếng liền giơ tay muốn tấn công người trẻ tuổi trong trận pháp. Thế nhưng cùng lúc đó, người trẻ tuổi kia cũng thản nhiên giơ tay, không kiên nhẫn khẽ khịt mũi, ồn ào. Lập tức, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, huyết vụ đột nhiên nổ tung. Tên Tây Phương kia, theo tiếng nổ đó, hóa thành tro bụi, thi cốt vô tổn. Sau đó, người trẻ tuổi cúi đầu nhìn Biên Vân Thanh trong tay mình, nghi hoặc hỏi, đây là tình huống gì? Ngươi hình như đã giết rất nhiều người. Chương 843 đệ tử mở mịt mơ hồ. Viên Vân Thanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lại cảm nhận được một luồng sức mạnh ôn hòa đang tràn vào cơ thể nàng. Thương thế nhanh chóng lành lại, thể lực cũng hồi phục mau chóng. Nàng cuối cùng cũng từ từ mở đôi mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt, Viên Vân Thanh chợt giật mình, sau đó đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe. Sợ. Nàng hé miệng, nhưng tiếng nói vừa đến môi, lại đột ngột nghẹn ứ, lời nói kẹt lại nơi cổ họng, dù thế nào cũng không thể thoát ra. Ngay giây tiếp theo, nàng đã khóc như mưa hoa lê. Nàng rốt cuộc vẫn là tâm tính phàm nhân. Khoảnh khắc trước, nàng vừa tận tay diện sạch toàn bộ gia tộc mình, lại bại dưới tay kẻ chủ mưu kia. Chết chỉ là thứ yếu, nhưng trong lòng vô vàn bất cam, không thể ngăn cản kẻ chủ mưu đó, khiến chúng sinh lầm than, cũng vô cùng có lỗi với luồng thần lực vĩ đại mà nàng vô cớ có được. Giờ đây, nàng không những không chết, hơn nữa, người xuất hiện trước mắt nàng, lại chính là vị cường giả siêu việt cả Liễu Như Yên, cũng là người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Rõ ràng khoảnh khắc này, trong lòng nàng ngập tràn đại hỷ. Có hắn ở đây, có Liễu Như Yên ở đây, dù hai gương này không thể ngăn cản, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người có thể sống sót qua kiếp nạn. Nhưng không hiểu vì sao, tâm cảnh của nàng vẫn trong khoảnh khắc này đột ngột sụp đổ. Nội tâm nàng trống rỗng, ngoài khóc lóc, nàng đã không còn nghĩ được gì nữa. Thấy Viên Vân Thanh vừa mới hé miệng, Sở Phong cũng cảm thấy bất lực. Hắn vốn định thoát khỏi mảnh thần quốc trong lòng bàn tay tan vỡ kia, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một vết nứt không gian kỳ lạ. Viên Vân Thanh cũng từ vết nứt đó rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Hiên Viên Giật Thành cũng chấn động. Đại đạo của thế giới đó đã hoàn toàn bị Hiên Viên Giật Thành hấp thu, dù vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa lĩnh ngộ, nhưng hắn dường như đã trở thành chủ nhân của mảnh thần quốc trong lòng bàn tay tan vỡ kia, ít nhất cũng coi như là một nửa. Vì thế, hắn lập tức hiểu ra, Viên Vân Thanh đã trở thành vật tế của mảnh thần quốc trong lòng bàn tay đó. Và điều này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Sở Phong. Hắn mới thay đổi chủ ý, từ vết nứt không gian đột ngột xuất hiện đó, quay trở lại Lam Tinh. Vừa trở về Lam Tinh, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Đương nhiên, điều làm Sở Phong kinh ngạc không phải là người phương Tây kia. Mặc dù người đó có hình dạng con người, nhưng Sở Phong vừa nhìn đã nhận ra, nó chỉ là một tà ma mà thôi. Điều làm hắn kinh hãi là dòng máu tươi lênh láng khắp nơi này. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã nhìn thấu, trên những dòng máu này lại còn lưu lại khí tức thần lực của hắn. Mà giờ đây trên Lam Tinh, ngoài hắn ra, chỉ còn lại Viên Vân Thanh sở hữu sức mạnh của hắn. Hắn đang tự hỏi, Viên Vân Thanh trông có vẻ hiền lành như vậy, sao vừa có được sức mạnh lại hóa thân thành kẻ giết người điên loạn, giết nhiều người đến thế? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Viên Vân Thanh lại khóc như mưa hoa lê, càng khiến Sở Phong không tài nào hiểu nổi. Chỉ là, ngay trong khoảnh khắc đó, Sở Phong cau mày thật chặt, lập tức quay đầu nhìn lên phía trên. Khoảnh khắc này, Sở Phong cảm nhận rõ ràng, có mấy luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng giáng xuống. Đương nhiên, hắn cũng không còn để ý đến Viên Vân Thanh nữa, lập tức đặt nàng xuống và dặn dò nàng, ngươi đã bước lên con đường phi phạm, ắt phải có trí tuệ phi phạm. Hãy vượt qua cửa ải này, đừng để bị tâm ma khống chế, cũng đừng lãng phí hảo ý của ta. Người tu hành, thiên nhân đều là người, nhưng cũng đều không phải là người. Rốt cuộc cũng không thể bị tâm cảnh phạm nhân khống chế. Cái gọi là sinh ly tử biệt phải tập quen, mà sát sinh trường giới cũng phải tập quen. Nhưng chỉ dặn dò một câu này thôi, Sở Phong không nói thêm lời nào, xoay người định rời đi. Nhưng vừa quay người, hắn lại hơi sững sờ, chỉ thấy cách đó không xa, ở giữa một cái hang vỡ nát, một bóng dáng nhỏ bé đang trốn sau bức tường, thò đầu ra nhìn về phía hắn. Không đúng. Sở Phong nhanh chóng hiểu ra, bóng dáng nhỏ bé kia không phải đang nhìn mình, mà là đang nhìn Viên Vân Thanh vẫn còn đang khóc lóc thảm thiết. Chỉ dừng lại một chút, Sở Phong liền khẽ vây tay về phía cô bé. Cô bé hơi do dự một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi mới lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Sở Phong. Cẩn thận quan sát cô bé một lúc, Sở Phong lại không nhịn được khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sau đó, hắn giơ tay lên, đặt lên đầu cô bé, vừa nhẹ nhàng xoa, vừa dịu dàng hỏi, "Tiểu muội muội, để ta đoán xem, ngươi có phải họ Diệp không?" Cô bé sau khi đi đến trước mặt Sở Phong, vẫn còn hơi e dè nhìn hắn. Và vừa nghe câu này, đôi mắt tròn xoe của nàng lập tức mở to, kinh ngạc nhìn Sở Phong, "Ngươi làm sao mà biết?" Sở Phong lại khẽ mỉm cười, thần sắc khá cương triều, "Ta không chỉ biết ngươi họ Diệp, ta còn biết ngươi tên là Diệp Khinh Mi." Và đôi mắt cô bé chợt sáng bừng, vỗ tay kinh hô, "Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, đoán một cái chúng ngay." Sở Phong lại cười, "Đúng vậy, Sở Phong đã có thể khẳng định 100%. Cô bé trước mắt này chính là đệ tử nhỏ nhất của hắn sau này Diệp Khinh Mi. Mặc dù nàng vẫn chưa trưởng thành, nhưng ngũ quan khuôn mặt đã giống hệt khi trưởng thành. Nàng khi trưởng thành, chẳng qua chỉ là lớn lên theo tỷ lệ hiện tại mà thôi. Duyên phận, quả thật khó mà nói hết. Sở Phong không khỏi thầm thì trong lòng. Sau đó, hắn lại hỏi Diệp Khinh Mi, ngươi không sợ sao? Vừa nói, hắn cúi đầu nhìn xuống chân mình. Dưới chân hắn là máu tươi đặc quánh. Dưới chân Diệp Khinh Mi cũng đang dẫm lên máu tươi đặc quánh. Ta không sợ. Diệp Kinh Mi lắc đầu thật mạnh, mẹ nói, kẻ xấu đáng giết thì phải giết. Kẻ xấu có chảy bao nhiêu máu cũng không cần sợ. Vừa nói, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Viên Vân Thanh, tỷ tỷ kia là người tốt, nàng đã cứu ta, cũng cứu rất nhiều người. Những người bị nàng giết, chắc chắn đều là kẻ xấu, đều đáng chết. Sở Phong đôi mắt sáng lên, không kìm được mà thầm tán thưởng trong lòng. Diệp Kinh Mi bây giờ, xem ra còn chưa đến 10 tuổi, nhưng tâm cảnh này, mạnh hơn người thường rất nhiều. Chẳng trách sau này, nàng sẽ được toàn nhân loại làm tinh nâng đỡ, đạt đến vị trí tiên vương. Những lời này, ngay cả Viên Vân Thanh cũng nghe thấy. Nàng hơi sững sờ, sau đó quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Diệp Kinh Mi. Sở Phong không quản Viên Vân Thanh, liền tiếp tục mỉm cười với Diệp Kinh Mi, "Tiểu Hoa Nhi, nếu ngươi không sợ, vậy ngươi có thể ở lại giúp ta chăm sóc tỷ tỷ này không?" Hắn chỉ vào Viên Vân Thanh. Diệp Kinh Mi khẽ to mày, vô cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Phong, "Ừm." Sau đó, không đợi Sở Phong mở lời, nàng trực tiếp đi đến trước mặt Viên Vân Thanh, rồi chủ động ôm lấy tay Viên Vân Thanh. "Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc nữa. Mẹ ta bây giờ cũng đang ở ngoài giết kẻ xấu, ngươi ở lại cùng ta đợi mẹ về, được không?" Viên Vân Thanh sững sờ. Sau đó, nàng vòng tay ôm lấy Diệp Kinh Mi, hoa một tiếng, khóc lớn hơn. Chương 844 Tiên Tiên Chí Bảo, chương 844 Tiên Tiên Chí Bảo, chỉ số cảm xúc này quả là cao siêu. Nhìn Diệp Kinh Mi như một tiểu đại nhân, cũng ôm Viên Vân Thanh, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại còn vỗ nhẹ sau lưng Viên Vân Thanh, Sở Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, Hiên Viên Giật Thành cũng nhìn Diệp Kinh Mi, hai mắt sáng rực. Nữ hoa này, dường như mang trên mình khí vận vô cùng lớn. Hơn nữa, dường như còn có mối liên hệ mật thiết với Lam Tinh, Hoa Hạ. Nếu tiền bối thật sự thưởng thức nàng, ta có lẽ có thể thay tiền bối người truyền thụ nghệ thuật cho nàng. Khí vận. Nghe vậy, Sở Phong theo bản năng đánh giá Diệp Khinh Mi một lượt, sau đó lại vô cùng kỳ quái nhìn về phía Hiên Viên Giật Thành. Nói về khí vận, Diệp Khinh Mi trên người tất nhiên mang khí vận vô cùng lớn. Chỉ riêng thành tựu sau này của nàng đã đủ để chứng minh điểm này. Nhưng hiện tại, Sở Phong lại thực sự không nhìn ra, nàng đã mang khí vận khổng lồ. Đúng vậy, Sở Phong ngoài việc có thể nhìn ra nàng thiên phú xuất chúng, linh căn tinh thuần, thì không thể nhìn ra gì khác nữa. Nhất thời, hắn cũng không biết Hiên Viên Giật Thành là nhìn ra mình đối với Diệp Khinh Mi khác biệt, hay là thật sự nhìn ra nàng mang khí vận, mới nói ra những lời đó. Tuy nhiên, Sở Phong cũng không nghĩ nhiều. Hắn rất nhanh liền mỉm cười, mở miệng nói, "Nếu ngươi thật sự muốn thu đồ, thì cứ thu đồ là được, cũng không cần mượn danh nghĩa của ta." Lời vừa dứt, Sở Phong không còn do dự, nhấc chân nhanh chóng đi ra ngoài. Hiên Viên Giật Thành hơi sững sờ, sau đó nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, khẽ cười lắc đầu. Muốn thu đồ là thật, mượn danh nghĩa Sở Phong cũng quả thật là thật. Dù sao, hắn đã tận mắt chứng kiến và lĩnh hội được thủ đoạn thông thiên của vị tiền bối này, tự nhiên nên nghĩ mọi cách để kéo gần mối quan hệ với vị tiền bối này. Nếu thật sự có thể thay hắn truyền nghệ cho cô gái kia, vậy chẳng phải đã trở thành người của mình rồi sao? Nhưng hiện tại, tính toán này xem ra đã hoàn toàn thất bại rồi. Sau một tiếng cười bất lực, hắn cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Sở Phong. Đi đường như gió, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi nơi trú ẩn này. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Thời gian hắn rời đi không lâu, nhưng tình hình Hoa Hạ hiện giờ đã nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Lúc này, trên bầu trời lưu quang hỗn loạn, vô số tu hành giả đang đấu pháp ở mọi ngóc ngách. Có tu hành giả của Lam Tinh, còn có ma đạo từ huyền linh giới mà đến. Tất cả đều rơi vào trận chiến ác liệt. Ngay cả bóng dáng Liễu Như Yên, hắn cũng đã bắt được. Nàng cũng đang phải liều mạng với một yêu ma có thực lực không kém nàng. Ngoài tu hành giả, trên bầu trời còn tràn ngập nhiều phi đội chiến đấu. Pháo lửa ngút trời, tiếng gầm rú không ngừng. Sở Phong chỉ cần lắng nghe kỹ càng, đã nghe thấy ở biên giới quốc gia cũng đồng dạng chiến hỏa ngút trời. Chiến hỏa giữa phàm nhân cũng đã hoàn toàn bùng cháy. Bốn bề là địch. Rắc. Khoảnh khắc này, nắm đấm của Sở Phong siết chặt, đều giằng rắc. Khi kiếp số vừa nổi lên, Sở Phong đã sớm liệu trước được tình huống này. Chuyến đi đến thần quốc tàn phá kia, Sở Phong càng đã xác nhận tình huống này. Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn cũng đã biết, người và quốc gia bên ngoài Hoa Hạ cơ bản đều bị tu hành giả dị giới mê hoặc lợi dụng. Nói một cách thánh mẫu hơn, có lẽ tình có thể tha thứ hoặc có lẽ là bị ép buộc. Nhưng hiện tại, ý nghĩ này đã hoàn toàn biến mất trong lòng Sở Phong. Hắn giờ đây chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là kẻ nào phạm vào quốc gia ta, dù xa cũng diệt. Ngoài ra, Sở Phong cũng đã nhìn thấy, ở biên giới Hoa Hạ có mấy đạo ánh sáng chói mắt đang bay lên trời, bắn thẳng lên cửu thiên. Dường như muốn đi lên cửu thiên, để nên đón cái gì đó. Những luồng sáng hướng thiên mà lên đó là gì, Sở Phong tự nhiên là phân biệt được. Đó, toàn bộ đều là thần của thần quốc từ các ma vực dị giới trong lãnh thổ Hoa Hạ, tức là những mảnh vỡ thần nam mà ra. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn liền lập tức quay đầu nói với Hiên Viên Giật Thành phía sau, dẫn dắt tộc nhân của ngươi, cùng nhau đi đến các ma vực dị giới. Theo cách làm trước đây, hấp thu toàn bộ phù văn đại đạo của các ma vực dị giới. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong giơ tay chỉ, huyền quang tụ lại ở đầu ngón tay hắn, sau đó hội tụ thành từng phù văn, lao về phía Hiên Viên kiếm của Hiên Viên Giật Thành. Những phù văn từ đầu ngón tay Sở Phong tỏa ra, khí tức và lực lượng trên đó giống hệt với đại đạo biến thành phù văn của dị giới mà Sở Phong đã thấy mấy ngày nay. Trên thực tế, chính là cùng loại, chỉ có điều phù văn của người khác là những ký hiệu không thể hiểu được, còn phù văn của Sở Phong càng giống với tiểu truyện hoặc là lôi văn, vờ vờ. Vị tiên vương chưa lộ diện xâm nhập thế giới này tuy có khả năng khống chế tuyệt đối đại đạo, có thể tùy tâm sử dụng. Sở Phong há chẳng phải cũng vậy sao? Một khi đã chứng kiến cách dùng khác của đại đạo, đối với Sở Phong mà nói tự nhiên cũng vừa nhìn là biết, vừa học là tinh thông. Ngâm. Một tiếng kiếm gầm. Hiên Viên kiếm dường như có linh trí, cũng cảm nhận được Sở Phong muốn làm gì. Một tiếng kiếm âm thoát vỏ mà ra. Những phù văn từ đầu ngón tay Sở Phong tỏa ra, từng cái một tràn vào Hiên Viên kiếm. Ngay lập tức, những sơn hà sa tắc, Chu Thiên tinh đấu khắc trên thân Hiên Viên kiếm, cũng từng cái một phát ra ánh sáng. Cảnh tượng này lại khiến Sở Phong hơi giật mình. Ý định ban đầu của hắn chỉ muốn để đại đạo gia chỉ lên Hiên Viên kiếm, để Hiên Viên giật thành tay cầm Hiên Viên kiếm, cộng thêm thủ đoạn vốn có của hắn có thể hóa thành Hiên Viên hoàng đế, càng dễ dàng hàng phục đại đạo trong thần quốc trong lòng bàn tay bị phá bỡ. Nhưng không ngờ, Hiên Viên kiếm lại dễ dàng hấp thu và dung luyện phù văn đại đạo của hắn. Cứ như thế, Hiên Viên kiếm vẫn luôn chờ đợi phù văn đại đạo của Sở Phong vậy. Cho đến cuối cùng, Sở Phong đem toàn bộ đại đạo mà mình đã lĩnh ngộ và học được đều dung luyện thành phù văn đánh về phía Hiên Viên kiếm, mà Hiên Viên kiếm cũng thực sự đã hấp thu toàn bộ. Nếu thật sự luận về phẩm cấp, Hiên Viên kiếm lúc này, dưới sự gia trì của Chư Thiên đại đạo, đã hoàn toàn có thể coi là một tiên thiên chí bảo. Nếu trên thế gian này thật sự có bản cổ phù, thì thần thương những pháp bảo cấp cao nhất của Hồng Hoang, thì Hiên Viên kiếm lúc này nhất định không thua kém những thứ đó. E rằng, nếu để Băng Phách Long những chuẩn tiên vương lão làng của Huyền Linh giới, tay cầm thanh Hiên Viên kiếm này, đã có thể vượt cấp chiến đấu với tiên vương mới thăng cấp rồi. Tự nhiên, Hiên Viên giật thành hiện giờ, cũng nhất định có thể dễ dàng hàng phục phù văn đại đạo trong dị giới bị phá bỡ kia. Lúc này, Hiên Viên giật thành cũng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trên kiếm, đã hoàn toàn kinh ngạc. Triệu tập tộc nhân của ngươi, nhanh đi đi. Không lâu sau, tiếng quát nhẹ của Sở Phong truyền ra. Hiên Viên giật thành khẽ run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn. Sau đó vội vàng ôm quyền, cúi người về phía Sở Phong, muốn bày tỏ lòng biết ơn với Sở Phong. Nhưng lúc này Sở Phong cũng không còn để ý đến hắn nữa. Tiên lực tôn trào, Sở Phong hóa thành lưu quang bay vút lên trời. Sau đó giơ tay vung lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp từ trong tay Sở Phong bay ra, đón gió mà lớn. Cùng lúc đó, Sở Phong hướng lên trời quát lớn, tất cả ma đạo nghe lệnh, theo lệnh ta, kết thành trận pháp, chuyển công thành thủ. Chương 845 địa vị cùng thực lực, chương 845 địa vị cùng thực lực bảo tháp của trướng, chỉ trong nháy mắt đã cao vạn trượng, sừng sững giữa không trung, thẳng tắp xuyên mây xanh. Trong khắp cõi hoa hạ, không ai là không thể tiến vào. Tương đạo huyền hoàng chi quang từ bảo tháp tuôn ra, nhanh chóng lan tỏa. Như thủy triều cuộn trào, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hoa hạ. Sở Phong cất tiếng quát lớn, tựa như âm thanh khai thiên lập địa, vang vọng khắp thiên hạ. Khoảnh khắc này, hàng trăm, hàng ngàn luồng sáng đột nhiên phóng lên trời, nhanh chóng tụ về phía thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp và Sở Phong. Đó chính là đám ma đạo được Sở Phong triệu tập. Đương nhiên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vầng sáng huyền hoàng, cùng tiếng quát của Sở Phong, cũng khiến tất cả tu sĩ trong hoa hạ đều nghe thấy. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về hướng Sở Phong. Có kẻ mặt lộ vẻ kinh nghi, có kẻ lòng dâng sự kinh hãi. Không ít tu sĩ ở gần Sở Phong, hoặc những tu sĩ có tu vi cao, đều đã nhìn rõ dung mạo của Sở Phong. Trong lòng họ thầm thì bàn tán, kẻ đó là ai? Ma đạo. Những cường giả từ trên trời giáng xuống trước đây là ma đạo. Người này lại có thể ra lệnh cho tất cả ma đạo làm việc cho hắn. Và ngay khi ma đạo đang tụ về phía Sở Phong, các tu sĩ Lam Tinh đều kinh ngạc nghi hoặc. Sở Phong lại một lần nữa quát lớn, tất cả tu sĩ Lam Tinh, nghe lời ta. Lập tức đến biên giới quốc gia chi viện quân đội. Tất cả dị vực tà ma trong lãnh thổ, giao cho ta xử lý. Tiếng quát lớn này lại khiến một phần lớn tu sĩ Lam Tinh trong lòng ít nhiều sinh ra chút bất mãn. Người tu hành, ai mà không có lòng kiêu ngạo. Mặc dù Sở Phong có thể hiệu lệnh một đám cao thủ ma đạo, nhưng đối với Lam Tinh mà nói, hắn lại là kẻ vô danh tiểu tốt. Lần ra lệnh này, đã là vượt quá giới hạn. Ngâm. Tuy nhiên, ngay khi đám tu sĩ đang cau mày nghiến răng, hoặc khẽ cười lạnh lùng, một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên, cũng lan khắp biên giới quốc gia. Một thanh cự kiếm phóng lên trời, thân kiếm màu vàng kim, một mặt khắc sông núi xã tắc, một mặt vẽ chu thiên tinh đầu. Hiên Viên kiếm. Bảo kiếm như vậy, tu sĩ hoa hạ ai mà không biết, ai mà không nhận ra. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền ra. Lão phu Hiên Viên Giật Thành, tộc trưởng đương nhiệm của Hiên Viên tộc. Kính xin chư vị tuân theo lệnh của Sở tiền bối, nhanh chóng đến biên giới quốc gia. Tiếng hiệu lệnh này, tựa như sấm sét giáng xuống, khiến đám tu sĩ đang nghi ngờ đều kinh hãi biến sắc. Hiên Viên hoàng đế chính là thủy tổ của đạo. Pháp tu hành trong thiên hạ đều bắt nguồn từ Hiên Viên hoàng đế. Hiên Viên tộc, không nghi ngờ gì nữa, chính là thủ lĩnh của thế lực tu hành trong thiên hạ. Giờ đây, Hiên Viên kiếm đã xuất hiện, tộc trưởng Hiên Viên đích thân tuyên bố, đủ để khiến tất cả tu sĩ đều phải nhìn Sở Phong bằng con mắt khác và sinh lòng kính phục. Phải biết rằng, hai chữ tiền bối mà tộc trưởng Hiên Viên đã xưng hô kia. Và ngay khi đám tu sĩ đang kinh ngạc, lại có một tiếng quát lớn kiểu diễm phóng lên trời. Người này là đạo lữ của ta. Chư vị, hãy nghe theo lệnh của hắn. Tiếng nói lại vang lên, kiên định và kiêu ngạo, lại là giọng nữ. Chỉ trong chốc lát, tất cả tu sĩ đều đột nhiên phản ứng lại, từng tiếng kinh hãi lại vang lên. Liêu tiền bối. Tất cả mọi người đều nhận ra, tiếng quát này chính là của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đã đến Lam Tinh hơn 10 năm, những năm này nàng không chỉ đơn thuần là bế quan tu luyện. Trong lịch sử tu hành của Lam Tinh, dấu vết của Liễu Như Yên hiện diện khắp nơi. Xưa nay, nàng luôn là cường giả chí tôn lưu danh trong sử sách tu hành của Lam Tinh. 20 năm nay, tuy nàng nhập Hồng Trần, truyền đạo trong Hồng Trần, có danh xưng Hồng Trần đệ nhất tiên. Nhưng thực tế, trong giới tu hành, những thế giới tu hành ẩn mình ngoài Hồng Trần kia, nàng cũng có danh xưng đệ nhất tiên tử. Chỉ 20 năm mà thôi, trong giới tu hành chỉ là cái chớp mắt, ai mà không nhận ra Liễu Như Yên. Và nếu lời của Hiên Viên giật thành như sấm sét giữa trời quang, thì lời của Liễu Như Yên lại như lật đổ cả trời đất. Tiên tử này 10 năm qua luôn cô độc một mình, kiêu ngạo bên ngoài, lại còn có một đạo lữ, và đã là đạo lữ của nàng thì cường đại đến mức nào? Phải biết rằng sự cường đại của Liễu Như Yên đối với tu sĩ Lam Tinh mà nói đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, chỉ mới trôi qua vài hơi thở kể từ khi tiếng quát của Sở Phong vang lên. Nhưng trong vài hơi thở ngắn ngủi này, lời của Hiên Viên Giật Thành đã định đoạt địa vị của Sở Phong. Còn lời của Liễu Như Yên thì lại xác định thực lực của Sở Phong. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều không còn do dự, từng tiếng quát lớn không ngừng vang lên từ trên không trung. Đệ tử Thuần Dương Kiếm Tông, theo ta về phía bắc. Nga Mi Kim Đỉnh, theo ta về phía đông. Chư vị tán tu đạo hữu, ta là truyền nhân Côn Luân Giao Chỉ, ai nguyện theo ta về phía nam? Theo từng tiếng quát lớn không ngừng vang lên, từng luồng sáng liền lao về bốn phương tám hướng trong lãnh thổ Hoa Hạ. Tựa như những đốm sáng sau khi pháo hoa nổ tung, vừa rực rỡ, lại vừa trắng lệ. Giờ đây, trong lãnh thổ Hoa Hạ, tà ma vô số. Trên biên giới quốc gia, trăm nước kéo đến xâm lược. Mặc dù quốc lực Hoa Hạ cường thịnh, quân lực cực mạnh, nhưng chiến tranh toàn diện trên biên giới quốc gia, áp lực vẫn rất lớn. Hơn nữa, đã có những đoạn biên giới bị xé toạc lỗ hổng. Trong thời gian ngắn ngủi này, pháo hỏa đã tiến vào bên trong biên giới quốc gia. Quân nhân binh sĩ cũng đã xuất hiện thương vong, tài chính mỗi phút mỗi giây đều tính bằng đơn vị tỷ. Trận chiến này, căn bản không thể duy trì được bao lâu. Lấy một nước địch trăm nước, cuối cùng vẫn không thực tế. Trong tầng lớp cao, đã có người đề nghị phải sử dụng vũ khí cấm kỵ kết tinh công nghệ cao nhất của nhân loại. Và trong tầng lớp cơ sở, cũng đã có binh lính hoàn toàn điên cuồng, bất chấp tính mạng xông pha giết chóc. Lúc này, luồng sáng bay tứ tán. Tu sĩ không còn chiến đấu với tà ma, mà là chi viện các chiến tuyến. Hầu như ngay lập tức đã giải quyết được tình thế cấp bách trên mỗi chiến tuyến. Tu sĩ có thể làm được quá nhiều chuyện. Tuy nhiên, tà ma trong lãnh thổ Hoa Hạ cuối cùng vẫn chưa được tiêu diệt sạch. Ngay khi tất cả tu sĩ hóa thành luồng sáng, nhanh chóng lao về bốn phương tám hướng, từng đạo huyết quang, từng đoàn huyết vụ bám sát theo sau, muốn cuốn lấy họ. Tất cả tu sĩ đang lao về biên giới quốc gia, đương nhiên cũng chú ý đến những cái đuôi nhỏ đang bám theo sau. Có người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người mặc kệ. Lúc này, tất cả mọi người đều chọn tin tưởng Sở Phong, vì hắn đã có sự công nhận của Hiên Viên Giật Thành, có sự chứng thực của Liễu Như Yên. Vậy thì hắn nói có thể giải quyết được tà ma trong lãnh thổ, đương nhiên có thể xử lý tất cả. Sở Phong đương nhiên đã nhìn thấy những tà ma đang đuổi theo các tu sĩ. Hơn nữa, những tà ma đó chỉ là số ít, còn tuyệt đại đa số tà ma, sau khi tu sĩ rời đi, liền lập tức xông vào thành phố, bắt đầu tìm kiếm những phàm nhân bình thường đang ẩn nấp trong thành phố. Lúc này, một đám ma đạo còn chưa đến đông đủ, trận pháp cũng không thể kết thành. Sở Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ hít một hơi thật sâu, mặt như giếng cổ, không chút gợn sóng. Chương 846 kiếm tới. Chương 846 kiếm tới. Trang vừa khẽ thầm gọi trong lòng, hệ thống, đem tất cả thọ nguyên còn lại, toàn bộ dồn vào việc khôi phục tu vi. Cùng lúc đó, Sở Phong hít sâu một hơi, giơ cao tay phải lên trời. Đã thu thập 50 vạn năm thọ nguyên, xác nhận tiêu hao. Tiêu hao hoàn tất, tu vi khôi phục đến 6 thành. 50 vạn năm, vậy mà chỉ vừa vặn khôi phục được một tầng tu vi. Tuy nhiên, đáng giá. Mà 6 thành tu vi, đối với Sở Phong cũng đã đủ rồi. Với 6 thành tu vi, nếu ở những tiểu thế giới khác, Sở Phong đủ sức hủy diệt hoàn toàn cả tiểu thế giới đó. Hiện giờ, Lam Tinh đang chịu sự hạn chế và giam cầm của vị tiên đế tàn phế kia, 6 thành tu vi của Sở Phong không thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nhưng để bao trùm toàn cầu Lam Tinh, tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy không đủ sức để chàng dễ dàng hủy diệt Lam Tinh, nhưng để chàng trấn áp yêu ma trong lãnh thổ Hoa Hạ cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Khi giơ tay, Sở Phong từ từ nhắm mắt lại, dốc toàn lực điều động tiên lực trong cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng bỗng nhiên mở mắt. Sau đó, chàng cất cao giọng hô, "Chư vị, mượn kiếm một phen." "Kiếm! Đến!" Trong chớp mắt, tất cả kiếm trong lãnh thổ Hoa Hạ đều đồng loạt chấn động ngân vang. Bất kể là bảo kiếm trong tay các tu sĩ, hay phàm kiếm được cất giữ thông thường, hoặc là tàng kiếm nằm trong các di tích cổ, hay trong bảo tàng, tất cả đều phát ra tiếng kiếm ngâm. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo kiếm khí từ mỗi thanh kiếm phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã vượt qua không gian, trực tiếp bay đến xung quanh Sở Phong. Chỉ trong chớp mắt, vô số kiếm khí đã tụ tập quanh Sở Phong. Chỉ liếc nhìn tất cả kiếm khí một cái, Sở Phong khẽ mỉm cười. Khi tu luyện, pháp thuật chàng giỏi nhất vốn là kiếm đạo, mà cũng không thể không thừa nhận, kiếm đạo này quả thực là bài phong lẫm liệt đến kinh người. Sau nụ cười, Sở Phong hạ tay xuống chỉ. Lập tức, tiếng kiếm gào thét vang dội, kiếm khí tuôn trào. Thật sự như giải ngân hà từ cựu thiên đổ xuống, hùng vĩ vô cùng. Có kiếm khí gào thét lao thẳng xuống mặt đất, cũng có kiếm khí bay lượn cuồn cuộn, hóa thành hình rồng bay lượn trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt nữa, chỉ nghe thấy tiếng bùm 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 trầm đục không ngừng truyền đến. Trên mặt đất, tất cả yêu thú xông vào thành thị, thôn quê đang tìm kiếm phàm nhân trong thành thị và thôn dã đều bị kiếm khí đâm xuyên, đâm sâu xuống đất. Trên bầu trời, những yêu ma đuổi theo tất cả tu sĩ cũng bị kiếm khí truy trúng, xuyên thủng thân thể, rồi đâm chặt xuống đất. Từ lúc Sở Phong hô to kiếm đến, cho đến giờ chỉ là trong chớp mắt, tất cả yêu ma trong lãnh thổ Hoa Hạ đều bị đâm chặt xuống đất. Mà tất cả tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này, lông mày đều không khỏi nhíu chặt lại, kinh hãi vô cùng. Hắn vậy mà lại mạnh đến thế. Khó trách các trưởng lão của Hiên Viên nhất tộc và Liêu Tiền Bối lại công nhận hắn. Trong lúc kinh ngạc, tốc độ của tất cả tu sĩ hướng về biên giới đột nhiên tăng vọt. Mọi người không còn lo lắng về sự an nguy trong lãnh thổ nữa. Biểu hiện của Sở Phong đã khiến họ hiểu rằng, dù chỉ có một mình Sở Phong, cũng đủ sức vĩnh viễn trấn giữ sơn hà. Và điều họ cần làm bây giờ, chính là với tốc độ nhanh nhất chạy đến biên giới, giết địch bảo vệ quốc gia. Hô, quần kiếm rơi xuống, Sở Phong thở ra một hơi dài. Mặc dù một chiêu kiếm đã trấn áp tất cả yêu ma trong lãnh thổ Hoa Hạ, nhưng sắc mặt Sở Phong lại khó coi. Với thực lực chân chính của chàng, dù những yêu ma này có khắp mọi ngóc ngách trong toàn bộ vũ trụ, chàng cũng có khả năng chỉ trong một niệm diện sạch chúng hoàn toàn. Nhưng hiện giờ, chàng vậy mà chỉ có thể ghim những yêu ma này xuống đất. Đúng vậy, những yêu ma này dưới thủ đoạn của Tiên Vương chàng, vậy mà không chết hết. Tuyệt đại đa số vẫn còn đang giãy giụa. Một lần nữa, Sở Phong không khỏi cảm thán, thực lực của tiên đế quả thực đáng sợ đến vậy sao? Rõ ràng đã tan nát thành tàn thể, vậy mà vẫn có thể dễ dàng áp chế tiên vương. Nếu không phải vị tiên đế bị Sở Phong diệt sát kia, thân thể tan vỡ thành vô số mảnh, bị phong ấn vào mỗi sinh linh trên lam tinh. Sở Phong cảm thấy e rằng, một mảnh thịt vụn của hắn cũng đủ sức kháng lại tiên vương rồi. Tiên giới của huyền linh giới có một câu nói, gọi là dưới tiên vương đều là kiến hôi. Giờ đây xem ra, dưới tiên đế, tiên vương cũng là kiến hôi. Giải quyết kiếp nạn lần này xong, phải nghĩ cách triệt để tiêu diệt tiên đế. Chỉ phong ấn, trung quy vẫn là một mối họa. Vừa lẩm bẩm, Sở Phong vừa ngẩng đầu. Đúng lúc này, tất cả ma đạo nhân sĩ đã tề tiểu đông đủ. Do Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên dẫn đầu, tất cả ma đạo nhân sĩ đồng loạt chắp tay cúi người về phía Sở Phong. Thuộc hạ bái kiến kiếm chủ. Mỗi người đều nhìn Sở Phong, nét mặt lộ vẻ hưng phấn. Dù cô độc khốn khổ trong Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp 10 vạn năm, nhưng trong 10 vạn năm này, họ cũng đã được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, một chí bảo này, tẩy luyện. Họ là ma đạo, dù là Vạn Nghiệp Thi Tiên loại này, lấy thi nhập đạo, cẩn trọng từng ly từng tí, nhưng vẫn có thể coi là thân đầy tội nghiệp. Thế nhưng khi ở tiên giới, Sở Phong đã cho họ cơ hội sửa đổi. Và 10 vạn năm tẩy luyện này cũng đã gột rửa hết ma khí tội nghiệp trên thân họ. Giờ đây, họ tuyệt đối đã có thể coi là làm lại cuộc đời. Cái gọi là vương đao đồ tể, lập địa thành Phật. Câu nói này có lẽ là lời nói suông, nhưng đối với họ lại thực sự có cảm giác như vậy. Ma khí tiêu tan, ma tâm đã trừ. Thiên địa này, trong mắt họ dường như đã thay đổi long trời lở đất. Không chỉ cách nhìn nhận sự vật thay đổi, mà cả cái nhìn đối với tu luyện dường như cũng khác biệt rất nhiều. Cũng chính vì vậy, trong 10 vạn năm này, tu vi của tất cả ma đạo đều đã tăng vọt. Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ thậm chí đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên vương đáng sợ. Thậm chí hai người họ đều đã cảm thấy tiên vương có đạo. Dù là muốn trở thành tiên vương cũng không phải là không thể, mà tất cả những điều này đều là do Sở Phong trước mắt ban tạo. Cho nên, dù đã xa cách 10 vạn năm, sự tôn kính của họ đối với Sở Phong ngược lại càng sâu sắc hơn. Đương nhiên, Sở Phong chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra sự thay đổi của đám ma đạo này. Dù vẫn có người vì công pháp mà ma diễm cuồn cuộn, tà khí nồng nặc quanh thân, nhưng đó đã là sức mạnh tinh túy gần với đạo hơn rồi. Ma và tà cũng nằm trong Tam Thiên Đại Đạo, cũng như có ánh sáng ngắt có bóng tối, có chính ngắt có tà. Giữa thiên địa, trong ngoài tam giới, âm dương tuy cần phân định, nhưng vẫn ôm dương mà ôm âm. Tu luyện cũng vậy, ma và tà cũng có thể là chính đạo, mà chính đạo cũng có thể xa vào tà đạo. Tốt. Một lúc lâu sau, Sở Phong chỉ khẽ gật đầu, khẽ hô một tiếng, chúc mừng chư vị đã khai ngộ. Tạ kiếm chủ thành toàn. Một đám ma đạo đồng loạt cất tiếng, chân thành cảm tạ. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong không nói thêm lời nào. Hãy theo chỉ dẫn của ta kết trận, hộ vệ sự an nguy của Hoa Hạ ta. Lời vừa dứt, Sở Phong vung tay lên. Chỉ thấy trong luồng huyền hoàng quang mang từ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lan tỏa khắp cả nước, xuất hiện từng đạo quang điểm. Như sao giăng mắt, tuy phân tán, nhưng giữa mỗi đạo quang điểm dường như đều có một mối liên hệ với nào. Đây là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên liếc nhìn những điểm sáng lấp lánh kia một cái, liền đã hiểu rõ. Chương 847 phía dưới có thể bảo đảm bình an, bên trên có thể trấn sơn hà. Chương 847 phía dưới có thể bảo đảm bình an, bên trên có thể trấn sơn hà. Không tệ, Sở Phong muốn bày trận, chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lấy cái này Hồng Hoang duy hai tối cường đại trận một trong, muốn bảo hộ Hoa Hạ Chu toàn, gột rửa ô trọc, trả bốn trở lại rõ ràng tuyệt đối không có vấn đề. Sở Phong cũng không do dự, chỉ đưa tay vung lên, chư vị, vào trận a. Một đám ma tu nhao nhao hướng Sở Phong ôm quyền hành lễ. Sau đó liền không chút do dự, xông lên trời. Từng đạo lưu quang lại bay đến chân trời. Sở Phong cũng tại bây giờ đưa tay hướng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp một ngón tay, tiên lực toàn bộ chăm chú. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phía trên, huyền quang lại hiện, gột rửa thiên địa. Lờ mờ ở giữa, long ngâm nhẹ vang lên. Sở Phong tầm mắt vừa để xuống, khoe miệng trao lên, trong lòng hơi hơi vui mừng. Mà những cái kia đang hướng về biên cương đi rất nhiều những người tu hành, khi nghe đến tiếng này lòng ngầm sau đó, cũng nhao nhao cúi đầu nhìn về phía đại địa, thần sắc đều kinh hãi. Lúc này, bọn hắn nhìn tới bên trên đại địa, có mấy cái long ảnh bay quanh đại địa. Trung nguyên đại địa, hai đầu cự long lăn lộn không ngừng. Mấy cái tiểu long chào hỏi hắn bên cạnh, bay múa ngâm gọi. Mà ở đó phương tây chỗ, càng có một đầu trắng như tuyết cự long, xoay quanh vô tận núi cao ở giữa, hướng thiên đại giống. Thế có truyền thuyết, Hoa Hạ đại địa có long mạch, chính là khí vận chỗ tụ. Bình định long mạch liền được thiên hạ. Bây giờ truyền thuyết biến thành thực tế, long mạch quả thật hóa thành kim long, khí vận cuồn cuộn. Cái kia mấy cái cự long phía trên đều có kim quang phát ra, cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong phát ra tới huyền quang cùng một chỗ, hướng về Hoa Hạ đại địa hắt vây mà đi. Những nơi đi qua, tà ma cởi hết, yêu phân tận tán. Cái kia từ Hoa Hạ đại địa trong các ngõ ngách dị giới ma vực bên trong tuân ra huyết tinh sương mù, tại kim huyền hai đạo quang mang phía dưới nhanh chóng biến mất. Sau đó một tiếng lại một tiếng kêu thảm cùng không cam lòng gầm thét cũng theo đó truyền ra. Cái kia vô số dấu ở huyết tinh trong xương mù dị vực tà ma, chịu huyền kim hai đạo quang mang tác động đến, đều chết, hóa thành bụi đất. Bị Sở Phong gọi bảo kiếm sở định ở cường đại yêu ma, đồng dạng chịu không được cái kia kim huyền chi quang. Bị huyền kim tia sáng bao trùm sau đó, da gọt thịt rơi, nước xương máu phun, hồn phi phách tán. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy phút mà thôi, Hoa Hạ cảnh nội, xương máu tiêu hết, tà ma không còn. Chỉ còn dư mấy chỗ kia dị giới ma vực, còn trào lóa mắt huyết quang. Mặc dù trong đó vẫn như cũ có xương máu cuồn cuộn, nhưng lại vô luận cái kia xương máu lại như thế nào phun ra nuốt vào, nhưng là cũng không còn cách nào từ ma vực bên trong phụt lên mà ra. Giờ khắc này, Hoa Hạ đã định, yêu ma không nhiễm. Một màn như thế, làm cho phóng tới bốn cương những người tu hành, lại độ cuồng hít một hơi khí lạnh, nhao nhao hướng về Sở Phong chỗ Giang Thành phương hướng nhìn ra xa nhặt ba mà đi. Có người còn có thể nhìn tới, có nhân vọng không đến. Nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng tất cả mọi người cũng đều chỉ còn lại có một cái cùng ý niệm. Người kia, lại coi là thật lấy sức một mình, Định Sơn Hà, Cố Giang Sơn. Thực lực thế này, coi là thật kinh khủng. Trên đời này, chỉ có hai người, sắc mặt không có chút nào hóa. Một người, chính là Liễu Như Yên. Nàng từ đầu đến cuối, cũng biết Sở Phong thực lực. Nàng Sở Phong, thế nhưng là cùng quá rõ ràng tiên vương hai người hợp lực, làm cho huyền linh giới cả một cái tiểu thế giới, phi thăng tiên linh giới. Mà trí nhân người phải mà thành tiên, phàm nhân tận thành tiên nhân. Cái này, là Sở Phong lão gia. Hắn như thế nào có thể không cứu được lão gia? Cái này người thứ hai, liền không là người khác, chính là Sở Phong bản năng. Hoa Hạ có khí vận, kết mà thành long, canh giữ thiên địa. Mà cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vốn là Thái Thanh đạo tôn dùng để trấn áp khí vận công đức chí bảo. Long mạch chi khí vận, cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nếu là định không được Hoa Hạ chi khí vận, đó mới là chuyện cười lớn. Khí vận cố định, tất nhiên là tà ma khó khăn sinh. Chỉ đợi lần này kiếp số vừa qua, tại long mạch cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp gia trì, Hoa Hạ khí vận đem cử thế vô song. Không, là cả tiểu thế giới, toàn bộ tinh hà vũ trụ cũng là vô song. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Hạ liền đem triệt để long đẳng tinh hà. Đến nỗi những cái kia ngoại địch, huyền hoàng linh lung bảo tháp đã triệt để kích hoạt, cửu châu khí vận cũng đã xoáy múa không ngừng. Sở Phong thu tay về, hướng về quốc cảnh bên ngoài xa xa nhìn ra xa mà đi. Có thể là thời điểm để cho Lam Tinh cũng không còn nhiều quốc gia như vậy. Ông cũng liền tại lúc này, một tiếng nặng nề nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó, từng đạo đã to lớn lại khí tức ác liệt từ trên trời giáng xuống. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Hạ bầu trời một mảnh trong suốt, lại ẩn ẩn có thể thấy được tinh thần lập lòe. Lúc này, một đám ma đạo đều đã vào đại trận, quanh thân tiên lực phồng lên. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã thành, đầy trời tinh đấu vĩ lực buông xuống, rơi vào đại trận lại rơi nữa tại phàm thế. Nhất là viên kia Thái Dương, liệt hỏa hừng hực, chân hỏa phun ra nuốt vào, càng là đem toàn bộ thiên địa chiếu lên càng sáng hơn. Từng cỗ hạo nhiên chính khí từ trên mặt trời phía dưới trải rộng thế gian. Giờ khắc này, Sở Phong khỏe miệng lại độ vẩy một cái, mỉm cười. Bây giờ, Hoa Hạ cảnh nội bên trong có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp khí vận, mà ngoài có cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bảo vệ, vừa có thể bảo Hoa Hạ bên trong tà ma không sinh, dị có thể bảo Hoa Hạ bên ngoài tà ma khó khăn xâm. Đã như thế, cũng coi như là có thể yên tâm lớn mật làm chuyện của mình. Cười nhẹ, Sở Phong lại độ ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa vặn bây giờ, trên bầu trời hồng mang đột nhiên hiện, cả bầu trời mới bởi vì Chu Thiên Tinh nhức đầu trận cùng cái kia thần dị Thái Dương mà trở nên trong trẻo rất nhiều. Nhưng tại giây phút này, nhưng lại là một mảnh đỏ bừng, bởi vì chỉ thấy giờ khắc này, một đạo vô cùng cực lớn, vô cùng phức tạp phù văn trận pháp đột nhiên từ bầu trời bên trong xuất hiện, cũng triệt để chiếm cứ toàn bộ Hoa Hạ bầu trời. Từng cái từ đại đạo hóa thành phù văn, tại trong trận pháp kia không ngừng lưu chuyển, có trật lại thần dị. Mà phù văn kia đại biểu đạo, có thời gian, có không gian, có sinh tử, có luân hồi, có ngũ hành, có lôi điện, thiên địa tam thiên đại đạo, vô cùng vô tận. Mà cái kia trận pháp bên trong phù văn cũng đồng dạng vô cùng vô tận. Rốt cuộc đã đến sao? Sở Phong chỉ là thoáng nhíu mày, liền cười nhạt một tiếng, sau đó phóng lên trời. Đây là cái gì? Hắn tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Kể từ dị giới quay về, từ lòng đất đó lúc đi ra, liền đã nhìn thấy Hoa Hạ cảnh nội có mấy đạo lưu quang sông thẳng cửu tiêu. Mỗi một đạo lưu quang bên trong đều trào cực kỳ cường thế khí tức, gần như không yếu hơn hắn. Cái kia mấy đạo lưu quang phương hướng sắp đi, cùng tà ma động tính mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng mục đích lại là nhất trí. Sở Phong trước kia liền đoán được, cái kia mấy đạo lưu quang mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên là dẫn tiếp một vị cường đại hơn buông xuống. Bất quá, có Chu Thiên Tinh Thần đại trận tương hộ, Sở Phong cũng coi như không cần lại cố kỵ khác, có thể chuyên tâm lĩnh địch. Ông cũng liền tại Sở Phong xông lên trời lúc, chỉ thấy cái kia cực lớn phù trận phía trên, hồng quang lóe lên. Mấy đạo phù văn đột nhiên hợp lại là một. Sau đó, liền có một đạo vô cùng to lớn huyết sắc cột sáng từ cái kia cực lớn phù trận phía trên đánh tung xuống. Cột sáng kia đường kính, liền có gần tới Hoa Hạ quốc thổ một năm lớn. Hơn nữa đang từ trong Hoa Hạ quốc thổ đang đổ xuống. Chỉ cần rơi xuống đất, liền đủ để diệt quốc. Nhưng mà, ngay tại cái kia huyết sắc cột sáng đánh xuống lúc, Hoa Hạ bầu trời, ánh sao lấp lánh. Từng đạo chùm sáng đột nhiên xuất hiện, đi lên đảo ngược. Chương 848 Tiên Vương. Không gì hơn cái này, chương 848 Tiên Vương. Không gì hơn cái này, cái kia từng đạo trùng sáng, toàn bộ đều tinh chuẩn hạ xuống cái kia cực lớn huyết sắc cổ sáng phía trên, giống như từng trôi bảo kiếm, hung đao, đem cái kia huyết sắc cổ sáng dễ dàng đánh phá, phân giải. Mà cái kia nhìn như kinh khủng huyết sắc cổ sáng, thậm chí cũng không có rơi vào làm tinh tầng khí quyển, liền triệt để tan rã. Sở Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, trận thế một thành, liền có thể sánh vai Tiên Vương. Cái này sắp hạ xuống, cũng bất quá chỉ là Tiên Vương mà thôi. Tự mình chưa đến, chỉ là cách không biết bao nhiêu cái thế giới nhất kích, lại há có thể rách cái này hồng hoang hung trận. Cười nhạt ở giữa, Sở Phong đã tới vạn mét không trung. Bên cạnh, cuồng phong gào thét, mây mù nhiễu. Bên trên, huyết quang phun trào, phù văn lưu chuyển. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên, đạm nhiên cười khẽ ở giữa, trầm giọng hét một tiếng. Hiện thân a. Tiếng nói rơi xuống, phù văn lại độ mãnh liệt lưu chuyển, huyết mang ngưng kết ở giữa, từng đạo huyết mang tạo thành lưỡi dao. nếu như giấu ở đám mây bạo vũ đồng dạng, tùy thời liền sẽ mãnh liệt hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Sở Phong không khỏi đạm nhiên lắc đầu. Đã như vậy cẩn thận, nhát gan sợ phiền phức. Như vậy xem ra, ngươi cũng không tư cách đánh với ta một trận. Vừa mới nói xong, Sở Phong đưa tay một chảo. Nhất thời, tụ gió chuyển đi. Vừa dày vừa nặng tầng mây trong nháy mắt từ Sở Phong quanh người xuất hiện, kéo dài trăm vạn dặm, đồng dạng vắt ngang bầu trời, hợp nắp đại địa. Bên trong tầng mây, cuồng phong gào thét, cương phong mạnh mẽ. Kim một thủy hỏa thổ mượn cương phong, tại trong tầng mây dây dưa cùng nhau. Hoặc sinh lôi, hoặc hóa hỏa, hoặc thành kiếp phong, hoặc thành kình cương. Vẹn vẹn chỉ là phút chốc mà thôi, Sở Phong quanh người liền thành hỗn độn. Muốn cùng ta liều mạng đại đạo tu chủ quốc, không biết tự lượng sức mình. Sở Phong lại cười, ta ngược lại muốn nhìn, là ngươi trần mạnh, vẫn là hỗn độn của ta hùng. Vừa mới nói xong, Sở Phong đưa tay đi lên một ngón tay. Nhất thời, hỗn độn tầng mây hướng về thiên cùng sông. Cùng một sát na, phía trên cái kia phủ trận bên trong hội tụ huyết mang lưới dao, cũng cuối cùng như Sở Phong nghĩ một dạng, giống như từ cựu thiên ngân hà bên trên rơi mưa to, điên cuồng khuynh tiết xuống. Mà lần này, cũng không cần đến chu thiên tinh đấu đại trận. Cái kia vô số huyết sắc lợi mang sông vào hỗn độn bên trong tầng mây, tựa như châu đất xuống biển. Mặc dù nhấc lên một chút gợn sóng, nhưng lại cũng mẹn mẹn chỉ là nhấc lên nửa điểm gợn sóng mà thôi. Bèn, sau một lát, nổ vang âm thanh kinh thiên động địa. Hỗn độn tầng mây cùng cái kia cực lớn phụ trận ầm vang chạm vào nhau. Lập tức, huyết quang cùng lôi quang lộn xộn cùng tiệm rượu. Phong vũ lôi điện, kiếp hỏa cương phong cùng xương máu lẫn nhau thôn vệ. Trên bầu trời, giống như hủy thiên diệt địa, người gặp đều sợ hãi. Khủng bố như thế cảnh tượng, thậm chí cả kinh trên mặt đất tất cả giao chiến bọn, nhao nhao dừng bước, ngửa đầu nhìn trời, tâm kinh ngạc hẳn. Mà mặc kệ là hoa hạ người tu hành, vẫn là ngoại quốc các cường giả, cũng tương tự bị một màn này chấn kinh. Trong lòng sợ hãi, một màn này triệt để vượt ra khỏi bọn hắn đối với lực lượng tưởng tượng. Mà trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa chi cảnh, cũng bất quá chỉ là duy trì phút chốc mà thôi. Sau một lát, nổ vang đột nhiên ngừng, huyết quang tan tán. Cái kia vô tận phù văn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này, làm cho hoa hạ cảnh nội tất cả mọi người, lại toàn bộ đều hai mắt lớn trừng, trong lòng càng là trong nháy mắt tuôn ra vô tận cuồng hỉ. Bọn hắn mặc dù không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng có một ngày bọn hắn cũng rất tin tưởng, huyết quang tan đi, phù trận sụp đổ, là bọn hắn nhặt bà thắng. Là trên bầu trời, vị kia hoa hạ cao nhân thắng. Tự nhiên, quốc cảnh bên ngoài những người ngoại quốc kia, trong lòng cũng chợt trầm xuống. Thế nhưng là một hơi sau đó, trái tim tất cả mọi người tình đột nhiên đỉnh phong. Cái kia cao hứng, trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mà cái kia tuyệt vọng, thì tại đột nhiên mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Bởi vì ngay một khắc này, trên bầu trời cái kia vừa dày vừa nặng tầng mây cũng ầm vang tản ra. Phong lôi tiêu hết, thủy hỏa không còn. Mà tại tầng mây kia tiêu thất chỗ, lại xuất hiện một bóng người. Một đạo vô luận là người tu hành vẫn là người bình thường đều thấy không rõ bóng người. Thế nhưng là, ai cũng có thể cảm nhận được, bóng người kia phía trên tản mát ra khí tức khủng bố. Liên tựa như, trời cũng sắp sụp xuống một dạng. Không ai cả nổi. Bất quá rất nhanh, lại có một cỗ an lành khí tức từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến cỗ khí tức này rơi xuống trên thân mọi người, đám người lúc này mới thở ra một hơi dài. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn là nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn đã không có đảm lượng lại đi mong giữa bầu trời kia bóng người. Liên tựa như thấy lại một mắt, liền đem nên đón tử vong. Cho dù là những cái kia nhìn thấy bóng người xuất hiện, mà mặt lộ vẻ mừng như điên người ngoại quốc, cũng là như thế. Thế là, bọn hắn cũng không tiếp tục quản phía chân trời. Cúi đầu, chuyên tâm đầu nhập vào thế gian chiến tranh. Đến nỗi giữa bầu trời kia người đột nhiên xuất hiện ảnh, tự nhiên chính là cái kia từ trong phủ văn trận pháp mà đến, dị giới tiên vương. Cái kia tiên vương, bất quá chỉ là người bình thường tướng mạo, quanh thân xương máu lượn lờ, mà ở đó trong huyết vụ thì ẩn chứa vô cùng vô tận phù văn. Đại đạo, tất cả theo tại thân. Lúc này, hắn cúi đầu xuống mong, nhìn xem ở vào hắn phía dưới Sở Phong, thần sắc băng lãnh. Ta phí hết tâm tư, vừa nghĩ đến lấy vận bèo đại đạo phương thức, xâm phạm giới này. Trung lịch hơn 10 năm, cũng mới luyện hóa đại đạo, rốt cuộc có thể vượt giới mà đến. Không có nghĩ rằng, bị các hạ ngươi đoạt mất. Thật lâu, hắn trầm giọng mở miệng. Âm thanh giống như sấm rền truyền vào Sở Phong trong tai. Trong thanh âm này ẩn chứa vĩ lực. Hắn đã tại này khắc chính thức thăm dò lên Sở Phong sức mạnh. Nhưng mà trong âm thanh kia ẩn chứa sức mạnh cũng bất quá chỉ là đạo mà thôi. Đối với Sở Phong mà nói, tự nhiên cái gì cũng không tính. Giống như không phát hiện, Sở Phong chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Còn muốn thăm dò sao? Ta tất nhiên có thể buộc ngươi hiện thân, muốn giết ngươi cũng bất quá chỉ là trong lúc lật tay mà thôi. Cuồng vọng. Nhất thời tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Nhưng mà gầm thét sau đó, cái kia tiên vương liền hít sâu một hơi. Chợt hắn vậy mà khẽ gật đầu một cái, đồng thời lại độ hướng Sở Phong mở miệng. Giới này dị thường, có tiên đế chi lực, không phải một mình ta có thể từng bước xâm chiếm, cũng không phải các hạ một người có thể từng bước xâm chiếm. Trên thực tế, còn có khác tiên vương đang muốn vượt giới mà đến, đem giới này phân mà hạt dưa. Các hạ, không như nghe ta một lời, người ta chẳng tranh chấp này, không có chút ý nghĩa nào. Không bằng đến đây thì thôi, thừa dịp khác tiên vương đến đây lúc, người ta nhiều cấp lấy điểm tiên đế chi lực, như thế nào? Nổi lên giới này tiên vương mặc dù đông đảo, nhưng tiên đế vẫn lạc, đủ để dưỡng trăm tên tiên vương. Nhiều ngươi một cái, ngược lại cũng không tính là gì. Cái kia tiên vương thần thái nhẹ nhõm, tựa như diệt tuyệt một giới, chết ước vạn sinh linh với hắn mà nói, bất quá chỉ là bình thường sự tình. Không, có lẽ với hắn mà nói, này liền căn bản tính toán không phải cái gì cần để ý, cần phải đi nghĩ chuyện. Mà Sở Phong, lông mày không nhăn, trên mặt thì đều là cười lạnh. Từ tu hành bắt đầu, hắn thì thấy cường giả xem kẻ yếu như sâu kiến. Người tu hành là như thế, tiên nhân là như thế, tiên vương cũng là như thế. Huyền Tiên giới Tiên Vương là như thế này, dị giới Tiên Vương cũng là dạng này. Nói cho cùng, Tiên Vương cũng bất quá như thế. Cuối cùng, Sở Phong mỉm cười. Sau đó, hắn không chút do dự, hướng Thiên Nhất chỉ, trong miệng càng là tức giận vừa quát, chết cho ta. Trong nháy mắt, vô số đại đạo tận hóa lưu quang, hướng về hắn người phía trên cuồng hướng mà đi. Chương 849 trong nháy mắt sáng thế, chương 849 trong nháy mắt sáng thế đại đạo hướng thiên mà đi, thiên địa cũng sinh biến hóa. Tại Sở Phong cái kia đạo đạo hóa thành lưu quang đại đạo phía dưới, bầu trời chợt biến đổi. Địa thủy hỏa phong tái hiện, hỗn độn lại bắt đầu. Trong một chớp mắt, Sở Phong bầu trời tên kia Tiên Vương, lập tức lâm vào hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng bên trong. Tiếp phong lôi hỏa, ở bang vang dội. Tùy ý một đạo, liền đủ để cho bất luận cái gì một vị tiên nhân hồn phi phách tán, chết không yên lành. Nhưng mà, bị cuốn ở trong đó Tiên Vương, lại nết miệng cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, thì ra, bất quá chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Đùa cợt nở nụ cười, cái kia Tiên Vương hơi hơi đưa tay. Nhất thời, một đạo huyết sắc phù văn từ hắn đầu ngón tay xuất hiện. Chỉ là hơi dừng lại mà thôi, hắn liền giơ lên ngón tay. Ông lập tức ông vang dội đại tác, phù văn kia hóa thành một quả khổng lồ huyết cầu, mà cái kia huyết cầu thì như có vô tận hấp lực tựa như. Lúc này mới vừa mới xuất hiện, cái kia kiếp hỏa lôi hỏa liền hướng huyết cầu cùng dũng tới. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, kiếp lực tiêu hết. Cái kia hóa thành hỗn độn bầu trời cũng tại trong một chớp mắt khôi phục tỉnh táo. Tiên Vương tay nâng huyết cầu, túi đầu hướng về Sở Phong lạnh lùng nở nụ cười. Như ngươi loại này cái gì cũng không hiểu Tiên Vương, ta đã không biết từng giết bao nhiêu. Tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi. Trả cho ngươi. Gầm lên một tiếng, Tiên Vương đột nhiên phất tay. Huyết cầu rời khỏi tay, đơn giản là như một cái lưu tinh cuồng hướng xuống. Vô số lôi điện phong hỏa cũng từ trong lôi cầu phun ra ngoài, lại tất cả đều là đỏ thâm huyết sắc, vô cùng kỳ dị. Một màn như thế, để cho Sở Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia hướng hắn phản xung mà đến huyết cầu, đồng dạng bao phủ bầu trời, cũng đồng dạng để cho bầu trời triệt để phá bỡ, cũng cho hắn áp lực lớn lao, hơn nữa cực kỳ kỳ dị. Muốn nói áp lực, Sở Phong thế nhưng là đối mặt qua Tiên Đế, thậm chí cũng tự tay phong ấn qua Tiên Đế. Cái kia đến từ tại Tiên Đế áp lực, vô cùng to lớn, cũng so với hắn bây giờ chỗ cảm thụ càng thêm cực lớn. Thế nhưng là, Tiên Đế áp lực càng giống là một loại ngoại lực, giống như người bình thường đối mặt sơn nhạc nghiêng đổ xuống một dạng, không chỗ có thể trốn, hữu tử vô sinh. Mà giờ khắc này Sở Phong cảm nhận được áp lực, lại là một loại từ nội tâm chỗ sâu tự nhiên sinh ra áp lực. Liên tựa như, hắn trời sinh liền đối với cái kia huyết cầu cùng với huyết cầu bên trong sức mạnh mà cảm thấy e ngại, giống như chuột đối mặt mèo. Một loại càng thêm tương tự với tiên địch một dạng áp lực. Bất quá, cũng chính là bởi vì Sở Phong chính diện đối mặt qua Tiên Đế, thần thức, nguyên thần căn bản cũng không phổ thông tiên vương có thể so sánh được với. Huống chi hắn sớm đã mượn nhờ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng Đông Hoàng Trung, đang lâm qua nửa bước Tiên Đế cảnh giới. Há lại sẽ coi là thật bị một cái Tiên Vương chấn nhiếp. Bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Sở Phong hai con ngươi sáng lên, tâm niệm triệt để trong suốt. Giơ một tay lên, đại đạo tái hiện. Sở Phong bên cạnh lại độ hiện ra từng đạo lưu quang. Hắn cũng không có vội vã động, chỉ đợi cái kia huyết cầu triệt để tiếp cận. Cuối cùng, sau khi chớp mắt, huyết cầu đã tới trước mặt. Coi là thật tựa như diệt thế sao băng rơi đập, kinh khủng kình phong thậm chí để cho Sở Phong trên mặt làn da đều bị đè sập. Chỉ có điều tại cùng trong lúc nhất thời, Sở Phong đạm nhiên đưa tay vung lên. Nhất thời ở giữa, đại đạo chi quang tuôn ra. Vẫn như cũ, vẫn là địa thủy hỏa phong chi lực. Nhưng lúc này đây, cái kia địa thủy hỏa phong cũng không có hướng về cái kia Tiên Vương phong đi, thậm chí cũng không có hướng về cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn phong đi, mà là hướng về bốn phía rung động. Mà liên tại cái kia địa thủy hỏa phong đại đạo đẩy ra chỗ, đại đạo trùng luyện, ngũ hành tái diễn, thiên địa lại phân. Giờ khắc này, Sở Phong đang sáng tạo thế giới. Cái kia vô số đại đạo những nơi đi qua, một lần nữa tạo ra một mảnh thế giới, một mảnh hoàn toàn do Sở Phong nắm trong tay thế giới. Đến nơi cái kia phóng tới Sở Phong huyết cầu, chợt mà dừng, triệt để ngưng kết ở Sở Phong trước mặt. Từ huyết cầu bên trên xuất hiện kiếp phong lôi hỏa, cũng triệt để ngừng, không thể động đậy. Sau đó, Sở Phong nhẹ nhàng cong ngón đúng ra, thì thấy cái kia huyết cầu kèm theo kiếp phong lôi hỏa, triệt để tiêu tan. Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, lại độ hướng về cái kia Tiên Vương nhìn sang, chợt cười nhạt một tiếng. Nhắc tới cũng xảo, giống như ngươi vậy Tiên Vương, ta cũng từng giết không thiếu. Sở Phong không biết cái này Tiên Vương thực lực đến cùng như thế nào. Thế nhưng là, hắn vượt giới mà đến, cho dù là đã làm xong chuẩn bị, cũng như trước vẫn là nhận lấy Lam Tinh Thượng cái kia Tiên Đế tàn thi áp chế. Ít nhất tại Lam Tinh, thực lực của hắn cũng bị áp chế. Ở trong mắt Sở Phong, hắn cùng mình tại tiên giới giết chết những cái kia Tiên Vương, không có chút nào khác nhau. Đương nhiên, Sở Phong thực lực cũng bị áp chế. Hao tốn gần trăm vạn năm thọ nguyên, hắn chỉ khôi phục đến 6 tầng tu vi, đây chính là bị áp chế kết quả. Nhưng có hệ thống tại, liền có thể cam đoan hắn phát huy ra cái này 6 tầng tu vi 100% thực lực. Nửa bước Tiên Đế 6 thành tu vi, giết Tiên Vương. Đầy đủ. Cũng liền tại Sở Phong tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Sở Phong bước ra một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở cái kia Tiên Vương trước mặt. Mà cái kia Tiên Vương, sớm đã hai mắt lớn trừng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bây giờ, không phải do hắn không kinh hãi. Tiên Vương chính là có sáng thế chi lực, có thể sáng tạo ra một mảnh hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thế nhưng là, cái kia phải luyện âm dương, nung thủy hỏa, đoàn tụ phong lôi, diễn hóa ngũ hành, điều phối đại đạo. Sáng thế, đây không phải là một ngày chi công. Hắn từng nghe nói, có am hiểu nhất sáng thế Tiên Vương, cũng hao tốn 7 ngày thời gian mới sáng thế thành công. Nhưng kỳ thực hắn sáng tạo, cũng không phải một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, chỉ là một cái có thể dung nạp sinh linh tinh cầu thôi. Nhưng trước mắt này Tiên Vương, thế mà đưa tay liền có thể sáng thế. Quả thật, hắn sáng tạo cũng không phải toàn bộ hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nhìn như cũng chỉ là mấy trăm vạn km bầu trời mà thôi. Cũng đừng quên, đây là dưới tình huống có tiên đế áp chế. Sáng tạo một mảnh mấy trăm vạn bình công bên trong bầu trời, cùng dưới tình huống bình thường sáng tạo một cái hoàn chỉnh tinh cầu độ khó không có khác nhau. Nhưng dù là một cái tinh cầu, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có tiên vương phất tay liền có thể sáng thế thành công. Phần này chấn kinh thực sự quá nồng đậm. Đến mức, khi Sở Phong dậm chân mà đến bên cạnh hắn sau đó, hắn mới chợt hoàn hồn. Cũng chính là trở về thần trong một chớp mắt, hắn quanh thân toát ra vô số vạn bẻo huyết sắc phù văn. Thế nhưng là, những phù văn kia vừa mới từ cái kia trong cơ thể của tiên vương tuôn ra, liền đột nhiên cứng lại. Liền tựa như đột nhiên lâm vào một mảnh trong vũng bùn tựa như, lại khó mà lưu chuyển. Liền phù văn phía trên huyết quang đều ẩn diệt không xuất hiện. Từng viên phù văn, thật giống như chỉ là thông thường văn tự, không có chút nào nửa phần điểm thần dị. Cái kia tiên vương lại kinh, vừa nhấc mắt, lúc này mới phát hiện, Sở Phong sớm đã rũi ra ngón tay, lăng không hướng hắn chỉ tới. Mà chung quanh hắn, phong vân biến ảo, đại đạo lưu chuyển. Cả bầu trời đã sớm bị Sở Phong một lần nữa luyện hóa, trở thành Sở Phong thế giới, từ hắn tùy tâm trưởng khống. Cái kia tiên vương thân ở bầu trời, tự nhiên liền cũng tại Sở Phong thế giới bên trong, như cũ từ hắn tùy tâm trưởng khống. Mà cái kia tiên vương cũng bất quá chỉ là kinh nghi phút chốc, liền lại bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng dù là đã hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn vẫn như cũ kinh nghi không hiểu, nhìn qua Sở Phong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vùng trời này là thuộc về người trước mắt này không giả, nhưng bây giờ tình huống này tuyệt không có khả năng phát sinh mới đúng. Chương 850 thần thông cùng đại đạo, chương 850 thần thông cùng đại đạo, hắn cũng là tiên vương, chính là vượt giới mà đến, thực lực nhận lấy áp chế, như trước vẫn là tiên vương. Tam thiên đại đạo sớm đã bị hắn triệt để trường khống, cho dù là muốn sáng thế, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra hoàn chỉnh tiểu thế giới. Mà từ trong cơ thể hắn tràn ra phù văn, cũng chính là từng cái đại đạo chỗ hiển thánh mà thành. Bây giờ phù văn đã hiện, mặc dù ở khác tiên vương bên trong thế giới, thế nhưng cũng nên là đại đạo tranh phong mới đúng. Vô luận thắng thua như thế nào, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Mà mắt thấy đến trong mắt này tiên vương lộ ra vẻ không hiểu, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức, trào phúng mở miệng, hoa 10 vạn năm sắp đặt, không tiếc vặn bẹo đại đạo cũng muốn vượt giới mà đến. Nhưng xưa nay không có điều tra qua, mảnh thế giới này sở thuộc vì ai? Có ý tứ. Cười lạnh một tiếng, Sở Phong tâm niệm khẽ động. Nhất thời, thiên địa chi lực đều lật út mà đến. Càng khủng bố hơn, to lớn hơn sức mạnh, đột nhiên rơi xuống cái kia tiên vương trên thân. Từ trên người hắn nổi lên phù văn, càng là tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới, cẩn thận dính vào cái kia tiên vương trên thân. Căn bản cũng không giống như đại đạo, mà chỉ là cái kia tiên vương trong quần áo văn tự một dạng. Lực lượng này cũng triệt để cho cái kia tiên vương không cách nào phản kháng. Bất quá trên mặt cũng không có tuyệt vọng cùng sợ hãi, chỉ là cực kỳ không cam lòng nhìn qua Sở Phong. Tiêu phí 10 vạn năm tỉ mỉ sắp đặt, nhưng mới bất quá mới tiến vào cái này tiên đế lưu lại lỗ sắt chỗ, liền muốn bị đuổi trở về. Quả thực không cam lòng. Hắn chú tâm luyện chế vận mèo đại đạo, triệt để đánh không lại trước mắt vị này tiên vương đại đạo. Bất quá rất nhanh, cái kia tiên vương hai mắt liền lại đột nhiên cùng trừng. Theo cái kia thiên địa chi lực, đại đạo chi uy cấp tốc tăng cường. Hắn đột nhiên thấy được, giữa thiên địa này tựa như xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Lại bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền đã thấy rõ ràng. Thân ảnh kia lại cùng trước mắt cái này tiên vương giống nhau như lúc. Thế giới này thuộc về ai? Đột nhiên, Sở Phong lời vừa rồi tràn vào trong đầu của hắn. Lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái, cũng cuối cùng phản ứng lại, hướng về Sở Phong kinh quát lên, thế giới này thuộc về ngươi. Sở Phong nhếch miệng nở nụ cười. Lam Tinh sớm đã hủy diệt. Là Sở Phong tại diệt đi cái kia tiên vương thời điểm, mượn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng với Đông Hoàng Trung, lại thêm Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn sức mạnh, tái tạo Lam Tinh, nghịch chuyển thời gian. Không chỉ có để cho Lam Tinh khôi phục, cũng làm cho Lam Tinh thời không tất cả loạn. Tự nhiên, bây giờ Lam Tinh, Sở Phong cũng đã có thể xem là sáng thế giả một trong. Muốn nắm giữ cái này Lam Tinh đại đạo, muốn tái tạo cái này Lam Tinh một phiến khu vực đại đạo, triệt để bị hắn trường khống, dễ như trở bàn tay. Còn nữa, Sở Phong tại huyền linh giới tiên giới lúc, đi nhầm tu hành phương hướng, nghiên cứu trưởng trung thần quốc. Thế nhưng là chính là bởi vì hắn đi nhầm phương hướng, để cho hắn đối với đại đạo trường khống, sáng thế năng lực, cũng có thể gọi là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cho nên tại trên Lam Tinh bên trên sáng thế, càng là dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt hắn cái này tiên vương, thủ đoạn quỷ dị, muốn cùng hắn liều mạng thần thông phép thuật, tất nhiên là không đấu lại. Nhưng muốn liều mạng đối với đại đạo lý giải cùng vận dụng, Sở Phong tự nhiên muốn triệt để nghiền ép hắn. Sở Phong cũng không trả lời, chỉ là cười lạnh. Bành! Ngay sau đó, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Bị đại đạo vây khốn tiên vương, thân thể ầm vang sắp vỡ, triệt để nổ thành một mịn. Ha ha! Nhưng mà, nhục thân dù chết, nhưng nguyên thần không diệt. Trên hệ thống cũng không có thanh âm nhắc nhở truyền ra. Cười to một tiếng cũng tại bây giờ đột nhiên truyền ra, tùy ý mà lại tràn đầy cản rỡ. Hảo! 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 Ta đã sớm đoán được, thế giới này vừa có tiên đế lô sát, như thế nào có thể không có người tài ba. Hôm nay ta vừa bại vào ngươi vị này sáng thế giả chi thủ, ngược lại cũng không an. Còn để cho ta gặp được mãnh liệt như vậy sáng thế chi năng, ngược lại cũng coi là mở rộng tầm mắt. Người ta một ngày kia nếu có thể gặp lại, ta nhất định lại hướng ngươi tốt nhất lĩnh giáo. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống. Tiếng cười không rơi, bên trong hư không đột nhiên lại có một đạo huyết sắc phù văn nổi lên. Chỉ là chớp mắt sau đó, phù văn kia liền lại biến mất không thấy. Sở Phong thì bén nhẹ cảm thấy, giữa thiên địa này tựa như nhiều một chút đồ vật gì đang nhanh chóng rút ra. Mà cũng chỉ là trong chớp mắt, Sở Phong liền bừng tỉnh đại ngộ. Thần niệm, phân thân. Hắn cảm nhận được cái kia xóa cấp tốc rút ra, chỉ là một vòng thần niệm mà thôi. Bị hắn tiêu diệt tiên vương, cũng mẹn mẹn chỉ là phân thân mà thôi. Khó trách, hệ thống không có thu hoạch đến tuổi thọ của hắn. Dị tiên giới tiên vương, thủ đoạn cũng là thực sự là huyền bí. Thần niệm, phân thân. Loại này thần thông phép thuật, nhìn bề ngoài đúng là bình thường không có gì lạ. Ít nhất Sở Phong cũng cực kỳ am hiểu thần niệm chi đạo, phân thân chi thuật. Nhưng mà phân thân vẫn còn có thể nắm giữ tiên vương cấp bậc lực, đối với đại đạo trưởng khống cũng như bản tôn đích thần tới. Mà một màn kia bám vào trên phân thân thần niệm, thậm chí ngay cả Sở Phong đều chỉ có thể cảm giác được, mà bắt giữ không đến. Cái này liền đủ để cho Sở Phong giật mình. Huyền linh giới chỗ tiên giới, tiên vương chỉ có hai loại tu luyện đường tắt. Một loại là luyện hóa ám thức, hy sinh thọ nguyên để cho ám thức phụ thể. Mà khác một loại, chính là luyện hóa trưởng trung thần quốc. Cái này khiến huyền linh giới chỗ tiên giới tiên vương nhóm cực kỳ am hiểu đại đạo. Nhưng thần thông thuật pháp liền rơi xuống tầm thường. Mà Sở Phong cũng vẫn cho là đại đạo mới thật sự là sức mạnh. Chỉ cần nắm giữ đại đạo, nhất cử nhất động, một hít một thở, chính là thần thông. Đạo ở xa thần thông phía trên. Bây giờ xem ra, tựa hồ không phải như thế. Đại đạo cùng thần thông cùng với pháp thuật cũng không chia cao thấp, mà càng giống là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Bị hắn đuổi đi tiên vương, thực lực kém xa chỉ có 6 thành tu vi Sở Phong. Nhưng hắn phóng ra huyết cầu, lại làm cho Sở Phong tim đập nhanh vô cùng. Không phải bàn cãi. Giờ khắc này, Sở Phong cũng không nhịn được nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hướng về cái kia xóa đã tiêu tán thần niệm vị trí nhìn lại. Trong lòng của hắn cũng sinh ra muốn đi vậy chân chính tiên giới, kiến thức một chút chân chính phương pháp tu tiên nhập đầu. Bất quá một giây sau, hắn liền hít sâu một hơi. Sau đó khẽ gật đầu một cái, vẫn là phải bồi phụ mẫu trăm năm về sau lại nói. Hơn nữa cái này Lam Tinh, trong lúc nhất thời ta tựa hồ cũng không cách nào rời đi. Trầm ngâm, Sở Phong cúi đầu, hướng về bốn phía nhìn sang. Bây giờ, Hoa Hạ cảnh nội đã xem như không được gì. Chỉ là tất cả người bình thường đều vẫn là ẩn thân khắp các nơi chỗ tránh nạn bên trong, bây giờ vẫn một mảnh yên tĩnh, cực kỳ tiêu điều. Mà cái kia quốc cảnh online, nhưng là một mảnh phân loạn. Chiến tranh không ngưng, hỏa lực liên thiên. Bất quá cũng may, bây giờ Hoa Hạ cảnh nội những người tu hành đã đổi tới. Hơn nữa lại thêm bây giờ Hoa Hạ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trấn áp khí vận, càng thêm dung dưỡng Hoa Hạ quân uy. Dù chỉ là binh lính bình thường, tại giết địch trong quá trình cũng đã có như thần trợ. Thậm chí, mạnh vô cùng cường thịnh khí vận trực tiếp hóa thành hảo vận, phù hộ lấy mỗi một tên người Hoa. Toàn bộ biên cảnh phía trên chiến tuyến không chỉ bị ổn định, thậm chí đã xuất hiện đầy ngựa khuynh hướng. Bất quá, Sở Phong bây giờ nhưng lại cười không nổi. Chương 851 chỉ còn dư một nước lại có làm sao, chương 851 chỉ còn dư một nước lại có làm sao. Giờ khắc này, Sở Phong phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được quốc cảnh tuyến bên ngoài, còn có mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa, ở đó mấy đạo khí tới gần lúc, cái kia mấy đạo khí tức còn tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường. Hoa Hạ bên ngoài, tận đã luôn hãm. Cái kia chuyện đương nhiên cũng có tà ma buông xuống. Bây giờ, kiếp số đã tới. Tự nhiên cũng không chỉ Hoa Hạ cảnh nội có tiên vương phí hết tâm tư vượt giới mà đến, quốc cảnh bên ngoài cũng tự nhiên có lý chỗ đương nhiên vượt giới mà đến. Bây giờ Sở Phong cảm nhận được mấy đạo đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ khí tức, chính là tiên vương khí tức. Hừ, thật đem Lam Tinh làm quả hờ mềm. Hừ lạnh một tiếng, Sở Phong cũng sẽ không do dự, càng phía trước bước ra một bước. Chỉ là trong một chớp mắt mà thôi, Sở Phong liền đã đến quốc cảnh tuyến bên ngoài. Mặc dù thân ở tại Cửu Thiên chi thượng, nhưng Sở Phong lại có thể thanh thanh sở sở nghe được bên trên đại địa nổ vang liên tục, dị thường bạo liệt. Sở Phong vô ý thức túi đầu xem xét, lông mày lại không khỏi trọng trọng nhíu một cái. Phía dưới, chiến hỏa liên thiên. Quân đội cùng người tu hành đang tại phía dưới liều mạng chém giết. Có khí vận gia trì, chiến thế có thể nói là đã hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho Hoa Hạ sắp giành thắng lợi. Hoa Hạ có khí vận gia trì, mà nước khác tựa như cũng có lực lượng thần bí bảo hộ. Các quốc gia người tu hành cũng ở đây trong thời gian thật ngắn đầu nhập vào bên trong chiến trường. Mà rõ ràng chiến trường nhìn cục thế đi lên Hoa Hạ tựa như có thể lợi ngược. Thế nhưng là chiến tuyến lại bị nước khác những người tu hành cưỡng ép ổn định ở quốc cảnh tuyến bên ngoài cách đó không xa. Tuy có khí vận gia trì, nhưng như cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề tới vong. Nhanh chằm chằm phía dưới, Sở Phong trầm giọng hét một tiếng, không chút khách khí, đưa tay hướng về phía dưới một vòng. Lập tức, vô song lực lượng mạnh mẽ theo Sở Phong đưa tay vạch một cái, giống như một thanh kinh khủng đại đao mở dạng, lăng không hướng về mặt đất hung hăng vạch một cái. Một đầu vực sâu vạn trượng đột nhiên xuất hiện, đồng thời dọc theo Hoa Hạ quốc cảnh tuyến không ngừng tràn ra khắp nơi. Mà cái kia vực sâu vạn trượng những nơi đi qua, tất cả quân địch bị vực sâu thôn phệ. Cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian mà thôi, vực sâu liền đã tràn ra khắp nơi khắp cả quốc cảnh tuyến. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa thật giống như bị triệt để ngăn cách ra. Sau đó, Sở Phong lại độ đưa tay, lại đi xuống nhẹ nhàng bung lên. Đầu thứ hai vực sâu tái hiện, lại độ dọc theo quốc cảnh tuyến lan tràn, cũng lại độ cắn nuốt hết vô số quân địch. Sau đó, Sở Phong lại độ đưa tay. Bây giờ, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Tất nhiên bách quốc là địch, tất cả lấy Hoa Hạ làm mục tiêu. Tất nhiên chư quốc tất cả đoạn đều nhận dị giới ma đầu làm chủ. Vậy những ngày quốc cũng không có gì cần thiết tồn tại. Lam Tinh bên trên có thể xuất hiện một cái bao trùm toàn cầu quốc gia cường đại. Đồng dạng cũng có thể chỉ còn lại một quốc gia. Duy nhất để cho Sở Phong lo lắng chính là theo cái này lần lượt từng sinh linh chết đi, bị phong ấn ở trong cơ thể của bọn họ tiên đế sức mạnh, hoặc đem một lần nữa hiện lên. Bất quá, thế thì cũng không sao. Sở Phong tất nhiên có thể trấn áp cái kia tiên đế lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai. Rất nhanh, đạo thứ ba vực sâu xuất hiện. Cả viên Lam Tinh tựa như một quả hoa quả đồng dạng, đang bị Sở Phong tay bới sạch một vòng tiếp lấy một vòng ra. Trên mặt đất, tự nhiên sớm đã có người phát hiện điểm này. Tất cả mọi người, toàn bộ đều ngẩng cao đầu, xa xa nhìn qua Sở Phong. Hoa Hạ cảnh mọi người, tự nhiên toàn bộ đều cuồng hỉ không thôi. Hoa Hạ cảnh mọi người, cũng tất cả lộ tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong đưa tay muốn biến mất Lam Tinh tầng thứ tư ra lúc, gào to một tiếng đột nhiên truyền ra. Dừng tay. Ầm ầm. Tiếng sấm bạo hưởng, một đạo lóng lánh lôi đình vang vọng toàn bộ bầu trời. Một đạo vô cùng cực lớn phích lịch chợt lóe lên, cũng bao trùm ở toàn bộ bầu trời. Chỉ là chớp mắt mà thôi, lôi đình chợt ngưng một cái. Một cái râu tóc bạc phơ, giống như lão giả bộ dáng, người mặc trầm trọng áo giáp người đã đi tới Sở Phong trước mặt. Tự nhiên đã không cần nói nhiều, đó chính là một vị tiên vương. Nhưng mà, Sở Phong khi nhìn đến cái kia tiên vương sau đó, lại ngay cả không thèm để ý sẽ hắn, chỉ là nhàn nhạt nhiên đưa tay, xuống chút nữa vừa mới xóa. Ầm ầm. Mặt đất tất chấn. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia như lão giả bộ dáng tiên vương đưa tay hướng xuống ném một cái. Một thanh quyền trượng từ lão giả trong tay xuất hiện, đồng thời hướng về phía dưới cuồng hướng mà đi. Bành! Trong nháy mắt, quyền trượng hạ xuống mặt đất, nổ vang thanh chấn thiên dựng lên. Nhưng mà âm thanh mặc dù kịch liệt, nhưng cái kia đang tại kịch liệt rung động đại địa theo một tiếng này vang rền, triệt để khôi phục bình tĩnh. Cùng thời khắc đó, Sở Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tiện tay liền tại mặt đất tạo ra khe rãnh, chỗ vận dụng tự nhiên là đại đạo chi lực, là đối với cái này làm tinh tùy tâm nắm trong tay sức mạnh. Nhưng mà, quyền trượng kia sau khi rơi xuống đất, Sở Phong thế mà cảm thấy mình cùng đại địa ở giữa đã mất đi liên hệ. Hắn nói, mất linh. Hừ. Cũng liền tại trong lòng Sở Phong hơi hơi giật mình lúc, cái kia như lão giả bộ dáng người nhìn chằm chằm Sở Phong, lạnh giọng hừ nặng, tiên vương lột xác, không phải một cái tiên vương có thể chịu được, ngươi cần gì phải muốn nuốt riêng đâu. Vành. 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 Ngay sau đó, mấy tiếng bạo hưởng chợt vang lên. Sau đó mấy đạo thân ảnh, cùng nhau hiện thế. Có khác bốn tên tiên vương trong chớp mắt này xuất hiện ở Sở Phong trước mắt. Chỉ một thoáng, khí tức cực lớn bao phủ mà ra, hướng về thiên địa khắp nơi bao phủ tới. Lam Tinh tuy có tiên đế chi lực, áp chế hết thể người tu hành. Nhưng hôm nay, tổng cộng có 5 tên tiên vương không thu liễm chút nào đem khí tức thả ra, cũng cuối cùng là đem Lam Tinh triệt để bao phủ. Trên Lam Tinh mỗi người, mặc kệ là đang làm gì, bây giờ đều ngừng xuống. Đến từ sinh vật bản năng, để cho bọn hắn toàn bộ đều cúi đầu, run lẩy bẩy. Tất cả không có linh trí sinh linh, cũng toàn bộ đều phủ phục đầy đất, rung động không ngừng. Mà Hoa Hạ trên biên cảnh, phàm nhân cùng người tu hành đều như thế. Vô số người tu hành đã rơi xuống đất, cùng phàm nhân một dạng, đều lòng sinh hoảng sợ. Thế nhưng là, Hoa Hạ quốc cảnh nội bên ngoài người, tự nhiên lại không giống nhau. Hoa Hạ cảnh nội người, toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh hãi, mà Hoa Hạ cảnh ngoại người, trên mặt thì toàn bộ đều lộ vẻ mừng như điên. Bọn hắn từ xưa đến nay tín ngưỡng thần minh, cuối cùng đã tới. Hoa Hạ, rốt cuộc phải vong. Thần minh đáp ứng bọn hắn chuyện, cũng rốt cuộc phải thực hiện. Tất cả mọi người đều sẽ thu đến cứu rỗi, đều đem thoát ly khổ hải, đều đem trở lại sáng thế chi thần ôm ấp hoài bão, thưởng thụ cực lạc. Hừ. Ngay tại tiên vương nhóm khí tức tán ở đại địa không lâu sau đó, lại có hừ lạnh một tiếng truyền ra. Đó là một tên màu da tóc xanh, mọc ra tám tay, trên cổ quấn lấy một con linh xà tiên vương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, trong mắt không ngừng mà lập lòe bạo lệ tia sáng. Ngươi mặc dù chuyên tâm giấu phục tại Hoa Hạ cảnh nội, nhưng nếu là tự cho là có thể độc chiếm tiên đế lộ sát mà nói, chính là nằm mơ giữa ban ngày. Ngoan ngoãn lui ra, để cho chúng ta tiến vào Hoa Hạ. Bằng không, chúng ta năm vị tiên vương hợp lực, tất nhiên có thể đưa người tru sát. Hét lớn lúc, từ trên người hắn toát ra từng cỗ khí tức kinh khủng. Tại khí tức kia tác động đến phía dưới, bầu trời giết hết. Không tệ. Vẹn vẹn chỉ là khí tức mà thôi, hắn cùng với Sở Phong ở giữa bầu trời, vậy mà toàn bộ phá diệt, hóa thành hư không. Chương 852 tên giả mạo, chương 852 tên giả mạo, mà cái này cũng làm cho Sở Phong trong lòng lại độ căng thẳng. Người này tu vi, đồng dạng không có hắn cao. Nhưng mà, cùng lúc trước hắn xua đuổi tên kia tiên vương một dạng, cũng đồng dạng cho hắn áp lực lớn lao. Liên tựa như, ngay cả khí tức của hắn liền đủ để hủy diệt hết thảy. Mà hắn, nhưng là thuần túy nhất hủy diệt. Bằng hữu, chỉ là, cái kia tiên vương tiếng nói vừa ra, một tên khác tiên vương lại mở miệng. Hắn đồng dạng vẫn là lão giả bộ dáng, râu tóc bạc phơ. Chỉ là trên thân cũng không mặc áo giáp, mà là chỉ che đậy một kiện kết trắng trường bào, nghi ngờ ngược rộng mở. Chỉ là, mặc dù miệng nói bằng hữu, nhưng sắc mặt ngạo nghễ, cao cao tại thượng, giống như quân vương, giống như quân lâm thiên hạ. Tiên đế lột xác, chính là chúng ta cùng phát hiện, sớm đã ước định, đều bằng bản sự tiến vào phương thế giới này. Chỉ cần vào phương thế giới này liền có thể lấy được tiên đế lột xác. Ngươi bây giờ, cần gì phải ngăn cản chúng ta? Nhanh chóng tránh ra. Lời nói này, để cho Sở Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Xem ra, mấy cái này tiên vương là đem hắn nhận lầm thành bị hắn đuổi đi tên kia tiên vương. Đạo hữu, ngay tại Sở Phong lòng sinh bừng tỉnh lúc, lại có một cái tiên vương lại độ truyền ra. Một tiếng đạo hữu, để cho Sở Phong lập tức quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Cái kia tiên vương, đồng dạng người mặc trường bào, lại tính chất giống như bài bố. Ngoại hình là một tên trẻ tuổi tài tuấn, diện mục hiền lành, khuôn mặt tươi cười nên nhân. Nhưng mà, mặt mũi hơi thấp, cái kia cười híp lại trong hai mắt, lại thỉnh thoảng lộ ra một vòng ngân lệ. Cái này Lam Tinh, chính là cùng ta có duyên. Vào thời biết cổ, ta cũng từng tại cái này Lam Tinh truyền đạo. Phía trên tiên giới vô số, nhưng tiên đế lộ sắc lại vẫn cứ buông xuống phương thế giới này, đang lời thuyết minh cái này quý cùng ta có duyên. Đạo hữu ngang ngược ngăn cản, sợ không phải phải bị đạo phản vệ, nảy sinh báo ứng. Duyên, báo ứng. Nghe lời nói này, Sở Phong lông mày nhìn chằm chằm trẻ tuổi bộ dáng tiên vương, cái kia thuận theo cười yếu ớt, giống như ôn hòa lại như hung ác biểu lộ, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hừ. Nhưng vào lúc này, lại có hừ lạnh một tiếng chợt truyền ra. Sở Phong lại độ dương mắt nhìn một cái, là một tên sau cùng tiên vương. Tuy là thân người, nhưng lại mọc ra đầu ưng. Toàn thân trên dưới, kim quang tăng mạnh, tựa như một vòng khổng lồ ngày mai. Bây giờ, hắn cũng nhìn chằm chằm Sở Phong, lạnh giọng trọng uống, theo ta thấy, đừng nói nhảm. Chúng ta bốn tôn tiên vương, chẳng lẽ còn địch dây qua một mình hắn sao? Đàng. Cái kia tiên vương vừa mới nói xong, quanh thân kim quang chợt một đột, càng là hóa thành thực chất kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, lại hiện ra vô cùng hợp quy tắc hình tròn, đem cái kia tiên vương đều bao trùm. Lúc này, nó quả nhiên là hóa thành một vành mặt trời. Cùng bầu trời bên trong treo trên cao lấy vầng thái dương kia không khác nhau chút nào. Thân người, đầu ưng, hóa thành thái dương. Đột nhiên, Sở Phong lông mày lại chọn, cũng lập tức quay đầu nhìn về cái kia từ mi thiện mục tiên vương nhìn sang. Giờ khắc này, hắn triệt để bừng tỉnh đại ngộ, cũng triệt để sáng tỏ. Trước mắt cái này trẻ tuổi tiên vương, vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt? Mà khác cái kia ba tên tiên vương. Sở Phong lại hướng về bọn hắn nhìn sang. Lập tức, trong lòng sinh ra bừng tỉnh. Sở Phong cũng vào lúc này nhận ra bọn hắn. Hoặc có lẽ là, Sở Phong cuối cùng hiểu rồi, bọn hắn tại Lam Tinh thân phận. Không khỏi, Sở Phong khe khẽ lắc đầu, nở nụ cười. Một bên cười, hắn một bên hướng về tất cả tiên vương liếc nhìn mà đi. Sau đó, từng cái báo ra lấy bọn hắn tên. Odin, Zeus, Siva, Amon. Cuối cùng, Sở Phong ánh mắt dừng lại ở cái tiêu túi đầu cười yếu ớt người trẻ tuổi trên thân, nhíu mày nở nụ cười. Đến nỗi ngươi, là chuẩn đề, vẫn là tiếp dẫn, hoặc tất đạt nhiều thái tử. Không tệ, Sở Phong trung quy là nhận ra được. Hiện tại hắn trước mắt cái này nằm tên tiên vương, thình lình lại là Lam Tinh trong lịch sử mấy đại văn minh chủ thần. Trong lúc nhất thời, Sở Phong không được cười khẽ. Quả nhiên là hoang chiếu vừa buồn cười chuyện. Dị giới tiên vương vì xâm nhập Lam Tinh, thế mà không tiếc giả mạo Lam Tinh thần minh. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Tôn giáo cùng tín ngưỡng thường thường là dễ dàng nhất mê hoặc người sinh. Bọn hắn muốn Lam Tinh bên trên phàm nhân lâu lâu dài dài phục vụ tại bọn hắn, tự nhiên là được lợi dụng thần minh thân phận. Mà sở dĩ Sở Phong biết bọn hắn là giả mạo, nguyên nhân rất đơn giản. Đừng quên, bây giờ Lam Tinh là Sở Phong một lần nữa chế tạo, nghịch loạn thời gian mà tạo thành. Bây giờ Lam Tinh, mặc dù cùng trước kia Lam Tinh có đồng dạng lịch sử, đồng dạng văn minh, nhưng cuối cùng không phải cùng một quả. Mặc dù đến từ cùng một gốc đại thụ, mặc dù thời gian đã triệt để trùng hợp, nhưng cuối cùng không phải cùng một mảnh lá cây. Trước kia Lam Tinh chúng tinh sớm đã cùng Hoa Hạ chư thần một dạng, không biết tung tích. Mạnh như Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn, cũng bất quá chỉ là tại Huyền Linh giới chỗ tiên giới lưu lại pháp bảo cùng công pháp mà thôi. Mà trước mắt cái này vài tên tiên vương, tất cả đều là bởi vì bị Sở Phong phong ấn tiên đế phong ấn mà đến. Tự nhiên, tất cả đều là tên giả mạo. Cười cười, Sở Phong cũng thực sự nhịn không được. Đột nhiên ngửa đầu, tiếng cười tăng mạnh. Đường đường dị tiên giới tiên vương, vì đoạt bảo, không tiếc mạo danh thay thế người khác, treo lên người khác tên, mê hoặc nhân tâm. Nực cười a. Tiên vương lại còn có thể làm được loại sự tình này, các ngươi ngược lại cũng không sợ mất mặt. Nghe Sở Phong tiếng cười, nghe lời hắn nói, vài tên tiên vương sắc mặt hơi đổi một chút. Mà cái kia không biết là giả mạo chuẩn đề vẫn là tiếp dẫn tiên vương, khỏe miệng hơi nhíu, mở miệng nói: "Chúng ta lấy hắn tiên vương tục danh hàng thế, bất quá chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, tại sao mất mặt nói chuyện? Còn nữa, thực lực chính là hết thảy. Lấy người khác chi danh làm việc lại như thế nào? Ngươi đã như vậy chế giễu tại ta, ta liền bại ngươi, ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cởi được." Cái này tiên vương, nguyên bản mặt mũi hiền lành, nhưng lại tại hắn dứt lời ở dưới một sát na kia, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. An lành trong nháy mắt hóa thành ngang ngược cùng dữ tợn. Hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay liền hướng Sở Phong lăng không vỗ. Ông. Nhất thời, thiên địa run lên. Cửu thiên chi thượng, chợt hiện một đạo cực lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng về Sở Phong hung ác đè mà đến. Bàn tay lớn màu vàng nóng vừa hiện, Sở Phong nụ cười cũng chợt ngừng. Cái kia cực lớn bàn tay màu vàng nóng phía trên, đã tuôn ra một cỗ cực kỳ khủng bố gò bó chi lực, càng là trong nháy mắt này, áp chế Sở Phong không thể động đậy. Bành. Trong nháy mắt tiếp theo, cự trưởng hung hăng đập vào trên thân Sở Phong. Một trường này vỗ xuống, Sở Phong tựa như hoàn toàn không địch lại, lại bị đập đến hướng xuống cổ rơi. Bành. Sau khi chớp mắt, một tiếng bạo hưởng đột nhiên hiện lên. Sở Phong bị đập vào vực sâu bên trong. Hừ hừ. Nhất thời, cười khẽ truyền ra, trẻ tuổi tiên vương cười nhạt một tiếng, ta đạo ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, thì ra không gì hơn cái này. Các tiên vương cũng nhao nhao hướng về Sở Phong bị đập xuống vực sâu nhìn lại, toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Cái kia giả mạo lấy sĩ và tiên vương âm u lạnh lẽo nở nụ cười, sớm biết như vậy, liền lười nhắc cùng hắn nhiều phế nước miếng. Khó trách hắn tại Hoa Hạ nội bộ xâm lấn, thời gian dài như thế nhưng như cũng vẫn là không có hoàn toàn xâm chiếm Hoa Hạ. Thì ra thực lực không gì hơn cái này. Mà cái kia giả mạo ổ đỉnh tiên vương cũng tại bây giờ mặt lộ vẻ khinh thường. Chớ có lại làm trễ mãi, còn có tiên vương đang muốn đánh vỡ giới hạn. Chúng ta trước tiên vào Hoa Hạ, đoạt đến tiên đế lộ xác lại nói. Trẻ tuổi tiên vương lập tức hướng phía trước đạp mạnh, muốn bước vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Chương 853 tử vong chân chính, chương 853 tử vong chân chính. Giờ khắc này, phàm nhân tu sĩ sắc mặt kinh biến. Hoa Hạ quốc cảnh tuyến bên ngoài, truyền ra từng tiếng vô cùng kích động hét to. Sở Phong vượt không mà đến, có thể nói là hoành không ra. Tùy ý đưa tay liền có thể xóa bỏ vô số người. Phàm nhân người tu hành, tại Sở Phong dưới trường, toàn bộ giống như sâu kiến. Một khắc này, không chỉ toàn thể người Hoa đều thấy được Sở Phong cường đại. Cái kia tiến công Hoa Hạ người, cũng tương tự thấy được Sở Phong kinh khủng. Một khắc này, Hoa Hạ ngoại cảnh tất cả mọi người, toàn bộ đều lòng sinh tuyệt vọng. Sở Phong biểu hiện, để cho tất cả mọi người bọn họ đều biết một cái kinh khủng sự thật. Chỉ cần có Sở Phong tại, bọn hắn công không được Hoa Hạ, hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, ai cũng không cam tâm. Xa so với trước kia, sớm có người lấy được thần minh thần dụ. Thiên Khải sắp tiến đến, tiến vào cái kia nhận lời chi địa. Tất cả mọi người đều sẽ thu đến bất hủ, nhận được cực lạc. Thiên Khải đã bắt đầu, thần dụ cũng đã buông xuống. Nhận lời chi địa đang ở trước mắt. Bách quốc công một nước. Dạng này ưu thế, trước này chưa từng có. Bất hủ cũng sắp nhận được. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị chỉ có một cái người Hoa chấm nhận lời chi địa bên ngoài. Để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Mà bây giờ, bọn hắn chủ thần phủ xuống. Không chỉ có như thế, cái kia chặn bọn hắn nhận được bất hủ người Hoa cũng bị bọn hắn chủ thần đánh bại. Giờ khắc này, bọn hắn đâu chỉ là cảm xúc cao, càng đã có không ít người đã triệt để điên cuồng. Nhân thế khổ sở, sinh lão bệnh tử ai cũng trốn không thoát. Cho dù là những cường giả kia, cũng vẫn như cũ như thế. Cái kia nghèo khổ, đều chỉ cảm thấy trên đời này quá khổ rồi. Chỉ có bất hủ mới có thể được đến chân chính quái hoạn. Mà những cái kia quyền cao chức trọng, tự nhiên cũng không có sống đủ. Cũng chỉ có bất hủ mới có thể vĩnh viễn quái hoạn. Cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sục sôi thanh triệt thực chất hóa thành điên cuồng giết. Vô số người điên cuồng gầm rú, phù hợp một chỗ, giống như là thượng cổ hung thú khát máu gào thét. Cái kia quốc cảnh tuyến bên ngoài tất cả mọi người, cũng toàn bộ đều điên cuồng mà nhìn chằm chằm về phía quốc cảnh tuyến bên trong người Hoa. Tựa như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể sẽ hạ quốc cảnh triệt để xé nát, cũng đem những cái kia người Hoa triệt để xé nát. Mà tương ứng, quốc cảnh tuyến bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc. Vô luận phàm nhân vẫn là tu hành giả, đều lông mày trọng nhăn, hận nhiên nhìn qua quốc cảnh bên ngoài địch nhân. Sở Phong đột nhiên xuất hiện, để cho bọn hắn lòng tin tăng mạnh. Mắt thấy Sở Phong đưa tay liền có thể gạt bỏ vô số người, trong lòng bọn họ cũng tương tự hưng phấn vô cùng. Nhưng mà, không ai thật đem hy vọng thắng lợi ký thác tại trên thân Sở Phong. Hoa Hạ là một cái trải qua phong sương, đã trải qua vô số trận chiến tranh quốc gia. Bây giờ trên quốc cảnh tuyến bên trên, tất cả đều là quân nhân, tất cả đều là người tu hành. Tất cả mọi người cũng đều một mực biết rõ một cái đạo lý. Không, hẳn là tất cả người Hoa đều hiểu một cái đạo lý. Đó chính là, chiến tranh cho tới bây giờ cũng là thay đổi trong nháy mắt. Tại thắng lợi triệt để tới phía trước, tuyệt không thể phớt lờ. Chiến tranh cũng chưa bao giờ có thể trông cậy vào một người mà định ra cán khôn. Bây giờ, Sở Phong bị cái kia dị quốc thần minh đánh rất đầy đất, không người trách cứ hắn. Cũng là đối với hắn bị thua mà cảm thấy tiếc nuối cùng lo nghĩ. Nhưng vô cùng rõ ràng, chiến tranh còn muốn tiếp tục. Cũng tương tự rất rõ ràng, tất nhiên nước ngoài tồn tại không kém gì Sở Phong đáng sợ thần minh, vậy có hay không Sở Phong, bọn hắn đều đem đối diện với mấy cái này thần minh. Có hay không Sở Phong, bọn hắn một dạng muốn chiến đấu. Điên cuồng rít tiếng như cùng giống như cuồng phong bạo vũ từ quốc cảnh tuyến truyền ra ngoài ra. Tất cả binh sĩ, tất cả người tu hành đều trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm quốc cảnh tuyến bên ngoài địch nhân. Tử vong chưa từng đáng sợ, mà trên bầu trời, cái kia vài tên giả mạo, mắt thấy đến Sở Phong bị đánh rơi vào trong vực sâu, thật lâu không ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra đắc ý cùng kinh thường. Cả kia đầu ương thân người thần minh, mặt ương phía trên cũng nổi lên cực kỳ rõ ràng vẻ bực bội. Ta còn thực sự coi hắn là những thứ ở trong truyền thuyết Lam Tinh Tiên Vương, thì ra, cũng chỉ là một tên giả mạo mà thôi. Một tiếng cười khẽ truyền ra. Ngay sau đó, trên bầu trời năm tên tiên vương đồng loạt cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại. Một giây sau, năm tên tiên vương đồng thời liệt lên khóe miệng, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười tàn khốc. Lại xuống một giây, năm tên tiên vương cùng nhau mở miệng. Giết! Bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng há mồm mà thôi. Từ bọn hắn trong miệng phát ra âm thanh, cũng bất quá chỉ là giống như rồi mỗi thanh âm mà thôi. Nhưng mà, thanh âm này lại rơi vào bọn hắn mỗi một tên tín đồ trong hai. Thần minh nói nhỏ, tại trong khoảnh khắc này dẫn nổ tất cả phàm nhân người tu hành. Giết! Trong một chớp mắt, điên cuồng tiếng vang chấn động phía chân trời. Vô số người toàn bộ đều hướng về Hoa Hạ điên cuồng phóng đi. Chiến tranh lại nổi lên. Hoa Hạ cảnh nội đồng dạng phát ra từng tiếng gầm thét, phàm nhân tu hành toàn bộ đều cuồng hướng mà ra. Bây giờ, dưới vực sâu, Sở Phong sắc mặt biến hóa. Hắn bị đập xuống, không phải là bởi vì cái kia kim sắc cự trưởng sức mạnh có bao nhiêu cực lớn, mà là cái kia kim sắc cự trưởng bên trên sức mạnh cực kỳ thần dị. Liên tựa như một trưởng kia chụp ra, hắn liền đã chú định muốn rơi xuống vực sâu một dạng. Đó là một cỗ rất gần vận mệnh đại đạo. Thế nhưng là, lại so vận mệnh càng thêm thuần túy, càng quỷ dị hơn. Chỉ cần một trường, vốn nhờ quả đã thành, khó mà thay đổi. Hơn nữa, cho dù là đã rơi xuống vực sâu, hắn vẫn như cũng không thể động đậy. Tựa như nhân quả cùng vận mệnh đã là triệt để đã chú định, hắn liền nên khốn tại trong vực sâu này, vinh thế cũng có thể thoát khốn mà ra. Bất quá cũng may, cái kia giảm bạo phương Tây thánh nhân tiên vương, tu hành cũng không có Sở Phong cao. Lực lượng này thần dị, nhưng muốn mạnh mẽ nghịch chuyển nhân quả, sửa đổi vận mệnh, ngược lại là không khó. Sở Phong không gấp thoát khốn mà ra, chỉ là muốn cẩn thận cảm thụ lực lượng này một phen. Bây giờ hắn trong hệ thống tuổi thọ cũng không có bao nhiêu, căn bản không trông cậy nổi. Mà những thứ này đến từ dị tiên giới tiên vương nhóm, người người đều thủ đoạn đặc thủ. Sở Phong cảm thấy, chỉ cần có thể cảm ngộ thấu bây giờ vây khốn lực lượng của hắn, không chỉ đối hắn chu sát cái kia vài tên tiên vương rất có ích lợi, càng có lẽ, thật có thể để cho tu vi của hắn nâng cao một bước. Dù sao cho dù là cho đến bây giờ, hắn cũng không có tìm được chân chính tiên vương phương pháp tu luyện. Chỉ là bây giờ, từ mặt đất chỗ truyền ra điên cuồng tiếng giống giận dữ đã rơi xuống trong thai của hắn. Cả kia vài tên tiên vương trầm thấp thì thầm, hắn thậm chí đều nghe cái rõ ràng. Đại chiến lại nổi lên, cũng không cho phép hắn lại làm chế mãi. Một hồi khổng lồ tiên lực từ trong cơ thể của Sở Phong tuôn ra, từng đạo lưu quang lấp lóe không ngừng. Chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, Sở Phong liền tự chủ nhân quả, vận mệnh tự trưởng. Tự nhiên, cũng tại trong nháy mắt khôi phục như thường. Không chút do dự, Sở Phong một cước bước ra, liền muốn từ cái này vực sâu chi ra ngoài. Nhưng mà, cũng liền tại Sở Phong tiên lực nước quần của lúc, từ phía sau hắn đột nhiên tuôn ra một cô vô cùng to lớn khí tức. Khí này âm, nặng âm như băng. Cùng xông đến Sở Phong sau lưng sau đó, lại để cho hắn lông tơ cùng dựng thẳng, trong lòng càng là không khỏi đã tuôn ra một cỗ cực mạnh kinh khủng cảm giác. Thậm chí, Sở Phong khuôn mặt tại thời khắc này cũng biến thành giống như là giấy tái nhợt. Giờ khắc này, trong lòng Sở Phong chỉ còn lại có một cái ý niệm. Hán, chết. Chương 854 phàm trần, nên bị diệt. Chương 854 phàm trần, nên bị diệt. Đúng vậy. Khí tức vọt tới trong nháy mắt đó, Sở Phong chỉ cảm thấy chính mình chết đồng dạng. Nhục thân mục nát, hồn về cửu u. Sở Phong chỉ ở huyền linh giới Tây vực bên trong ngọn thánh sơn, đối mặt cái kia từ tiên giới mà đến từng tôn cổ tiên lúc, mới có qua cảm giác này. So lần kia càng thêm kịch liệt, càng thêm chân thực. Chỉ là bây giờ, Sở Phong lại sao có thể còn có thể bận tâm những thứ này? Trên mặt đất còn có ước chừng 5 tôn tiên vương. Nếu như bọn hắn ra tay, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc, Hoa Hạ liền phải diệt vong. Lập tức, Sở Phong lại độ điên cùng thôi động tiên lực, từng cái đại đạo từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Hắn phải tiếp tục một lần nữa luyện hóa phương thế giới này, để cho chính mình một lần nữa thu được thế giới này chúa tể quyền. Cũng vẫn như cũ bất quá chỉ là trong một chớp mắt mà thôi, Sở Phong liền đã thành công luyện hóa xong tất. Nhưng mà, coi như Sở Phong chuẩn bị lại độ hành động lúc, trong lòng lại chợt mắt lạnh. Hắn lại cảm giác chính mình luyện hóa thế giới này có mấy cái đại đạo thiếu sót. Sinh, chết, luân hồi, cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, Sở Phong liền đã hiểu rồi thế giới này thiếu hụt đại đạo vì cái gì. Cũng là tại thời khắc này, trong lòng Sở Phong một hồi kinh hãi. Quanh người hắn chỗ khu vực là hắn vừa mới luyện hóa thế giới, nên đại đạo chu toàn mới đúng. Càng quan trọng chính là, hắn tại trong quá trình luyện hóa, vậy mà nửa phần cũng không có phát giác được. Bèn, cũng liền trong chớp mắt này, nổ vang một tiếng đột nhiên truyền ra, lại là từ phía sau hắn bắt tới. Hơn nữa nương theo mà đến, như cũng có vừa mới hắn cảm nhận được, cái kia mang cho hắn kinh khủng tử ý khí tức. Chỉ là một lần, tựa như còn nhiều thêm một cỗ cảm giác lạnh như băng. Cái này ý lạnh, thẳng vào cốt tủy, sâu sắc nguyên thần, vô cùng kinh khủng. Sở Phong hoàn toàn là vô ý thức xoay người qua đi. Cũng liền tại xoay người cái kia trong chốc lát, hắn cuồng hít một hơi khí lạnh, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Hắn nhìn thấy, hắn lom sâu vực sâu bên trong, vậy mà lộ ra một cái cực lớn hắc thủ. Vừa như khói đen, lại như hắc quang. Chỉ có trong nháy mắt mà thôi, cái kia hắc thủ cũng đã vọt tới Sở Phong trước mắt. Lập tức, Sở Phong lại độ không chút do dự thôi động tiên lực cùng đại đạo. Thế nhưng là, cái kia cực lớn bàn tay màu đen thế mà hoàn toàn không thấy Sở Phong tiên lực cùng đại đạo, thế như trẻ che tầm thường vọt tới Sở Phong trước mặt. Sau đó, bàn tay một chảo, trong nháy mắt đem Sở Phong bắt được trong tay. Tự ý lại đến. Cho dù giờ khắc này, Sở Phong đã toàn lực điều lên tiên lực cùng đại đạo, nhưng thế mà vẫn như cũ ngăn cản không được trận kia kinh khủng tự ý lại chỉ là một sát na mà thôi, hắn lại độ cảm thấy chính mình tử. Thậm chí lần này, hắn ngay cả ý thức đều xuất hiện trong phút chốc hoảng hốt. Mà tại ý thức của hắn xuất hiện hoảng hốt phía trước, hắn còn cảm thấy cái kia nắm lấy hắn cực lớn hắc thủ kéo lấy hắn, hướng về vực sâu chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Nháy mắt sau đó, Sở Phong ý thức liền đã khôi phục như thường. Cũng là tại thời khắc này, Sở Phong hai mắt mãnh liệt trừng, sắc mặt đại biến. Tại trước mắt của hắn là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, chậm rãi ngoạ ngoệ nham tương, vô cùng vô tận, nhiệt độ cũng cao tới đáng sợ. Thậm chí ngay cả hắn vị này tiên vương đều cảm giác được một hồi cảm giác nóng gian. Địa hạch, chỉ là một giây mà thôi, Sở Phong liền đống nhiên hồi tưởng lại chính mình thất thần phía trước một sát na kia cảm nhận được lôi kéo cảm giác. Liền cũng hiểu rồi, trước mắt cái này nhìn thấy đến cùng là cái gì. Mà tại minh bạch tới sau đó, Sở Phong lại là trở nên hoảng hốt. Thế nhưng là lúc này, hắn không kịp nghĩ nhiều. Trên mặt đất, chiến sự đã lên. Nhiều chậm trễ một giây, liền có thể có hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Năm vị tiên vương tham chiến, Hoa Hạ đã đến chân chính diệt tuyệt chi kiếp. Nhưng mà, cái kia đen như mực bàn tay như trước vẫn là vững vàng nắm lấy Sở Phong. Cũng thật sự là không có công phu đi xác minh bàn tay này đến cùng là cái gì. Sở Phong chỉ là liều mạng thôi động tiên lực, muốn lấy trực tiếp nhất, thuần túy nhất sức mạnh, tránh thoát ra cái này hắc thủ gò bó. Cũng liền tại Sở Phong thể tiên lực lại tuôn ra, đại đạo tái hiện lúc. Đột nhiên, trước mắt hắn nham tương quay cuồng một hồi. Ngay sau đó, Sở Phong trên mặt lại độ lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy cái kia vô biên vô tận biển dung nham bên trong, chậm rãi hiện lên một đạo vô cùng thân thể khổng lồ, cao chừng trăm trượng, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trang nghiêm túc mục, mang ngoại hình, nhưng là một cái hoa hạ nữ tử bộ dáng. Ngay sau đó, một đạo huyền ảo âm thanh từ cái này nữ tính trên người hiện lên. Sở Phong, nên thọ 70, tốt tại Hoa Hạ Giang Thành, thọ hết chết giả. 70, thọ hết chết giả. Nghe cái này huyền ảo thanh âm bên trong, Sở Phong một hồi không hiểu đấu. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, hắn vô ý thức mở miệng. Ngươi là ai? Nhưng mà, tiếng nói vừa ra, Sở Phong lông mày lại nhăn, đồng thời trầm giọng quát lên, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức buông tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Trận chiến dưới mặt đất chuyện đang hùng, hắn làm sao có thời giờ chậm trễ. Cái kia huyền ảo giọng nữ lại độ truyền ra. Mà lần này, nghe được giọng nữ kia lời nói sau, Sở Phong lông mày cùng nhăn, trong lòng càng là tuôn ra một hồi kinh hoàng. Ta chính là hậu thổ. Tiếng nói lọt vào tai, Sở Phong trong đầu đánh sắp vỡ. Hậu thổ, hậu thổ nương nương, cửu u chi chủ, trưởng luân hồi chi đạo thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Sở Phong kinh hãi liên tục. Đồng thời, hắn lại hướng về cái này địa hạch nham tương nhìn lướt qua, lại độ kinh hoàng mở miệng. Ở đây là cửu u địa phủ. Tất nhiên trên đời có tiên, cũng có Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất các loại, ngay cả Hiên Viên Hoàng Đế cũng có. Cái kia Hoa Hạ từ xưa đến nay trong truyền thuyết những tiên nhân kia cũng tồn tại, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy thiên đỉnh, địa phủ, 36 trọng thiên cũng tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, Sở Phong vẫn cho là địa phủ cũng tốt, thiên đỉnh cũng được, coi như tồn tại, cái kia cũng hẳn là cùng Lam Tinh ngăn cách một thế giới nhỏ, giống như tiên giới cùng huyền linh giới quan hệ một dạng, là một cái khác tầng thứ cao hơn thế giới. Bây giờ, cái này địa hạch bên trong chợt hiện hậu thổ nương nương thân thể. Trong nham thạch cũng lờ mờ có sinh tử đại đạo khí tức hiện lên, đủ để cho Sở Phong chắc chắn, cái này địa hạch bên trong, 89 phần 10 coi là thật chính là trong truyền thuyết thần thoại cửu vũ địa phủ. Nhưng mà, dù vậy, sau khi phản ứng lại, Sở Phong lông mày nhíu một cái, lập tức trầm giọng quát lên: "Hậu thổ nương nương, bây giờ ta Hoa Hạ người gặp đại nạn, đã tới diệt tuyệt thời điểm. Mong rằng hậu thổ nương nương thả ta trở lại, bảo hộ chúng sinh. Đợi ta bình tiếp số, ta tự nhiên lại vào địa tâm, cùng hậu thổ nương nương ngươi một hồi." Hậu thổ nương nương, bởi vì thương hại chúng sinh, là nguyên nhân sáng tạo lục đạo, định luân hồi, làm cho sinh tử lặp đi lặp lại, hồn có nơi hội tụ. Mặc kệ là trong thần thoại, vẫn là tại trong hậu thế sở hữu các loại tác phẩm văn học, cũng là đại từ bi người, cũng là có thể cứu thế chi tâm người. Sở Phong cũng liệu định, nguyên do đã nói rõ, chính là hậu thổ nương nương có thiên đại sự tình, cũng nên thả hắn hoàn dương, quay về hồng trần. Dưới gầm trời này, tựa hồ không có so bảo hộ thế cứu thế càng trọng yếu hơn chuyện. Nhưng mà, sau khi Sở Phong tiếng nói rơi xuống, cái kia nắm lấy hắn cực lớn hắc thủ, không có bất kỳ biến hóa nào. Trận tiên đồng nặc tự ý, cũng không có nửa phần yếu bớt. Cùng lúc đó, một đạo thâm trầm âm thanh cũng chậm rãi từ cái này trong lòng đất thân thể khổng lồ bên trong truyền ra. Phàm trần nên bị diệt. Chương 855 hướng nguyên độ, chương 855 hướng nguyên độ, phàm trần nên diệt. Giờ khắc này, Sở Phong lông mày trọng nhăn, sắc mặt cũng đã khó coi tới cực điểm. Hoàng tiên hậu thổ, thượng cổ đại thần, thậm chí có thể được xưng là Hoa Hạ tín ngưỡng căn cơ vị trí. Trước mắt vị này đại thần, trong truyền thuyết thân hóa lục đạo, làm cho u minh có nơi hội tụ, hồn linh có chỗ theo. Vô luận là dân tộc, tôn giáo, thậm chí là tại trong hoàng quyền thể hệ, cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nàng thân trước chính là bình hành dương âm, bảo hộ tam giới. Bây giờ phàm trần gặp nạn, nàng vậy mà nói phàm trần nên diện. Hừ. Đương nhiên, Sở Phong trọng trọng vừa quát, nếu như thế, nhân tiện nói khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thế gian này, ngươi tất nhiên không cứu, ta liền đến cứu. Bây giờ liền thả ta ra, nếu không giữa ngươi ta, chính là sinh tử đại địch. Gầm thét lúc, Sở Phong quanh thân tiên lực tuôn ra, đại đạo tập chuyển. Cái kia nắm lấy Sở Phong màu đen cự thủ, cũng cuối cùng tại Sở Phong không giữ lại chút nào phía dưới, nhẹ nhàng run rẩy. Tựa như thật muốn bị Sở Phong tránh ra. Ngay tại lúc giờ khắc này, hậu thủ cái kia vừa dày vừa nặng âm thanh lại độ chuyển ra. Trong giọng nói đã mang theo lấy có chút bất đắc dĩ cùng khổ sở. Diệt thế mới có thể cứu thế. Nghe vậy, Sở Phong hai mắt lại là trừng một cái, diệt thế mới có thể cứu thế. Hoang đường. Nhưng mà cũng liền tại Sở Phong tiếng nói rơi xuống lúc, đột nhiên, từng đạo hư nhược khí tức từ phía sau hắn hiện lên, hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa mỗi một đạo trong hơi thở đều rất giống có ẩn chứa rất nhiều vô cùng phức tạp khí tức. Sở Phong lập tức quay đầu nhìn về sau nhìn một cái. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện vô số điểm sáng, một đạo lại một đạo, thuần trắng như ngọc. Sở Phong cảm nhận được khí tức cùng cảm xúc, dĩ nhiên chính là từ những điểm sáng kia bên trên truyền ra tới. Linh hồn. Chỉ là thoáng dừng một chút, Sở Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng lông mày cùng nhăn. Không tệ, cái kia hướng về hắn bắt tới chính là từng đạo linh hồn, mà cái này cũng đã lời thuyết minh hồng trần thế tục bên trong đã tử thương vô số, máu chảy thành sông. Lập tức Sở Phong lại độ cấp tốc quay đầu nhìn về cái kia hậu thổ nương nương nhìn sang, nhưng lại tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn toàn thân đột nhiên run lên, trong lòng vô cùng hãi nhiên. Giờ khắc này, trước mắt của hắn xuất hiện để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một màn, cũng đủ để rung động nhìn thấy bất cứ người nào. Không, cho dù là tiên vương, nhìn thấy bây giờ Sở Phong nhìn thấy một màn sau, cũng tất nhiên cùng Sở Phong mở dạng, kinh hãi đến cực điểm. Ngay một khắc này, cái kia bị Sở ta cho rằng là địa hạch nham tương, đã toàn bộ không thấy. Mà ở đó nham tương bên trong, căn bản cũng không chỉ có hậu thổ nương nương một vị thần chi, mà là hàng ngàn hàng vạn, đến mãi không hết. Tương cố giống như hóa đá tầm thường thân thể, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau đầy chồng chất ở tại cùng một chỗ. Mà cái kia trong đó, có thân người xuyên đế bảo, có thân người lấy đạo bảo, có thân người mặc áo giáp, cũng có thân người xuyên vũ y, có người hoa tướng mạo, còn có dị vực bộ dáng, có hình người, có hình thú. Mà cho dù là Sở Phong cũng không có thực sự từng gặp Lam Tinh thần chi, nhưng bây giờ cũng ở đó ngàn vạn thần chi bên trong nhận ra không thiếu. Có cầm trong tay ba mũi lạng lưỡi đao, bên cạnh thân mảnh khuyển tại nắm thanh nguyên diệu đạo hiển thánh chân quân. Có cái kia người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, đầu đội phượng si tử kim quan, cầm trong tay như ý kim cô đồng tể thiên đại thánh. Còn có tam nhãn mở to, tay kết pháp quyết, một tay chấp roi đạo giáo hộ pháp thiên thần vương linh quan. Diêm vương, Long vương, Quan vũ, Chu quỷ. Nếu không phải bây giờ Sở Phong sở tại chi địa quá mức quỷ dị, cái kia từng cô hóa đá thân thể quá mức dị thường. Bức tranh này, coi là thật cùng Sở Phong tại trước khi xuyên việt thấy qua chiêu nguyên độ dị thường tương tự. Tự nhiên, còn có Bồ Tát, có Phật Đà, có La Hán, có Thiên vương. Thậm chí, Sở Phong mới vừa vặn nhìn thấy, bị trên mặt đất cái kia năm tên giả mạo mạo danh thay thế bản tôn, cũng tại trong đó. Mà tại ban sơ sau khi khiếp sợ, Sở Phong liền lại bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tim đập loạn. Cái này địa hạch chỗ sâu, lại tàng lấy Lam Tinh Hoa Hạ trong ngoài tuyệt đại bộ Phật tiên, thần, thánh, phật. Hơn nữa, càng làm cho Sở Phong sợ mất mật chính là, trước mắt những thần minh này tựa hồ vẫn sống. Không tệ, chính là sống sót. Sở Phong có thể từ cái kia từng cỗ hóa đá trên thân thể cảm nhận được, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại nội tình mười phần sinh mệnh lực cùng thần nam sinh. Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên lại độ ngẩng đầu hướng về hậu thổ nương nương nhìn sang. Đây là, hắn nhỉ non mở miệng, âm thanh cũng đã có chút run rẩy. Quỷ dị như vậy một màn, cũng tất nhiên đại biểu xảy ra cực kỳ khủng bố chuyện. Mà liên tại Sở Phong kinh ngạc mở miệng lúc, kia từng cái linh hồn từ Sở Phong bên cạnh xông qua. Sở Phong cũng thấy rõ ràng, những linh hồn này không chỉ là đến từ Hoa Hạ mà thôi, trên mặt đất chiến trường cũng làm cho Hoa Hạ bên ngoài người đã chết vô số. Mà những thứ này mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là Hoa Hạ bên ngoài linh hồn, toàn bộ đều tràn vào cái kia địa hạch bên trong từng cỗ hóa đá thần minh trong thân thể. Một màn này làm cho Sở Phong cho là những thần minh này muốn hấp thu những người bình thường này linh hồn. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Sở Phong liền không còn cho là như vậy. Linh hồn tràn vào cái kia từng cỗ hóa đá thân thể sau đó, càng là tại từng cỗ trong thân thể lưu chuyển. Tựa như còn có từng cỗ mới nhục thân tạo thành. Phản phất, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, những thứ này người đã chết liền đi xong luân hồi chi lộ, chuyển thế là người. Lại một lần nữa, Sở Phong hướng về hậu thổ nương nương nhìn qua. Hắn không có lại nói tiếp, chỉ là nghi hoặc không hiểu nhìn qua nàng. Bây giờ, hậu thổ nương nương âm thanh cuối cùng lại độ truyền ra. Ngươi đã thành tiên vương, lại thành công đem tiên đế phong ấn, phải làm đã hiểu rồi, đây hết thệ cũng là một hồi sắp đặt. Chỉ có điều, trận này sắp đặt so ngươi tưởng tượng đến sớm hơn, phức tạp hơn. Theo dứt tiếng lời này, hậu thổ nương nương cái kia to lớn trên thân thể, mảnh đá bay tán loạn, thân thể của nàng chậm rãi nứt ra. Mà theo nàng cái kia thân thể khổng lồ nứt ra, Sở Phong hai mắt lại độ chừng một cái. Nàng cái kia to lớn trong thân thể, vẫn còn có khuôn mặt. Chỉ có điều, là một tấm nam tử khuôn mặt. Gương mặt kia, trận mắt trừng trừng. Giận dữ. Hận cực. Tựa như hận trong trời đất này hết thảy, cũng giống như cũng muốn đem trong thiên địa tất cả đều hủy diệt. Hơn nữa càng làm cho Sở Phong kinh ngạc chính là, gương mặt kia tựa như cũng là còn sống. Ngay tại Sở Phong nhìn thấy gương mặt kia lúc, gương mặt kia cũng giống như thấy được Sở Phong. Sau đó, trên mặt vẻ giận dữ điên cuồng phát ra. Ngay cả răng cũng đều đã hung hăng cắn. Một cú ngập trời cố gắng mãnh liệt tuôn ra, cùng nhào về phía Sở Phong. Tiên đế. Nhất thời, trong lòng Sở Phong lại độ bừng tỉnh đại ngộ. Gương mặt này chính là bị hắn phong ấn cái vị kia tiên đế khuôn mặt. Nhưng rõ ràng Sở Phong nhớ kỹ, tiên đế thân thể bị hắn vỡ vụn, phong ấn tiến vào làm tinh mỗi cái sinh linh bên trong. Ngay tại Sở Phong nghi ngờ trong lòng không hiểu lúc, hậu thổ nương nương âm thanh lại độ truyền ra. Tiên lộ khó đi, tiên đạo phân tranh không ngừng. Kẻ yếu cho tới bây giờ cũng là cường giả lương thực. Tiên giới bị xâm cho tới bây giờ cũng không có đoạn tuyệt qua. Chương 856 lấy kết quả làm nguyên nhân, chương 856 lấy kết quả làm nguyên nhân lần trước là ám thức. Lần trước nữa là một loại sức mạnh khác, rồi lần trước nữa lại là một loại sức mạnh khác. Tiên cũng vậy, người cũng vậy, dù là tiên giới cũng đều luân hồi không ngừng, là huyết thực của kẻ khác. Sở Phong, có lẽ ngươi cho rằng đại kế của Tam Thanh Tuấn giả chỉ là để tiên giới hay Lam Tinh thoát khỏi vị tiên đế dùng ám thức xâm nhập tiên giới kia. Nhưng thực ra, hoàn toàn không phải vậy. Ngay cả việc đó cũng chỉ là một mắt xích trong đại kế này mà thôi. Điều chúng ta cầu là một lần vĩnh viễn, là sự tự do và tự tại chân chính mãi mãi. Những lời này khiến trái tim Sở Phong không ngừng đập điên cuồng. Những gì hậu thổ nương nương nói, không có hiểu. Tiên đế đâu chỉ có một. Tiên giới nơi Lam Tinh tọa lạc, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Cũng như quốc gia yếu ớt tất yếu sẽ bị xâm chiếm. Dù lần này Sở Phong đã phong ấn vị tiên đế điều khiển ám thức, ý đồ luyện hóa tiên giới kia, nhưng nhất định sẽ còn có tiên đế thứ hai, tiên đế thứ ba, tiên đế thứ tư. Rồi sẽ có một ngày, tiên giới này cũng sẽ đi đến diệt vong. Thế nhưng, Sở Phong dù có thể hiểu, nhưng vẫn không rõ. Việc này và Hồng Trần Cần Diệt lại có liên quan gì? Linh hồn của những người đã chết, vì sao lại luân hồi trong cơ thể chư thần? Chư thần của Lam Tinh này, vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Sự nghi hoặc trong lòng Sở Phong, dường như đã bị hậu thổ nương nương nhìn thấu. Giọng nàng lại vang lên. Muốn một lần vĩnh viễn, đạt được đại tự tại, đại tự do chân chính. Có không ít cách. Nhưng tam thiên thế giới và tiên giới nơi chúng ta đang ở, đã sớm bị tiên đế để mắt. Hơn nữa còn đã phá diệt luân hồi mấy lần. Vì vậy, dù phương pháp vô số, nhưng con đường chúng ta có thể đi, chỉ có một. Đó chính là, để tam thiên tiểu thế giới và tiên giới của chúng ta, cũng có tiên đế. Hơn nữa, còn phải là tiên đế đủ mạnh. Không đủ mạnh, tự nhiên phải trở nên mạnh hơn. Người cũng vậy, quốc gia cũng vậy. Ngay cả tiên giới, cũng vậy. Thế nhưng, Sở Phong vẫn không hiểu, Tam Thanh, không phải tiên đế. Lam Tinh có vô số thần minh, cường giả càng vô số, cũng không có tiên đế. Tam thiên thế giới, vô cùng vô tận. Trên tiên giới, cường giả tương tự vô số, chẳng lẽ vẫn chưa từng xuất hiện tiên đế? Sau khi Sở Phong dứt lời một lúc lâu, giọng hậu thổ nương nương mới truyền ra. Nhưng trong giọng nói, đã thấm đẫm sự bất lực. Ba vị tiền bối là tiên đế, nhưng luân hồi vẫn phục, dù ba vị tôn giả ấy không ngừng diệt thế, sáng thế, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh đã định. Phải có một tiên đế mới, hơn nữa còn phải là tiên đế đủ mạnh. Muốn thành tựu tiên đế, ước tiếp khó thành. Nhưng sự xuất hiện của ngươi, lại cho chúng ta hy vọng. Ngươi dường như mang đại thần thông, đại cơ duyên, chỉ cần sát sinh, liền đủ để trở nên mạnh mẽ. Ngươi chính là người thích hợp nhất để trở thành tiên đế. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là đang đợi ngươi, cũng là đang đợi ngày hôm nay. Đợi ta? Sở Phong chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu mạnh, không đúng. Ta không phải chỉ là một mắt xích trong bố cục này thôi sao? Liễu Như Yên đã nói với hắn, hắn chỉ là một mắt xích trong việc phong ấn tiên đế mà thôi. Không có hắn, cũng sẽ có người khác. Nhưng bây giờ, sao bố cục này lại vì hắn mà bày ra? Chúng ta từng chọn lựa rất nhiều người, ban xuống cơ duyên, ban xuống thần thông. Thế nhưng, điều chúng ta dùng thời gian đẩy mạnh nhìn thấy, lại chỉ có một người trở về cố hương và mang đến hy vọng. Nhưng lần đó, chúng ta không nhìn thấy người trở về là ai. Đối với chúng ta mà nói, ngày này cuối cùng sẽ đến. Không phải ngươi, tự nhiên cũng sẽ có người khác. Nhưng người trở về là ngươi, kết cục đã định. Bố cục của chúng ta liền cũng thuận lý thành chương mà vì ngươi bày ra. Đẩy mạnh thời gian. Lập tức, Sở Phong lại nhíu mày. Tuy nhiên, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, hắn liền lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lam Tinh và Huyền Linh giới nằm trong cùng một phiến tiên giới. Tam Thiên tiểu thế giới trong phiến tiên giới này, đại đạo thời gian cố định, tốc độ chạy của thời gian giữa các giới là như nhau. Thế nhưng, riêng Lam Tinh lại là một ngoại lệ. Sở Phong ở Huyền Linh giới không quá 200 năm mà thôi. Các tiểu thế giới khác cũng chỉ trải qua 200 năm. Nhưng chỉ có Lam Tinh và toàn bộ tinh hà nơi Lam Tinh tọa lạc lại đã trôi qua vô số năm. Sở Phong vẫn luôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, hắn và Diệp Khinh Mi lần đầu tiên trở về Lam Tinh tuy đã phá diệt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Lam Tinh vẫn đang ở trạng thái vô cùng ổn định. Đại đạo vẫn cố định. Nếu đã vậy, thời gian của Lam Tinh làm sao lại khác với các tiểu thế giới khác? Tốc độ chạy của thời gian làm sao lại nhanh đến vậy? Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu. E rằng, chính là chư thần của Lam Tinh đã cưỡng ép đẩy mạnh thời gian gây ra. Vậy nên, không lâu sau, Sở Phong nhìn chằm chằm hậu thổ nương nương, ta trở về, bố cục liền biến thành nhắm vào ta. Đây có phải là do quả mà suy ra nhân, nghịch chuyển nhân quả? Đúng vậy. Muốn đối phó tiên đế, không thể dùng phương pháp thông thường. Chúng ta thấy nhân quả, còn dễ. Huống hồ là tiên đế. Thứ nhân định quả, không thể thực hiện. Chỉ có đạo quả thành nhân, mới có một tia sinh cơ. Từ khi ngươi phong ấn tiên đế, phong ấn tàn thể tiên đế tại Lam Tinh, chúng ta liền lại âm thầm ra tay, nghịch loạn thời gian. Vừa đợi ngươi phục hồi, cũng vừa cho các tiên vương khác cơ hội. Dẫn dắt những tiên vương không si tâm vọng tưởng kia vào Lam Tinh. Nghe vậy, Sở Phong trong lòng lại chấn động, kinh ngạc mở lời, những tiên vương của dị tiên giới kia là các ngươi cố ý dẫn dụ đến. Nếu không phải vậy, làm sao phối hợp với ngươi? Giọng nói trầm ổn lại vang lên. Chỉ là, bọn họ đã là những bậc đá lót đường cho ngươi thành tiểu tiên đế, nhưng tiên đế bị ngươi phong ấn, quả thật đối với bọn họ có lợi ích lớn, tuyệt đối không thể rơi vào tay tiên vương dị tiên giới. Vì vậy, chư thần Lam Tinh đều đưa ra quyết định, giấu sinh linh Lam Tinh vào trong cơ thể. Sau đó lại hợp lực dùng thuật diễn hóa, che lậy toàn bộ tinh hà vũ trụ, tạo ra ảo ảnh. Ngay cả tiên vương cũng không thể phân biệt thật giả. Cái gì? Đột nhiên, Sở Phong chỉ cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, ngay cả hô hấp cũng đã không thông. Ngươi nói, những gì ta thấy, những gì ta trải qua ở Lam Tinh này, đều là giả không phải thật. Nửa thật, nửa giả. Tiên vương chấp trưởng đại đạo, nhãn lực sắc bén đến mức nào? Nếu toàn bộ là giả, làm sao có thể qua mắt được? Vì vậy, chúng ta giấu thân thể phàm nhân và tàn thể tiên đế phong ấn trong thân thể phàm nhân, vào trong cơ thể chúng ta, sau đó lại tự phong ấn ở đây, đủ để tiên vương dù thế nào cũng không thể phát hiện. Sau đó, liền thả linh hồn phàm nhân ra, tái tạo thân thể, khiến nó nửa thật nửa giả, phi sinh phi tử. Mà nguyên thần chư thần cũng luân hồi thế gian, trở thành người thật, cũng trở thành tu hành giả thật sự. Chỉ có như vậy mới có thể khiến tiên vương tiến vào giới này bị che mắt hoàn toàn, không phân biệt được thật giả. Bây giờ, thời cơ đã đến. Đã có vô số tiên vương đang chuẩn bị vượt giới mà đến. Đã đến lúc ngươi đại chiến thân thủ, linh hồn phàm nhân tự nhiên sẽ trở về. Hồng Trần sẽ trở thành chiến trường tiên vương. Chương 857 tế tổ, chương 857 tế tổ. Khoảnh khắc này, Hoa Hạ đã lâm uy. Dù cho các tu sĩ và hàng vạn phàm nhân Hoa Hạ đều dốc hết sức lực, dù cho Hoa Hạ giờ đây khí vận cuộn cuộn, kim đức hóa rồng, dù có Chu Thiên Tinh đấu đại trận do một đám ma đạo bố trí, lại thêm Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp chấn áp bảo hộ, nhưng cuối cùng vẫn khó địch nổi công thế hợp lực của năm vị tiên vương. Biên giới quốc gia, từng vết rách lớn bị xé toạc, từng vị binh sĩ, tướng lĩnh ngã xuống, từng tu sĩ một hy sinh, từng tòa thành trì dần bị công phá, máu tươi cũng dần nhuộm đỏ mặt đất. Ngày tận thế đã giáng lâm. Thế nhưng vào giờ phút này, tại một góc nhỏ trong lãnh thổ Hoa Hạ, kim quang lại đại thịnh, thần quang cuộn cuộn. Nơi đó vốn là một ma giới dị vực tàn phá, cũng chính là một tiểu thế giới đổ nát. Lúc này, Hiên Viên Giật đã vâng theo lệnh của Sở Phong, dẫn dắt tộc nhân Hiên Viên tiến vào tiểu thế giới tàn phá này. Và mọi chuyện đều như Sở Phong đã dự liệu. Có Hiên Viên kiếm hộ thân, lại thêm đông đảo tộc nhân Hiên Viên tương trợ, chỉ riêng Hiên Viên Giật thành cũng đủ sức luyện hóa một tiểu thế giới tàn phá. Hiện tại, bên trong tiểu thế giới này, từng đạo phù văn do đại đạo hóa thành đã thấm ra từ thế giới đổ nát. Dưới sự hợp lực của Hiên Viên kiếm và các tộc nhân Hiên Viên, chủ thể bảo hộ thế giới tàn phá này đã sớm bị họ giải quyết. Những đạo phù văn kia cũng nhanh chóng được nhuộm thành kim quang, rồi cấp tốc tiến vào thể nội của Hiên Viên Giật Thành. Lúc này, Hiên Viên Giật Thành khoanh chân ngồi giữa hư không, chuyên tâm hấp nạp, chuyên tâm luyện hóa, cũng chuyên tâm đốn ngộ. Sớm đã có phù văn nhuộm vàng tiến vào cơ thể hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng đã sớm toàn thân phát ra kim quang, thần uy hiển hách. Kim quang và thần uy của hắn còn xuyên thấu qua tiểu thế giới tàn phá này, tiến vào Lam Tinh Hoa Hạ. Xem ra, Hiên Viên Giật Thành dường như sắp sửa hoàn toàn khống chế thế giới này, luyện hóa tất cả đại đạo của thế giới này trong thời gian không xa. Nhưng cố tình vào giờ phút này, Hiên Viên Giật Thành lại cau mày chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trên trán hắn đã diện ra những hạt mồ hôi li ti, thân thể cũng khẽ run rẩy. Cảnh tượng này khiến các tộc nhân Hiên Viên trong tiểu thế giới cũng mày nhíu chặt, lòng nặng trĩu. Dáng vẻ của Hiên Viên Giật Thành rõ ràng là sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngâm. Ngay lúc các tộc nhân Hiên Viên đang không biết làm sao, đột nhiên một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất đột ngột vang lên. Thanh Hiên Viên kiếm lơ lửng giữa hư không chợt rung mạnh. Rồi, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Thanh Hiên Viên kiếm ấy lại điên cuồng chém về phía Hiên Viên Giật Thành. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Hiên Viên Giật Thành bỗng trợn trừng hai mắt, mà đôi mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành đỏ ngầu. Giống hệt như lần đầu tiên hắn cùng Sở Phong tiến vào tiểu thế giới tàn phá này, rồi bị chủ tể tiểu thế giới đoạt xá vậy. Lần trước, hắn có Sở Phong bảo hộ, còn lần này, hắn có Hiên Viên kiếm tương trợ. Ngay khi Hiên Viên Giật Thành trợn trừng hai mắt, Hiên Viên kiếm đã chém thẳng xuống đầu hắn. Trong im lặng không tiếng động, Hiên Viên kiếm lướt qua thân thể Hiên Viên Giật Thành. Kim quang hiển hách, hoàng uy chiếu rọi. Chỉ thấy Hiên Viên Giật Thành đột nhiên run lên, ánh mắt cũng đông chốc trở nên ngơ ngác. Nhưng, chỉ trong tích tắc sau đó, tinh quang trong mắt hắn lại lập tức hồi phục. Đồng thời, hắn kinh ngạc thì thầm, hỏng rồi. Vị tiền bối kia đã tính sai rồi. Cùng lúc đó, từng tộc nhân Hiên Viên nhanh chóng tiếp cận Hiên Viên Giật Thành. Biến cố xảy ra trên người hắn quá nhanh, các tộc nhân Hiên Viên còn chưa kịp phản ứng, Hiên Viên kiếm đã chém xuống. Và Hiên Viên Giật Thành cũng đã trở lại bình thường. Lão tổ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Hiên Viên kiếm lại đột nhiên công kích lão tổ? Bị Hiên Viên kiếm chém một nhát mà lão tổ lại không sao? Khi các tộc nhân Hiên Viên tụ tập lại, từng tiếng thốt lên kinh ngạc đầy nghi hoặc không ngừng vang lên. Lúc này, Hiên Viên Giật Thành cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn quay đầu quét mắt nhìn mọi người, rồi vô cùng gấp gáp cất lời: "Tất cả mọi người, hãy trở về thánh địa Hiên Viên tộc, mau." Trong lúc nói, hắn giơ tay chỉ vào Hiên Viên kiếm. Chỉ cần một ý niệm, Hiên Viên kiếm liền chém vào hư không. Lập tức, một khe nứt không gian bị Hiên Viên kiếm chém ra. Đầu bên kia của khe nứt, chim hót hoa nở, núi xanh sông lớn. Không phải là bê tông cốt thép của xã hội hiện đại, mà là một chốn đồng lai tiên cảnh. Nhìn khe nứt đó, không ít tộc nhân Hiên Viên trợn tròn mắt, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. "Chúc mừng lão tổ, tu vi tiến tiến, lại có thể tự mình mở ra thông đạo đến thánh địa." Các thế lực tu hành cổ xưa của Hoa Hạ ẩn mình ngoài hồng trần. Một số thế lực nhỏ ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc. Nhưng những môn phái có nội tình cực mạnh như Hiên Viên tộc, Thục Sơn kiếm phái đều ẩn mình trong thánh địa thánh sơn của riêng mình. Thực chất, đó chính là một tiểu thế giới được khai mở từ thời viễn cổ, nằm trên Lam Tinh. Đương nhiên, có thể khai mở tiểu thế giới, ít nhất cũng phải là chuẩn tiên vương. Không ai có thể dễ dàng tự do ra vào. Trước đây, Hiên Viên tộc muốn ra vào thánh địa đều phải thông qua trận pháp đại dịch chuyển. Ngay cả vị lao tổ này cũng vậy. Thế nhưng bây giờ, hắn ở ngoài dị giới, một kiếm chém mở thiên môn, có thể trực tiếp trở về thánh địa Hiên Viên. Điều này đủ để chứng minh thực lực của lão tổ đã mạnh hơn, thậm chí có lẽ đã có thể sánh ngang với vị lão tổ chân chính của Hiên Viên tộc. Dù sao, thánh địa nơi Hiên Viên tộc ngự trị chính là do vị lão tổ đó đích thân khai mở. Thế nhưng, nhìn những ánh mắt vừa mừng rỡ vừa ngưỡng mộ đang hướng về mình, Hiên Viên Giật Thành chỉ khẽ lắc đầu, không để tâm. Hắn chỉ nhanh chóng bước về phía khe nứt dẫn đến thánh địa Hiên Viên. Và ngay khi hắn sắp bước vào khe nứt, cuối cùng lại có một đệ tử Hiên Viên tộc nghi hoặc cất lời: "Lão tổ, trong lãnh thổ Hoa Hạ còn có mấy dị giới ma giới, chúng ta không đi nữa sao? Nếu muốn trở về, cũng nên đến Hồng Trần, chi viện các đồng đạo chứ." Nhanh chóng, ngày càng nhiều người hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hiên Viên Giật Thành. Sắc mặt Hiên Viên Giật Thành hơi đổi, khẽ cắn răng: "Không đi nữa, còn có một đại sự khác cần chúng ta làm. Vị tiền bối kia đã đoán sai rồi, kẻ chi phối thực sự đằng sau thế giới này, căn bản không phải là tiên vương gì cả. Đừng nói nhiều nữa." Thấy lại có đệ tử Hiên Viên tộc mở miệng, Hiên Viên Giật Thành lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, rồi quát lớn: "Không còn thời gian lãng phí nữa. Nếu không, kẻ bị diệt vong không phải là Hoa Hạ, cũng không phải Lam Tinh, mà là toàn bộ Tam Thiên thế giới đều sẽ tan thành cho bụi." Lời vừa dứt, Hiên Viên Giật Thành sải bước, tiến vào khe nứt không gian. Tất cả đệ tử Hiên Viên tộc đều lộ vẻ kinh hãi. Nhưng giây tiếp theo, đều lần lượt bước vào khe nứt thời không. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Giật Thành đã trở về thánh địa. Ngay sau đó, hắn cất tiếng quát: "Tất cả tộc nhân về vị trí, ta muốn tế tổ." Chương 858 vào Nam Cung. Chương 858 vào Nam Cung. Tiếng gầm thét như sấm rền gió cuốn, vang vọng khắp chốn thánh địa. Tự nhiên, tiếng gầm ấy đã lan truyền khắp nơi trong thánh địa. Những đệ tử Hiên Viên cùng Hiên Viên Giật Thành trở về từ khe nước không gian, nghe thấy tiếng gầm bất ngờ này, đều run rẩy kịch liệt, sắc mặt chợt biến. Mà mỗi người, sắc mặt đều khác nhau. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ hưng phấn, nhưng cũng có kẻ lộ vẻ tuyệt vọng, hoặc tràn đầy tuyệt vọng. "Lão tổ, thật sự muốn bắt đầu tế tổ sao?" Mãi một lúc sau, một đệ tử Hiên Viên tộc nuốt khan một ngụm nước bọt, kinh hãi vô cùng mà cất lời. Ánh mắt mọi người lúc này đều khóa chặt vào Hiên Viên Giật Thành. Hiên Viên Giật Thành chợt quay đầu, nhìn về phía đệ tử Hiên Viên tộc vừa hỏi. Ánh mắt sắc bén, cực kỳ uy nghiêm. Ánh mắt này lập tức khiến trái tim tất cả tộc nhân Hiên Viên đều run rẩy. Đã là tộc nhân Hiên Viên ta, từ ngày hạ sinh đã nên biết, sớm muộn gì cũng có ngày này. Huống hồ tế tổ, chẳng qua chỉ là phản bản hoàn nguyên mà thôi, có gì phải sợ? Ha. Lập tức, lại có tiếng cười khẽ, không sai, chỉ là trở về bản nguyên mà thôi, có gì mà sợ. Đây rõ ràng là một việc đại sự tốt đẹp, sao các ngươi đứa nào đứa nấy đều như sắp chết đến nơi vậy? Nhưng sau khi tế tổ, ý thức của chúng ta. Vẫn có người nhìn Hiên Viên Giật Thành, kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, Hiên Viên Giật Thành đã chợt quát: "Đời người này đã đến, đã trải nghiệm, vậy là đủ rồi. Huống hồ, nếu chỉ vì một tia ý thức mà cam nguyện để bản tâm bị che mờ, đây chính là đọa lạc. Chúng ta đã định sẵn, chính là phải có ngày này." Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía những người khác: "Đừng lãng phí thời gian nữa, mau về vị trí của mình. Ngoài ra, mở tất cả các lối đi. Hãy truyền tin về việc tế tổ quy nguyên của tộc Hiên Viên chúng ta ra ngoài." Dứt lời, Hiên Viên Giật Thành nhanh chóng quay đầu, giơ tay nhẹ nhàng tung Hiên Viên kiếm trong tay lên. Hiên Viên kiếm lơ lửng giữa không trung, không ngừng ngân nga. Nhìn thanh kiếm này, Hiên Viên giật thành hít sâu một hơi. Sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Không sai, đã đến, đã trải nghiệm, vậy là đủ rồi. Lao ra hỏa, chúng ta cuối cùng cũng đến ngày trùng phùng rồi. Ong. Trong khoảnh khắc, kiếm khí cuồng bạo, lợi kiếm rung chuyển dữ dội. Tiếng kiếm ngân ấy, thấm đẫm niềm vui vô tận và ý chí chiến đấu sục sôi. Hiên Viên giật thành lại cười một tiếng. Sau đó, tiên lực trong cơ thể thôi thúc. Bùm. Chỉ nghe một tiếng động nhẹ, nhục thân của hắn trong chớp mắt nổ tung thành huyết vụ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, kim quang hiện lên, hư ảnh ngưng tụ. Một hư ảnh khổng lồ khoác hoàng bào nhanh chóng hiện ra. Cảnh tượng này giống hệt như khi Hiên Viên Giật Thành bị buộc phải dùng pháp thuật bất mệnh. Cũng chính vào lúc này, khắp nơi trong thánh địa rộng lớn vô biên này đột nhiên bắn ra từng luồng kim quang nhỏ, bay vút lên trời. Mơ mơ ảo ảo, còn có thể nghe thấy từng tiếng nổ trầm đục vô cùng, cũng giống như tiếng huyết nhục nổ tung. Không lâu sau, gần trăm luồng kim quang bay vút lên trời. Ha ha, đi thôi, chúng ta từ khi còn bé đã biết chuyện này. Đời này vốn dĩ chỉ chờ đợi ngày hôm nay, cần gì phải sợ hãi. Trong đám đông truyền ra một tiếng cười khẽ. Sau đó, người cười khẽ ấy hóa thành một vệt kim quang, lao vút về một hướng của thánh địa. Chớp mắt đã biến mất. Lại trong chớp mắt sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng bùng nhẹ, một luồng kim quang lao vút lên trời. Ngay sau đó, lại có một người quay đầu nhìn xung quanh và hít thở thật mạnh, như muốn tham lam nhìn hết vẻ đẹp trong mắt, cũng tham lam muốn ngửi hết khí tức nơi đây. Đời này, trăm năm cũng được, ngàn năm cũng được, chỉ cầu hỏi lòng không hổ thẹn. Đời này, đủ rồi. Hắn cười lớn ha ha, cũng hóa thành một đạo kim quang, lao về một nơi khác. Ngay sau đó, là những tiếng nổ trầm đục như tiếng nổ lớn truyền ra. Rồi kim quang lao vút lên trời. Chư vị, ta đi trước một bước. Chúng ta, Nam Cung tái tụ. Lại có một người giơ tay chắp tay vái chào những người bên cạnh. Sau đó cười phong khoáng, đột đi xa. Chớp mắt sau đó, liền có kim quang xông lên trời. Nam Cung tái tụ. Từng đạo kim quang không ngừng đột đi xa. Tiếng nổ trầm đục không ngớt, từng đạo kim quang lại từ khắp nơi trong thánh địa này hiện ra. Cũng chỉ trong vài cái chớp mắt mà thôi, liền không còn kim quang nào nữa hiện ra. Dưới sự nhuộm màu của những đạo kim quang xông lên trời ấy, toàn bộ thánh địa đều đã được nhuộm thành ánh vàng rực rỡ. Cũng chính trong lúc vầng sáng vàng nóng ấy lan tỏa, phía trên thánh địa này dường như có một cung điện khổng lồ và lộng lẫy vô cùng từ từ hiện ra. Lúc này, đại địa Hoa Hạ lại một lần nữa chìm vào trong kiếp nạn vô tận. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hiên Viên Giật Thành dẫn chúng trở về thánh địa, phong tuyến ở biên giới đã bị xé nát hoàn toàn. Cái chết với tốc độ cực nhanh bao trùm lên toàn bộ đại địa Hoa Hạ. Tuy nhiên, mỗi binh sĩ và mỗi tu hành giả đều chưa từ bỏ. Tất cả đều liều mạng xông pha giữa các tu sĩ dị tộc và binh sĩ phàm trần, kiên cường chống đỡ. Trong lãnh thổ Hoa Hạ, cường giả đã dốc toàn lực. Những cường giả ở thế, những đại năng của các môn phái đều đã đổ vào chiến trường. Đây vừa là chiến tranh diệt thế của Hoa Hạ, cũng là chiến tranh chư thần vẫn lạc. Không chỉ tu hành giả Hoa Hạ nhanh chóng vẫn lạc, tu hành giả các nước khác cũng không ngừng vẫn lạc. Ngay cả Liễu Như Yên cũng đã toàn thân đẫm máu, vừa giết địch, vừa tìm kiếm bóng dáng Sở Phong. Và cũng chính trên chiến trường vô cùng thảm liệt này, đột nhiên tất cả mọi người đồng loạt run rẩy. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người trên chiến trường, bất kể là binh sĩ phàm trần hay tu hành giả, đều không tự chủ được mà ngừng động tác. Bất kể thực lực cao thấp, lúc này tất cả đều cảm thấy dường như có một luồng sức mạnh thần dị từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên vai mình. Ngay cả năm vị tiên vương đứng cao trên mây, đùa giỡn hồng trần, cũng đều đồng loạt chấn động. Họ có thể cảm nhận được, đây là một luồng khí tức tiên vương, thậm chí còn mạnh hơn từng vị tiên vương riêng lẻ của họ, mà còn mạnh hơn không ít. Đáng chết, lại có tiên vương đến. Ngay lập tức, tiên vương đầu ưng thân người kia quát lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra hung quang. Tuy nhiên, lời hắn vừa dứt, liền chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Những tiên vương còn lại cũng đều ngẩng đầu. Tu hành giả và phàm nhân dưới mây cũng theo đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều nhìn về phía mặt trời đỏ rực treo cao trên bầu trời. Lúc này, ai cũng có thể cảm nhận được, cảm giác thần dị mà họ cảm nhận được chính là từ mặt trời truyền ra. Và tất cả mọi người dường như đều có thể nghe thấy, dường như từ trên mặt trời truyền ra một tiếng gọi. Đột nhiên, ngay khi mọi người ngẩng đầu, từ trên mặt trời chiếu xuống một luồng kim quang nóng bỏng, rọi thẳng xuống Lam Tinh. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này kinh hãi đến nghẹt thở. Thần uy của mặt trời cũng có thể diệt thế. Một khi giáng xuống, lại sẽ có vô số người chết ngay lập tức. Tuy nhiên, luồng sáng đó lại đột ngột dừng lại giữa không trung, mà ngay phía dưới luồng sáng đó, lại mờ mờ ảo ảo hiện ra một cung điện khổng lồ vô cùng. Phía dưới cung điện, lại có từng đạo kim quang xông lên trời, chìm vào trong cung điện. Chương 859 rút lui, chương 859 rút lui đây là. Khi tận mắt chứng kiến một thần cung hùng vĩ đột nhiên hiện ra dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt của tất cả tu sĩ đều biến đổi. Có người kinh ngạc thốt lên, có người đầy vẻ nghi hoặc, lại có người trợn tròn mắt, toàn thân khẽ run. Nam cung hiện thế, đây là tộc Hiên Viên. Bọn họ bắt đầu tế tổ, muốn hoàn bổn quy nguyên rồi. Thời khắc đã đến ư? Sao lại đúng vào lúc này? Chẳng mấy chốc, trong số vô số tu sĩ trên không, lác đác vài người khẽ thì thầm. Cũng có người quay đầu nhìn xung quanh, nhìn dòng sông hoang tàn, đất đai nhuốm máu, binh lính tàn phế trước mắt, sắc mặt vô cùng phức tạp. Chỉ là, cuối cùng vẫn có người mở miệng nói, tộc Hiên Viên chính là thủy tổ của tu hành Hoa Hạ, nếu họ đã chọn bắt đầu vào lúc này, ắt có lý do của nó. Không còn cách nào khác. Người đó nghiến răng thật mạnh. Sau đó, ý đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát, tất cả đệ tử thuộc Sơn Kiếm Tông, mau chóng về tông, không được sai sót. Kẻ nào trái lệnh, thiên kiếp diệt thân. Ngay khi lời nói vừa dứt, ý giơ kiếm chém xuống, tạo ra một vết nứt. Sau khi nhìn thoáng qua hồng trần tan nát này lần nữa, ý liền bước vào trong vết nứt đó. Trên trời dưới đất, tất cả đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông đều lộ vẻ dị thường. Thế nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn nghiến răng thật mạnh, sau đó mỗi người lấy ra một viên ngọc phù, bóp nát. Ngay lập tức, từng đạo thanh quang lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Tiếp đó, từng tiếng quát vang vọng khắp đất trời. Đệ tử Nam Mi, theo ta về núi. Đệ tử Côn Luân, theo ta về núi. Đệ tử Đồng Lai Đảo, mau chóng về đảo. Đương nhiên, cùng với những tiếng quát lớn vang vọng khắp đất trời này, trong lãnh thổ Hoa Hạ, vô số luồng sáng lóe lên trên trời dưới đất. Từng tu sĩ, mỗi người thi triển thủ đoạn, lần lượt rời đi. Chỉ trong chốc lát, số lượng tu sĩ trong lãnh thổ Hoa Hạ đã giảm đi hơn nửa. Liêu Tiền Bối. Lúc này, bên cạnh Liễu Như Yên toàn thân đẫm máu, một lão giả râu tóc bạc phơ cùng kính chắp tay hành lễ với nàng. Tộc Hiên Viên đã bắt đầu tế tổ, lão hủ cũng phải dẫn đệ tử về tông rồi. Đại kiếp nơi đây đã không còn sức can thiệp, mong Tiền Bối đừng trách tội. Liễu Như Yên cau mày, nhìn những đạo dị quang không ngừng lóe lên khắp bốn phương trời đất, nhìn số lượng tu sĩ không ngừng giảm bớt, trong lòng vô cùng nặng nề. Ngay cả nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến lúc này, nghe thấy lời của người bên cạnh, nàng lập tức cúi đầu, trầm giọng hỏi, đây rốt cuộc là ý gì? Lão giả bất đắc dĩ mở lời, những tông môn chúng ta được truyền thừa từ thời viết cổ, trong môn đều lưu lại thần dụ, kỳ kiếp diệt, hoàn bổn quy nguyên, để chứng thanh tịnh của thiên địa. Cụ thể là gì thì không rõ, chỉ là hiện tại tộc Hiên Viên đã hành sự theo thần dụ, chúng ta cũng chỉ có thể theo cùng. Nếu không, thế nhưng lời chưa dứt, lời của lão giả lại đột ngột dừng lại. Ý dịch cúi đầu nhìn xuống đất, lộ vẻ bi thương. Từ xưa đến nay, linh khí thiên địa dần dần suy yếu, vì vậy đối với tu hành mà nói, càng cổ xưa càng mạnh mẽ, mà những quy tắc phép tắc được lập ra từ thời cổ xưa cũng càng cần phải tuân thủ. Hiện nay tộc Hiên Viên đã hành sự theo thần dụ, đây chính là tín hiệu. Đã là thần dụ được lưu lại từ thời viết cổ, khi sáng lập tông phái, vậy ắt hẳn nó vô cùng quan trọng. Nếu trái với thần dụ, không ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng hiện tại, đại kiếp Hoa Hạ đã đến, họ bây giờ rút lui, ắt sẽ khiến Hoa Hạ hoàn toàn luân hãm sơn hà tan nát. Trong chốc lát, lão giả này cũng không biết, rốt cuộc là bây giờ trở về thực hiện thần dụ quan trọng, hay là bất chấp hậu quả, bảo vệ chúng sinh quan trọng. Thần dụ. Nghe những lời này, sắc mặt Liễu Như Yên hơi biến đổi. Nàng đến Lam Tinh từ 10 vạn năm trước. Khi đó, Lam Tinh cũng đang ở thời kỳ thần ma cùng tồn tại. Khi đó tu hành đã tồn tại, và cũng như huyền linh giới, khắp thế gian đều là tu sĩ. Chỉ là sau này, Lam Tinh cũng giống như huyền linh giới, thiên môn phong bế, linh khí dần suy yếu. Chỉ có điều Lam Tinh khác với huyền linh giới, linh khí của Lam Tinh tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Nhớ năm xưa, Thái Thanh Tiên Vương vì bảo toàn huyền linh giới, không để ám thức xâm nhập. Sau khi hạ phàm đã phong bế thiên môn, ngay cả sau 30 vạn năm, linh khí thiên địa của huyền linh giới cũng chỉ giảm đến mức khiến tu sĩ không thể dễ dàng thành tiên. Nhưng sự suy bại của linh khí Lam Tinh lại gấp mấy chục lần huyền linh giới. Và nàng cũng từng tận mắt chứng kiến cường giả Lam Tinh cưỡng ép mở tiểu thế giới để môn phái của mình ẩn mình vào trong đó, ẩn thế không ra, bảo lưu hỏa chúng tu hành. Chỉ là vào thời điểm đó, những môn phái tu hành mà nàng quen biết cũng đã chuyển thừa vô số năm. Vì vậy, ngay cả khi nàng đã đến Lam Tinh 10 vạn năm, cũng đã biết được vô số bí mật của các môn phái, thậm chí còn là người tham gia, thậm chí là người chủ đạo của vô số bí mật. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều bí mật nàng chưa từng biết, và cái gọi là thần dụ này nàng càng chưa từng nghe nói đến. Tuy nhiên, khi thấy lão giả trước mắt vẻ mặt phức tạp, ánh mắt đầy sự giằng xé, Liễu Như Yên khẽ thở dài. Ngay sau đó, nàng hơi bất đắc dĩ nói với lão giả, "Hãy đi thực hiện thần dụ đi." Lão giả giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên trong giới tu hành hiện nay, bối phận đứng đầu, tu vi chuẩn tiên vương, thực lực cũng đứng đầu. Mặc dù 10 vạn năm qua, các môn phái ẩn thế lớn vẫn đã thay đổi mấy lời người, nhưng ai cũng vẫn vô cùng kính trọng nàng. Nàng đã sớm trở thành trưởng lão của các môn phái lớn. Đương nhiên, đối với vị đại trưởng lão này, tất cả các môn phái ẩn thế đều vô cùng hiểu rõ. Nàng là người có chí hướng bảo vệ chúng sinh thiên hạ và cũng luôn kiên định với bản tâm này. Lý do y phải cẩn thận hỏi ý Liễu Như Yên cũng là vì vậy. Y liền nghĩ rằng Liễu Như Yên chắc chắn sẽ hỏi cặn kẽ, hoặc ít nhất cũng sẽ như y đề, trong lòng sẽ có giằng xé, sẽ có hoang mang. Nào ngờ Liễu Như Yên lại dứt khoát như vậy. Thấy lão giả trước mắt lộ vẻ kinh ngạc, Liễu Như Yên khẽ lắc đầu. Ta đến từ thế giới khác, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết rồi. Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu. Đối với những môn phái thượng cổ này, điều này cũng không phải là bí mật gì. Liễu Như Yên tiếp tục nói, ở nơi ta đến, cũng như Lam Tinh, thiên môn phong bế, linh báo dần suy yếu. Nhưng thế giới ta ở, các tiền bối lại luôn nỗ lực đột phá xiềng xích. Đời đời người đều đang chiến đấu vì tu sĩ đời sau. Lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng dần biến đổi, hơi có chút hổ thẹn. Thấy vậy, Liễu Như Yên lại mỉm cười với y, đi cũng không cần hổ thẹn. Các vị tiền bối của các ngươi, trong hoàn cảnh như vậy, lại chọn ẩn mình không ra, ta không cho rằng họ đang trốn tránh. Ít nhất, tất cả đạo hữu mà ta quen biết, vị tiền bối của ngươi, tuyệt đối không phải là người chết, cũng không phải là người lùi bước. Đây là lựa chọn của họ, và lựa chọn này, ắt có căn cứ. Và ta tin tưởng lựa chọn của họ. Thần dụ cũng được, ẩn thế cũng được, tuyệt đối không phải là trốn tránh. Người muốn cứu thế cũng tuyệt đối không phải chỉ có một mình ta. Chương 860 tái chiến. Chương 860 tái chiến. Lời vừa dứt, sát mặt lão giả chợt biến, nhưng rồi ý bỗng nhiên vỡ lẽ, vẻ mặt đại hỉ. Đúng vậy, dù họ ẩn mình ngoài cõi hồng trần, ẩn cư trong tiểu thế giới, nhưng chưa bao giờ dám quên đi mảnh hồng trần này. 20 năm trước, Liễu Như Yên đã mạnh mẽ thúc đẩy tu hành, mong muốn chúng sinh hồng trần ai ai cũng có thể tu luyện. Trong số đó, không thiếu sự ủng hộ hết mình từ các môn phái ở thế. Bởi lẽ, tất cả các môn phái đều không dám quên lời giáo huấn của tổ tiên. Tu hành, suy cho cùng là để độ thế, hộ thế. Sự thật cũng đã chứng minh lựa chọn của họ không sai. Linh khí Lam Tinh dần suy yếu, cho đến cuối cùng, gần như cạn kiệt hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ hay, cùng với việc Liễu Như Yên mạnh mẽ thúc đẩy tu hành, linh khí giữa trời đất lại nhanh chóng phục hồi chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Cho đến ngày nay, linh khí đã trở nên cực kỳ nồng đậm. Sở dĩ họ vẫn một lòng ủng hộ Liễu Như Yên thúc đẩy việc tu hành, dù trong mắt họ, linh khí rõ ràng đã cạn kiệt, là bởi vì tổ tiên của họ cũng từng để lại khẩu dụ, phải lấy vị tiền bối Liễu Như Yên này làm tôn. Có cầu tất ứng. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đủ để chứng minh rằng tổ tiên của họ đã sớm có sự sắp đặt. Ẩn mình không xuất thế, không phải là tránh đời, mà là đang tích lũy lực lượng, hậu tích bạc phát. Và giờ đây, đã đến lúc họ phải hành sự theo thần dụ. Tự nhiên cũng nên tin tưởng rằng tổ tiên của họ cũng đã có mọi sự sắp đặt. Ngay lập tức, lão giả không còn chút mơ hồ nào, cung kính cúi người trước Liễu Như Yên, đa tạ tiền bối chỉ điểm mê tân. Liễu Như Yên không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu. Lão giả giơ tay vẫy một cái, đệ tử Thượng Thanh Tông trở về sân môn. Một đạo phù lục từ tay lão giả xuất hiện, lửa lóe lên, lão giả đã hoàn toàn biến mất trước mặt Liễu Như Yên. Sau đó, lại một trận quang mang chớp động. Giờ phút này, kể từ khi cổ sáng mặt trời hạ xuống, thần cung hiện thế, bất quá cũng chỉ mới trôi qua vỏn vẹn 1-2 phút. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, các tu sĩ trên trời dưới đất của Hoa Hạ đã biến mất hơn phân nửa. Những người còn lại đều là những cổ tiên của các tiểu môn tiểu tông, hoặc là những tu sĩ cấp thấp mới bước vào con đường tu hành trong 20 năm qua. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh không ngừng biến mất, mà những người biến mất đều là cường giả. Các tu sĩ còn lại, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Bọn họ bỏ chạy rồi sao? Đại kiếp đã đến, trời đất trầm luân, bọn họ lại bỏ mặc chúng sinh. Đây chính là những tu sĩ của các đại phái sao? Trong số các binh sĩ phàm nhân, cũng có vô số người sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả khi có sự trợ giúp của các tu sĩ đã rời đi, đại kiếp này cũng đã khó mà chống cự. Giờ đây, họ lại lũ lượt bỏ đi, không nghi ngờ gì nữa, đã đẩy họ hoàn toàn vào tuyệt cảnh. Chỉ là, bất kể là các tu sĩ còn lại hay tất cả các tướng sĩ phàm nhân, đều không hề lùi bước. Mẹ kiếp, đứng mà chết còn hơn bỏ chạy. May mà Liễu tiền bối chưa đi, nếu thật sự cùng nàng chết tử, cũng đáng giá. Vị đại tiền bối kia, sao cũng không thấy đâu. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Yên trên không trung. Trong giới tu hành, nàng vốn là người đứng đầu. Giờ nàng chưa đi, xương sống cũng chưa coi là gãy đổ. Mà các binh sĩ phàm nhân cũng chỉ hơi nghi hoặc một chút, rồi lại một lần nữa kiên định nét mặt. Vẫn là câu nói đó, có sợ phong hay không, họ cũng phải chiến đấu. Và có sự ủng hộ của tu sĩ hay không, họ vẫn phải chiến đấu. Binh sĩ vốn sinh ra là để chiến đấu, bảo vệ gia viên, giữ gìn đất nước, càng là vinh dự vô thượng. Tất cả các binh sĩ trên chiến tuyến gần như cùng lúc đều một lần nữa kiên định nhìn về phía kẻ địch không xa. Giờ phút này lại có từng đạo lưu quang bay đến, đó là một đám tu sĩ dưới trướng Sở Phong. Cùng với sự sụp đổ của chiến tuyến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà Sở Phong đặt nhiều kỳ vọng cũng đã tan vỡ. Một đám tu sĩ tự nhiên cũng đều thoát trận mà ra. Lúc này họ đều lũ lượt hướng về phía Liễu Như Yên tụ tập. Liễu Như Yên đương nhiên họ đều nhận ra, năm xưa trong trận chiến Sở Phong diện phong ấn tiên đế, Liễu Như Yên cũng đã vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mối quan hệ giữa nàng và Sở Phong mọi người cũng đã rõ. Sau khi tụ tập về phía Liễu Như Yên, họ liền vây nàng lại bảo vệ ở giữa. Liễu Như Yên chỉ liếc nhìn họ một cái, rồi khẽ cười nói, các ngươi không phải tu sĩ Lam Tinh, không có trách nhiệm bảo vệ Lam Tinh. Giờ đây Sở Phong đã không còn, các ngươi còn không đi? Đi. Nghe Liễu Như Yên nói, một đám ma đạo đều lắc đầu. Chúng ta đã tốn 13 năm vượt qua tinh hà vũ trụ mới đến được cố hương của kiếm chủ, sao có thể nói đi là đi? Chúng ta tuy không phải tu sĩ Lam Tinh, nhưng lại là những người theo đuổi kiếm chủ. Nếu không có kiếm chủ, chúng ta đến giờ vẫn là những tà tu ma đạo u mê. Ân đức của kiếm chủ như tái tạo, giờ cố hương của kiếm chủ gặp nạn, để báo đáp ân đức của kiếm chủ, chết thì có sao? Trong tiếng cười khét của một đám ma đạo, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ cũng bay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên. Ngay sau đó, Vạn Nghiệp Thi Tiên cũng thản nhiên cười nói, ta không cho rằng kiếm chủ đã không còn. Đúng vậy, giờ kiếm chủ tuy không thấy tăm hơi, nhưng ta tin rằng ý nhất định là bị thứ gì đó ràng buộc. Chúng ta chẳng qua chỉ là tranh thủ thêm thời gian cho kiếm chủ mà thôi. Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, cũng cực kỳ tự tin. Sở dĩ họ tâm phục khẩu phục Sở Phong, ngoài việc Sở Phong thực sự đã ban cho họ cuộc đời mới ra, Sở Phong cũng quả thực mỗi việc đều tự mình làm. Giết tiên vương, diệt tiên đế, mỗi việc đều thành công. Huống hồ giờ đây ở Lam Tinh cũng chỉ có 5 vị tiên vương mà thôi. Những tiên vương bị Sở Phong giết chết còn ít sao? 5 vị tiên vương mà thôi, căn bản không thể nào khiến Sở Phong vứt bỏ tất cả mà bỏ chạy. Và Liễu Như Yên sau khi nghe Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ nói, cũng gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, Sở Phong tuy sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng tuyệt đối không phải người sợ chuyện. Y tuy thích gần mình sau màn, nhưng thân phận và thực lực của Thái Thanh kiếm chủ trong huyền linh giới ai mà không biết, ai mà không rõ. Giờ y không thấy tăm hơi, nhất định là bị thứ gì đó chặn đường. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian cho y nhất định sẽ trở về. Mà nếu không chống đỡ được, vậy thì vì y mà chết, có gì mà không được. Giây tiếp theo, Liễu Như Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía 5 vị tiên vương trên tầng mây. Và 5 vị tiên vương đó cũng đã cúi đầu nhìn về phía Hoa Hạ. Khí tức tiên vương giáng lâm, lại có thần cung như thế. Họ còn tưởng rằng lại có một vị tiên vương vượt giới mà đến, hơn nữa còn đứng về phía Hoa Hạ. Nhưng không ngờ, tiên vương không thấy, ngược lại có hơn phân nửa tu sĩ Hoa Hạ đột nhiên rời đi. Đối với họ mà nói, đây quả thực là một tin đại hỷ. Những tu sĩ đó đối với họ chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Thế nhưng, số lượng quả thực là quá nhiều. Huống hồ còn có mấy vị chuẩn tiên vương nữa. Nếu thật sự ra tay tiêu diệt họ, cũng ít nhiều tốn chút sức lực. Thế nhưng, lực lượng của họ phải để dành đối phó với những tiên vương khác sẽ giáng lâm. Sao có thể lãng phí vào lũ kiến hôi? Giờ thì tốt rồi, lũ kiến hôi đã đi hơn phân nửa. Một lần nữa, năm vị tiên vương lại lên tiếng. Thần minh thì thầm, cũng lại vang lên. Chẳng qua vẫn là chữ đó giết. Chương 861 tiên vương tái hiện, chương 861 tiên vương tái hiện thần minh thì thầm, lại lần nữa như thế. Đang thời, tiếng gào thét điên cuồng và sát ý ngập tràn chín tầng trời. Thiếu Băng Sở Phong cùng với gần 7 thành tu sĩ đã ngã xuống, dẫu cho những người còn lại dưới sự dẫn dắt của Liễu Như Yên đang dốc sức chống cự, nhưng chung quy vẫn có lòng ngăn cản cường địch. Phong tuyến chỉ trong vài canh giờ đã hoàn toàn bị xé nát. Sau đó, từng tu sĩ nối tiếp nhau ngã xuống. Chiến tuyến cũng nhanh chóng rút lui, không ngừng tập trung về trung tâm Hoa Hạ đại địa. Từng tòa thành trì không ngừng bị hủy diệt, từng tấc đất hóa thành tiêu thổ, rồi lại bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn. Mấy ngày, chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà thôi, Hoa Hạ hoàn toàn luân hãm. Những người may mắn sống sót, mười không còn một. Phàm nhân, binh lính, tu sĩ, từ bốn phương tám hướng bị cường địch vây hãm, dồn vào một khu vực nhỏ bé. Vừa vặn, chính là Giang Thành. Tuy nhiên, trong suốt mấy ngày này, trên mặt trời treo lơ lửng giữa hầm vũ, cũng không ngừng phóng xuống từng đạo quang trụ chiếu thẳng xuống không trung lam tinh. Dưới ánh sáng quang trụ, cũng hiện ra từng đạo hư ảnh. Có thể là những thần cung khác cực kỳ giống với thần cung xuất hiện đầu tiên, hoặc là núi treo đá lạ, hoặc là thần truyền kỳ viên. Đại địa đã hoàn toàn nhuộm đỏ máu tươi, mà bầu trời lại như hóa thành một bức họa phức tạp, vẽ đầy những địa điểm thần dị. Đối với sắc màu kỳ dị trên bầu trời này, các vị tiên vương tuy thấy thần kỳ, nhưng lại hoàn toàn không để tâm. Nhìn thấy Giang Thành nhỏ bé, chỉ còn lại vài trăm tu sĩ, mấy bạn phàm nhân bị vây khốn từ bốn phương tám hướng. Năm vị tiên vương kia đã không còn bận tâm đến chuyện khác. Ngay cả bọn họ, giờ phút này cũng đã căng thẳng đến mức khó thở. Từ thời biết cổ, tiên đế vẫn lạc, bị phong ấn trong tiểu thế giới nhỏ bé này, trên một hành tinh nhỏ bé. Thân thể của Yiye bị phân tán vào mỗi sinh linh trên hành tinh này. Luyện hóa sinh linh nơi đây, tự nhiên cũng có thể đoạt được lực lượng của tiên đế bị phong ấn. Nhưng, đó chung quy không phải toàn bộ, và chung quy cũng phiền phức. Chỉ có một vật, chỉ cần đoạt được, liền không cần bận tâm đến sinh linh nơi đây nữa. Chỉ cần luyện hóa vật đó, lực lượng tiên đế trong cơ thể sinh linh trên hành tinh nhỏ bé này, liền cũng có thể thuận thế hấp thu. Mà đó, chính là nơi nguyên thần của tiên đế tọa lạc, bị phong ấn trong giang thành của Hoa Hạ này. Giờ đây, sức kháng cự của Hoa Hạ chỉ còn lại vài tên chuẩn tiên vương yếu ớt cần phải để ý mà thôi. Nguyên thần tiên đế đã trong tầm tay, cơ duyên thành tựu tiên đế đã ở trước mắt, ngay cả tiên vương cũng đã không còn bận tâm đến chuyện khác. Giờ khắc này, cuộc tấn công vào Giang Thành vẫn đang tiếp diễn. Chẳng qua, những người có thể sống sót đều là tinh anh trong số tinh anh. Liễu Như Yên, Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma Chủ đều còn sống và đều đã trở thành chiến lược mạnh nhất để kháng cự. Ba vị chuẩn tiên vương cùng với những tu sĩ còn lại, nhất thời lại giữ vững được tất đất này. Tuy nhiên, thất bại đã là chuyện sớm muộn. Sở dĩ họ còn có thể giữ vững, chẳng qua là vì Giang Thành nhỏ bé này thực sự quá nhỏ. Ngược lại, lại hạn chế số lượng địch quân mà thôi. Chẳng qua, bất kể là Liễu Như Yên, Vạn Nghiệp Thi Tiên, Thanh Liên Ma Chủ, cùng với những tu sĩ còn lại, thậm chí là phàm nhân, vẫn không ai từ bỏ. Hoặc có thể nói, đã chiến đến mức này, ngược lại chỉ có một cái chết, mới không hối tiếc. Người hy sinh thực sự quá nhiều rồi. Những người sống sót, ngược lại phải chịu đựng sự dày vò. Còn về Sở Phong giờ này đang ở đâu, và vì sao vẫn chưa xuất hiện, cũng đã không còn ai để ý nữa. Sự việc đã đến nước này, Sở Phong vẫn chưa hiện thân. Có lẽ, ngay cả hắn cũng đã chiến tử rồi. Nếu ngay cả Sở Phong cũng đã chiến tử, Liễu Như Yên, Vạn Nghiệp Thi Tiên cùng Thanh Liên Ma Chủ, lại càng không có lý do để sống tiếp. Và quyết tâm liều chết một trận này, cũng phần nào khiến thế thủ của họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không cần đợi nữa. Thấy Giang Thành nhỏ bé này đã lâu không hạ được, vị tiên vương đầu chim thân người đang ngự trên mây, lạnh lùng mở lời, chỉ còn lại vài tên chuẩn tiên vương nhỏ yếu này, năm chúng ta hợp lực một kích, chẳng tốn bao nhiêu sức. Nếu giờ khắc này đoạt được nguyên thần tiên đế, chúng ta còn có thể nhân lúc các tiên vương khác chưa kịp đến, mà chia chắc thêm một ít. Y Lệ vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía bốn vị tiên vương còn lại. Các tiên vương khác đều không nói gì, lần lượt nhìn về phía bốn người kia, sắc mặt cũng mỗi người một vẻ quái dị. Sở Phong đã không còn ở đây, vậy thì một trong số họ cũng có thể trong thời gian ngắn hủy diệt toàn bộ thế gian. Tuy nhiên, mặc dù họ đã bố cục trên Lam Tinh từ lâu, cũng coi như quen biết, nhưng rốt cuộc không phải cùng một trận doanh. Mấy vạn năm qua, xung đột giữa họ không hề ít. Mặc dù đều chưa từng tự mình động thủ, nhưng tín đồ phàm trần đại diện cho họ đã từng xảy ra không ít đại chiến với các trận doanh khác. Và ngay cả đến bây giờ, cũng đều ôm tâm tư riêng. Lực lượng của tiên đế, định sẵn không thể một mình độc chiếm toàn bộ. Nhưng nhiều hay ít, thì vẫn có thể tranh giành một phen. Cơ duyên của tiên đế, dù chỉ đoạt được thêm một phần nhỏ, cũng có lợi ích vô cùng to lớn. Mà lực lượng của họ, dù yếu đi một phần nhỏ, thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc sau đó trong cuộc tranh giành nguyên thần tiên đế, sẽ ở vào thế yếu. Nếu còn đợi tiếp, chúng ta sẽ chỉ có thể đoạt được nhiều hơn. Cơ duyên tiên đế, nếu thực sự được năm chúng ta chia đều, há chẳng phải là một điều khoái hoạt sao? Thấy mấy người kia đều nhíu mày, ánh mắt hơi sắc, vị tiên vương đầu chim thân người kia khẽ quát. Nhưng cũng chính vào lúc đó, vị tiên vương mặt mũi hiền lành kia lại đột nhiên khẽ nhíu mày. Không bằng, trước tiên hãy quên nhủ những người còn lại. Nghe lời này, mấy người còn lại lại liếc nhìn nhau. Cuối cùng, vị tiên vương độc nhãn trầm giọng quát, chỉ hỏi một câu. Vị tiên vương tám tay cũng gật đầu mạnh, sau một câu, nếu không chịu hàng, chúng ta mỗi người góp một phần lực, cùng nhau xóa sổ ba vị chuẩn tiên vương kia.
Được.
Vị tiên vương lão giả tóc bạc cuối cùng quát lớn. Đang thời, tất cả mọi người cùng nhau nhìn xuống. Vị tiên vương với vẻ mặt từ bi lập tức mở lời, gia quốc đã tan, sơn hà đã nát. Các ngươi hà tất phải cố thủ chống cự? Chi bằng cứ thế dừng tay, quy phục ta, cùng ta hưởng thụ cực lạc, há chẳng phải mỹ mãn sao? Bớt nói nhảm. Sơn hà đã nát, đồng đạo đã vong.
Sống, đã vô nghĩa.
Liêu Như Đao, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên, đồng thời lớn tiếng quát. Những tu sĩ và binh lính phạm nhân còn lại, đều ngẩng đầu nhìn lên. Vừa không cam tâm, lại vừa kiên quyết. Lời đã đến nước này, mấy vị tiên vương kia cũng quả thực như lời họ nói, không nói thêm lời nào. Năm vị tiên vương, năm ngón tay, đồng loạt chỉ xuống.
Ông.
Tuy nhiên, chính vào khoảnh khắc này, một tiếng long vang đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt trời kia, lại một lần nữa phóng xuống một đạo quang trụ chói mắt, thẳng tắp lao xuống Lam Tinh. Tốc độ cực nhanh, ngay cả mấy vị tiên vương kia cũng chỉ cảm thấy chỉ trong nháy mắt mà thôi, đạo quang trụ kia đã hoành vào mặt đất. Hơn nữa, trực tiếp hoành vào Lam Tinh. Sau khi hoành sát vô số kẻ xâm lược địch quốc, liền lại hoành phá mặt đất, thẳng tắp đi sâu vào lòng đất. Năm vị tiên vương phản ứng trước tiên, sau đó lại nghiến răng, sát mặt khó coi. Đạo quang trụ mặt trời chiếu xuống lòng đất này, khí tức tuôn trào ra, chính là khí tức tiên vương vô cùng dày đặc. Giờ khắc này, thực sự có tiên vương khác đã thành công vượt giới mà đến. Chương 862 ta là tới, giết các ngươi. Chương 862 ta là tới, giết các ngươi. Động thủ. Khoảnh khắc sau, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Tranh thêm một giây là một giây, tranh thêm một chớp mắt là một chớp mắt. Năm vị tiên vương trên mây không còn chút do dự nào, đồng loạt nâng tay chỉ xuống phía dưới. Mỗi người chỉ xuất một phần lực mà thôi, nhưng chỉ một phần lực ấy đã đủ để khiến đại địa tan nát, mang theo uy thế tận thế. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang trời. Tất cả tu sĩ còn đang trên không trung đều rơi thẳng xuống đất, mà trừ Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên ra, các tu sĩ khác cùng những phàm nhân còn lại đều ầm một tiếng hóa thành huyết vụ. Trong khoảnh khắc này, trong gói hoa hạ chỉ còn lại ba người, mà ngay cả ba người còn sót lại này cũng đã thổ huyết, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Uy thế tiên vương rốt cuộc không phải là thứ bọn họ có thể chịu được nổi. Kiếm chủ, xin thứ lỗi cho sự vô năng của chúng ta. Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên đồng thanh nói. Họ nhìn nhau rồi lại ngẩng đầu cười lớn. Bọn họ vì truy cầu sức mạnh mà nhập ma, giờ đây lại vì bảo vệ một phương mà bỏ mạng. Quả nhiên là thiên đạo vô thường, thời cũng, mệnh cũng, nhưng cũng đáng giá. Sở Phong, ta đến cùng chẳng đây. Liễu Như Yên thì cười khổ một tiếng. Nàng đã khổ sở bảo vệ thế giới này 13 năm, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu, cha mẹ của người mình yêu. Kiếp này toàn là tiếc nuối. Nếu có thể làm lại, nhất định sẽ không còn do dự, không còn hoang mang.
Ông.
Tuy nhiên, ngay khi ba người họ cũng sắp chết dưới một chỉ của năm vị tiên vương kia, bị nghiền nát như lũ kiến, thì đột nhiên một tiếng long vang lên. Chỉ thấy từ dưới lòng đất, đột nhiên một luồng liệt diễm bùng lên, bao bọc chặt lấy Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên. Dưới sự bao phủ của ngọn lửa, một tiên hai ma này liền như phượng hoàng niết bàn trong lửa. Không chỉ áp lực mà năm vị tiên vương kia giáng xuống giảm đi tức thì, mà thương thế của họ cũng nhanh chóng hồi phục. Thậm chí, mơ hồ giữa chừng, họ dường như còn được thứ gì đó tầm bổ. Có một thứ gì đó đang đâm rễ nảy mầm trong cơ thể họ, rồi sau đó sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Mà luồng ánh sáng đột ngột xuất hiện này lại khiến năm vị tiên vương trên không trung đồng loạt sững sờ. Ngay sau đó, năm vị tiên vương kia lại nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng khó coi. Khí tức tiên vương trong ngọn lửa ấy nồng đậm đến mức khiến bọn họ cũng phải kinh hãi run rẩy. Vị tiên vương vượt giới mà đến này, không phải là một mình chúng ta có thể đối phó được. Nhanh chóng, vị tiên vương đầu ưng thân người kia nghiến răng ken két, sớm đã nói với các ngươi rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu mấy ngày trước chúng ta đã cùng nhau ra tay, sớm đã bắt đầu luyện hóa nguyên thần tiên đế rồi. Giờ đây, chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Nghe lời hắn nói, bốn vị tiên vương khác cũng đồng loạt biến sắc, trong lòng càng hối hận không kịp. Đã có một vị tiên vương mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ đến. Cuộc tranh đoạt nguyên thần tiên đế tiếp theo, bọn họ tự nhiên sẽ phải chịu tổn thất lớn. Hơn nữa, nếu đã có vị tiên vương đầu tiên đến, thì những vị tiên vương khác còn xa sao? Đừng nói lời châm chọc nữa, sự việc đã đến nước này, trước tiên hãy phân chia nguyên thần tiên đế rồi tính. Ngay cả vị tiên vương với vẻ mặt từ bi kia, giờ phút này cũng đã nhíu mày thật chặt, lộ ra vẻ hung dữ. Sau đó, hắn quát lớn một tiếng xuống mặt đất, các hạ đã giáng lâm, sao không hiện thân gặp mặt một lần? Khi lời này vừa dứt, chỉ thấy nơi mà cổ sáng mặt trời trước đó giáng xuống, ánh sáng chói lọi từ cái hố khổng lồ bị thần quang mặt trời xuyên thủng tuôn ra, càng lúc càng sáng, càng lúc càng cao. Cuối cùng, một thân ảnh nhỏ bé được bao bọc trong vạn trượng hào quang từ dưới lòng đất xuất hiện. Cũng trong khoảnh khắc này, năm vị tiên vương trên không trung, thậm chí cả Liễu Như Yên, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ cũng không khỏi nhíu mày thật chặt, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy vị tiên vương xuất hiện từ dưới lòng đất, dung mạo lại chỉ là một nữ hài nhi nửa lớn nửa nhỏ. Hơn nữa, trong tay nàng còn đang ôm một nữ nhân khác đang ngây người ra. Viên Vân Thanh. Nữ hài nhi nhỏ bé kia, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra nàng rốt cuộc là ai. Nhưng nữ nhân mà nữ hài nhi kia đang ôm trong tay, nàng lại quá quen thuộc rồi. Lúc này, Viên Vân Thanh đang kinh hãi nhìn nữ hài nhi đang ôm nàng. Mấy ngày nay, đã có yêu ma xâm nhập, nàng bị kẹt dưới lòng đất, không thể thoát ra. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ mặt đất truyền đến. Vốn tưởng rằng, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể chết dưới lòng đất, nhưng không ngờ vừa rồi, thần quang từ trời giáng xuống, Mà nữ hài nhi nhỏ bé tên là Diệp Khinh Mi này, chỉ dưới ánh sáng thần quang ấy, đã trong chớp mắt siêu phàm nhập thánh. Đúng vậy, vị tiên vương xuất hiện từ dưới lòng đất, không phải ai khác, chính là Diệp Khinh Mi. Lúc này, nàng cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của mình, khẽ lẩm bẩm, huyết nhục tương thủy, nguyên thần vĩnh cố. Thái Thanh Tiên Vương quả nhiên là Thái Thanh Tiên Vương. Phương pháp dùng nguyên thần cưỡng chế giáng lâm quá khứ, không tổn hại tu vi, vậy mà thật sự đã được hắn làm được. Sau khi khẽ lẩm bẩm, nàng hơi buông tay. Viên vân thanh trong tay nàng từ từ hạ xuống đất. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Liệu Như Yên đang được ngọn lửa bao bọc, rồi nghiêng đầu cười với nàng, "Bây giờ, nên cứ gọi ngươi là sư nương rồi chứ?" "Sư nương?" Liệu Như Yên cũng đã nhìn về phía Diệp Khinh Mi, càng nghĩ càng thấy nàng quen thuộc. Giờ nghe lời này, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Các sư huynh đệ và đệ tử của Sở Phong, nàng tuy không hoàn toàn quen biết hết, nhưng dù sao cũng đã từng gặp mặt. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng nhớ ra, nữ hài nhi này chẳng phải giống hệt như vị đệ tử nhỏ nhất của Sở Phong sao? Nàng ta lại cũng là tiên vương. Hơn nữa, còn dáng Lâm Lam Tinh vào lúc này. Vậy những tiên vương khác của tiên giới đâu? Trong khoảnh khắc này, trong đôi mắt nàng cuối cùng cũng bùng lên tinh quang. Thế giới này có thể giữ được, rốt cuộc cũng là tốt. Dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Liễu Như Yên, Diệp Khinh Mi khẽ cười, "Sư nương yên tâm, chúng ta tuy bị chặn ngoài thiên môn, gặp nhiều trở ngại, nhưng thiên vận tiên vương thủ đoạn thông huyền, tất cả những gì xảy ra trên Lam Tinh này, chúng ta đều nhìn thấy trong mắt. Yên tâm, kiếp này đối với chúng ta, không phải tận thế, mà ngược lại là cơ duyên. Hoa Hạ không thể diệt, Lam Tinh càng không thể diệt. Sư phụ của ta, tự nhiên cũng không thể diệt." Những lời này khiến Liệu Như Yên trợn tròn đôi mắt đẹp, vẫn còn có chuyện cơ sao? Giọng nàng đã run rẩy, hốc mắt cũng đột nhiên trở nên đỏ hoe. Ngay cả Thanh Liên Ma chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên cũng đã trợn tròn mắt, lộ vẻ nghi hoặc và hưng phấn. Kiếm chủ chưa chết, hơn nữa quê hương của kiếm chủ vẫn còn hy vọng. Hiện tại, trong Hoa Hạ này, phàm nhân tu sĩ đã chết vô số. Tuy nhiên sức mạnh của Tiên Vương mạnh mẽ đến mức nào, thần kỳ đến mức nào, ngay cả việc biến mục nát thành thần kỳ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế giới này, quê hương của kiếm chủ này vẫn còn cứu được. Cũng vào lúc này, sắc mặt của năm vị tiên vương kia đã trở nên vô cùng khó coi. Lời của Diệp Khinh Mi, bọn họ tự nhiên đều nghe lọt tai. Cuối cùng, vị tiên vương đầu đương thân người kia không nhịn được, trầm giọng quát lớn về phía Diệp Khinh Mi, "Các hạ không phải đến để ngăn cản chúng ta đoạt lấy nguyên thần tiên đế sao? Với sức một mình ngươi, e rằng không làm được đâu." Diệp Khinh Mi ngẩng đầu nhìn lên, rồi phi một tiếng cười khẽ, "Ngăn cản các ngươi? Không không không, các ngươi hiểu lầm rồi." Nói rồi, khóe miệng nàng cong lên, khẽ cười, "Ta đến đây là để giết các ngươi." Chương 863 không thuộc về tiên vương thực lực, chương 863 không thuộc về tiên vương thực lực giết chúng ta. Lời của Diệp Khinh Mi khiến năm vị tiên vương dị giới kia đồng loạt sững sờ, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, năm vị tiên vương lại cùng ngửa đầu, ha ha cười lớn. Vị tiên vương này ngoại hình kỳ dị, khí tức phi phàm. Dù nàng có thể thắng bất kỳ ai trong số họ, nhưng hiện tại, họ năm đánh một, lẽ nào lại có lý do để thua? Tuy nhiên, năm vị tiên vương cũng không đội ra tay. Đã có tiên vương giáng lâm, ắt sẽ có những tiên vương khác không lâu sau cũng đến đây. Bảo toàn thực lực, còn có thể chia chắc nguyên thần tiên đế. Mà lúc này nếu ra tay, rất có thể ngay cả một góc nhỏ của nguyên thần cũng không chạm tới được. Thế nên, sau tiếng cười, vị tiên vương với gương mặt hiền từ hít sâu một hơi, rồi khẽ cười với Diệp Khinh Mi. "Đạo hữu, hà tất phải nóng nảy như vậy? Chốc lát nữa sẽ có tiên vương khác đến. Chi bằng hãy như chúng ta, bảo toàn thực lực, rồi hãng lưu đầu nguyên thần tiên đế." "Nguyên thần tiên đế?" Diệp Khinh Mi lại thản nhiên lắc đầu, rồi khúc khích cười, "Thật ngại quá, nguyên thần tiên đế cũng được, hay tản thân tiên đế cũng thế, đều là của ta. Các ngươi mấy tên này?" Nàng giơ ngón tay nhỏ nhắn lên, chỉ vào năm vị tiên vương trên mây, lộ vẻ khinh thường, còn những kẻ xuất hiện sau, ngay cả chạm vào cũng đừng hòng nghĩ đến. Cuồng vọng. Lập tức, một tiếng giận dữ vang lên. Vị tiên vương đầu đương thân người kia quanh thân khí diễm cùng trướng, nếu đã vậy, không cần phí lời nữa. Ta mong rằng, đến lúc đó ngươi đừng khóc quá thảm. Sắc mặt của các tiên vương khác cũng lạnh xuống. Tiên vương cũng cần thể diện. Nhưng hiện tại, Diệp Kinh Mi lại không hề nể nang họ chút nào. Nếu đã vậy, hà tất phải khách khí. Ngay lập tức, vị tiên vương vẻ mặt từ bi khẽ nghiến răng, rồi khẽ quát trong cổ họng, "Cho ta tiếp tục giết, giết sạch mấy tên chuẩn tiên vương còn lại." Lời vừa dứt, vô số người dưới đất đồng loạt mắt sáng rực, gầm thét liên hồi, điên cuồng xông về phía Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên đang bị lửa bao phủ. Diệp Kinh Mi khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển động, liếc nhìn xung quanh. Nhìn đi đâu đấy? Cũng chính lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến. Áp lực vô song và ánh sáng chói lòa cuồng dũng trùm xuống Diệp Kinh Mi. Nàng cũng trong chớp mắt hồi thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị tiên vương đầu ương thân người kia vươn tay chỉ thẳng vào Diệp Kinh Mi trên không. Một cột lửa từ cựu thiên ầm ầm lao xuống. Ầm. Tuy nhiên, khi lao đến cách Diệp Kinh Mi ngàn mét, nó đột nhiên dừng lại, bị một luồng khí kình vô hình chặn đứng. Hừ. Cảnh tượng này không khiến vị tiên vương đầu ương thân người kia lộ vẻ kinh ngạc, dường như hắn đã sớm đoán trước được. Khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh kinh thường. Thần hỏa đạo này là nguồn gốc hủy diệt và sáng tạo của một giới. Cố gắng ngăn cản, ta xem ngươi có thể ngăn được bao lâu. Nghe thấy tiếng gầm này, Diệp Kinh Mi cười lạnh, nguồn gốc hủy diệt và sáng tạo. Chẳng qua cũng chỉ là thái dương thần hỏa của ngũ hành hỏa đạo mà thôi, cho mèo. Chỉ là, khi Diệp Kinh Mi cười lạnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn vị tiên vương đầu ương thân người kia. Ngược lại, nàng quét mắt về phía những kẻ địch đang điên cuồng xông về phía ba người Liễu Như Yên. Sau đó, nàng chậm rãi giơ tay. Một tiếng cách nàng búng tay. Ngay lập tức, tất cả những kẻ đang xông về phía ba người Liễu Như Yên đột nhiên cứng đờ. Không chỉ động tác dừng lại, ngay cả tiếng gầm cũng tăng ấm. Chỉ trong chớp mắt, trời đất một mảnh tĩnh mịch. Giây tiếp theo, một làn gió nhẹ thổi qua, tất cả những kẻ đang đứng cứng đờ, theo gió hóa thành khói bụi. Một cái búng tay, liền tịch diệt vô số sinh linh. Cảnh tượng này, không có bao nhiêu người kinh ngạc. Đây vốn là thực lực mà Tiên Vương nên có. Nhưng điều khiến năm vị Tiên Vương trên mây kinh ngạc là, Diệp Khinh Mi lúc này vẫn đang bị cột lửa bao phủ, mà cột lửa đó dường như không hề gây ra chút ảnh hưởng nào cho nàng. Vị Tiên Vương đầu ưng thân người kia, mí mắt đột nhiên giật mạnh, rồi liếc nhìn những người khác, khẽ quát, còn không ra tay. Cuối cùng, theo tiếng quát nhẹ này, các Tiên Vương khác cũng đồng loạt ra tay. Vị Bát Tí Tiên Vương, tám cánh tay đều chụm ngón thành trường, rồi vung mạnh về phía Diệp Khinh Mi. Tám cánh tay cùng chém, lập tức xuất hiện một dải ngân hà đen kịt, cuồn cuộn lao về phía Diệp Khinh Mi. Rầm rầm rầm. Trên cửu thiên, sấm sét cùng vang, vạn đạo lôi minh cũng ầm ầm đánh về phía Diệp Khinh Mi. Ngay sau đó, một bàn tay vàng khổng lồ cũng cùng áp xuống. Năm vị Tiên Vương cuối cùng cũng đồng loạt ra tay. Tuy nhiên, dải ngân hà cũng vậy, sấm sét cũng thế, cùng với bàn tay vàng khổng lồ kia, sau khi đánh xuống cách Diệp Khinh Mi ngàn mét, liền không còn rơi xuống nữa. Một luồng khí kình vô hình chặn đứng vững chắc những đòn tấn công này. Chỉ là lúc này, vị Tiên Vương mắt ứng thân người lại nết miệng cười, một địch năm, nàng ta ắt hẳn đã bị vây khốn. Ra lệnh cho lũ kiến hôi phía dưới, tất cả xông lên giết nàng ta, cũng giúp chúng ta tiết kiệm chút sức lực. Bốn vị Tiên Vương khác nghe thấy lời này, ánh mắt tinh quang khẽ lóe lên. Lúc này, trong lòng mọi người đều có cùng một ý nghĩ. Họ tự tin rằng dưới sự hợp lực của năm người, Tiên Vương phía dưới chắc chắn sẽ bị áp chế phải dốc toàn lực chống cự. Như vậy, chỉ cần các tu sĩ khác cùng nhau tấn công, tuyệt đối có thể kiến nhiều cắn chết voi. Quả thực cũng có thể tiết kiệm được một chút sức lực. Ngay lập tức, tất cả đồng thanh khẽ nói. Trong chớp mắt, dưới đất lại vang lên tiếng gầm thét kinh thiên. Tất cả mọi người dưới lời khẽ nói của năm vị Tiên Vương đã hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, trong lòng họ chỉ còn lại một ý nghĩ, hoàn thành bước cuối cùng này, sau khi giết chết những kẻ còn lại ít ỏi trước mắt, lời hứa của thần linh liền sẽ thành hiện thực. Bất Hủ Chân Chính đã ở trước mắt, Cực Lạc Chân Chính chốc lát sau sẽ thành hiện thực. Tất cả mọi người, dù là phàm nhân hay tu hành giả, đều đã phấn khích đến mức ngũ quan méo mó tột độ. Và dưới năm đòn tấn công đó, Diệp Khinh Mi lại chỉ thản nhiên quét mắt nhìn đám đông đã hoàn toàn điên cuồng. Rồi, nàng lại khẽ lắc đầu, vẫn giống như trước đây. Trên mặt nàng lộ ra một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ trong một giây, đôi mắt nàng liền trừng lớn, nếu đã vậy, vậy thì tất cả đều chết đi. Chữ trên này, như một tiếng sấm khô khủng khiếp, từ Giang Thành nổ tung, vang vọng khắp Lam Tinh. Và nơi nào âm thanh này đi qua, tất cả mọi người đều theo đó cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, nhìn khắp nơi, tất cả mọi người trên Lam Tinh đều như hóa đá. Cả Lam Tinh, ngoài tiếng gió tiếng nước, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Cả hành tinh vừa cô tịch vừa vô cùng trống rỗng. Và chỉ trong nháy mắt sau đó, từng đám khói bụi bay lên. Tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn, rơi rải rác trên mặt đất. Một lời gì thế? Loài người Lam Tinh toàn bộ diệt vong. Hít. Từng tiếng hít khí lạnh từ trên mây truyền xuống. Năm vị Tiên Vương trên bầu trời lúc này đều lộ vẻ kinh hãi. Một niệm gì thế? Đây vốn cũng là năng lực mà Tiên Vương nên có. Nhưng đây là trên Lam Tinh. Trên Lam Tinh này, một lời gì thế? Đây không phải là thực lực mà Tiên Vương có thể có. Chương 864 lấy đạo của người, hoàn thi bị thân. Chương 864 lấy đạo của người, hoàn thi bị thân. Người và thú trên Lam Tinh đều phong ấn một phần tàn thi của Tiên Đế. Muốn dung nạp vật cường đại, bản thân vật chứa cũng phải đủ mạnh. Con người trên Lam Tinh kỳ thực phổ biến mạnh hơn các tiểu thế giới khác, thân thể, linh căn, thậm chí là nội tính. Chỉ là bản thân Lam Tinh cũng phải đóng vai trò giam cầm Tiên Đế, nên tự thành kết giới. Hơn nữa, vị Tiên Đế kia cũng muốn giam cầm toàn bộ nhân loại trên Lam Tinh, khiến họ không thể rời khỏi Lam Tinh, để y dần dần phục hồi. Vì vậy, con người trên Lam Tinh bề ngoài không khác gì con người ở các tiểu thế giới khác. Nhưng thực tế, chỉ cần họ rời khỏi tiểu thế giới này, đi đến các tiểu thế giới khác, nhất định sẽ trở thành một đời thiên tiêu. Đương nhiên, mỗi vị Tiên Vương đến giới này, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Năm người họ đến Lam Tinh vẫn còn sức mạnh như thế và cũng có thể dễ dàng như thế. Thế nhưng như nàng, một lời như thế, họ tuyệt đối không làm được. Huống hồ, nàng hiện tại còn bị năm vị Tiên Vương bọn họ đồng thời áp chế. Khoảnh khắc này, trong đầu năm vị Tiên Vương kia chỉ còn lại một ý nghĩ, nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một lời như thế, Diệp Khinh Mi thần sắc đạm nhiên. Đúng như lời nàng nói, tuy nàng mới giáng lâm Lam Tinh, nhưng mọi thứ trên Lam Tinh đã sớm bị Thiên Vận Tiên Vương thi triển thần thông nhìn thấu rõ ràng. Thậm chí, ngay cả bí mật từ thời viết cổ cũng đã nắm rõ. Những người này chết rồi sẽ đi đâu, nàng cũng biết rõ, tự nhiên không có gì đáng tiếc với. Ngược lại, nhìn bộ dạng kinh ngạc của năm vị Tiên Vương trên không trung, nàng đầy vẻ bật cười, rất kinh ngạc sao? Điều kinh ngạc còn ở phía sau. Vừa nói, Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng nâng tay, chỉ về phía ngọn lửa bị nàng chặn ở độ cao ngàn trượng. Lập tức, cột lửa kia rung mạnh. Ngay giây tiếp theo, cột lửa liền hoàn toàn tắt. Cứ như ngọn lửa trên cây nến, bị gió thổi qua liền tan biến không còn. Cùng lúc đó, vị Tiên Vương đầu đứng thân người kia lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cảm thấy, ngoài tiên lực hùng hậu thuộc về Tiên Vương, hắn không còn lại gì khác. Sự khống chế đại đạo vào khoảnh khắc này lại trở nên trống rỗng. Và ngay khi hắn kinh ngạc, tay Diệp Khinh Mi đang chỉ lên lại vung xuống. Oeng! Lập tức, tiếng nổ vang trời. Một cột lửa giống hệt cột lửa đã biến mất từ 9 tầng trời ầm ầm giáng xuống, trực tiếp nhắm vào vị Tiên Vương đầu đương thân người kia. Đôi mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Hắn đã có thể cảm nhận được, cột lửa này và thủ đoạn trước đó của hắn quả thực là giống hệt nhau. Chỉ là ngoài kinh ngạc, hắn cũng không kịp để ý đến những thứ khác, chỉ có thể trầm giọng quát một tiếng, điên cuồng thúc dục tiên lực. Oeng! Cũng như trước đó, cột lửa bị tiên lực của hắn vững vàng chặn đứng ở độ cao ngàn trượng cách hắn. Cùng lúc đó, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi, cười khẩy, dùng sức mạnh của ta để đối phó ta sao? Nhưng, tuy nhiên, lời hắn còn chưa nói hết, tiếng nói liền im bặt. Chỉ thấy lúc này, lại một tiếng nổ vang lên. Cột lửa xung phá tiên lực của vị tiên vương đầu ương thân người này, và trong chớp mắt đã ầm ầm giáng xuống người vị tiên vương đó. A! Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng chín tầng mây. Vị tiên vương đầu ương thân người này dưới sự oanh kích của cột lửa, ngay cả một giây cũng không trụ nổi, liền từ trên mây rơi xuống, ầm một tiếng đập mạnh xuống đất. Diệp Kinh Mi nhẹ răng cười, vung tay, cột lửa tiêu tán, và vị tiên vương đầu ương thân người kia đã toàn thân cháy đen. Tuy chưa chết, nhưng đã thoái thoát. Trong chớp mắt, giữa thiên địa lại chìm vào tĩnh lặng. Bốn vị tiên vương còn lại đều trợn trừng mắt, kinh hãi vô cùng. Họ biết vị tiên vương này mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ. Thế nhưng, dù sao họ cũng đều là tiên vương, hơn nữa đều là cường giả hàng đầu trong số tiên vương, nếu không cũng không dám nhòm ngó cơ duyên của tiên đế. Cho nên nàng dù mạnh đến mấy, bất kỳ ai trong số họ cũng tuyệt đối có thể giao đấu với hắn một phen. Thế nhưng hiện tại, nàng lại chống chịu uy áp của năm vị tiên vương, dễ dàng trọng thương một trong số đó. Hơn nữa, lại dùng chính sức mạnh mà vị tiên vương kia am hiểu nhất. Trong một lúc, họ vừa vô cùng chấn động, lại không thể nào hiểu nổi. Nàng rốt cuộc đã làm thế nào? Còn về Diệp Khinh Mi, thần sắc vẫn như thường. Nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía hai vị thần vương mạo danh Odin và Zeus, sắc mặt lạnh đi. Giả mạo ai không giả mạo, lại cứ giả mạo hai lão già này, không biết ta ghét nhất là bọn họ sao? Nếu đã vậy, tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Đột nhiên, hai vị tiên vương kia đồng thời hoàn hồn. Sau đó đồng thanh quát lớn về phía Diệp Khinh Mi, to gan lớn mật. Trong tiếng quát lớn, hai người cũng đồng loạt nâng tay. Lập tức, trên chín tầng trời sấm sét cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời làm tinh, trong chớp mắt đã biến thành một biển sấm sét. Hai người họ, sở trường cũng chính là lực lượng sấm sét. Hiện tại hợp lực thi triển, sấm sét đầy trời lập tức đã thể hiện ra sức mạnh như thế. Thế nhưng Diệp Khinh Mi lại nhìn sấm sét đã hóa thành biển sấm trên không trung, lại khinh thường cười. Nàng nâng tay vẹn một cái lên trời, cứ như có một chiếc khăn vô hình, theo đó vẹn một cái lên trời, xóa sạch mọi vết bẩn trên bầu trời. Chỉ trong tích tắc, bầu trời vô cùng trong xanh, ngay cả một đám mây, một làn gió cũng không còn. Còn về sấm sét vô tận kia, càng đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng lúc này, hai vị tiên vương kia vẫn đang điên cuồng thúc dục tiên lực và lực lượng đại đạo. Làm sao có thể? Trong một lúc, hai người đều không hẹn mà cùng thì thầm và cúi đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Đúng lúc này, Diệp Khinh Mi nâng tay chỉ về phía hai người họ. Cách. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ, từng tia điện nhỏ bé từ đầu ngón tay Diệp Khinh Mi bắn ra, trực tiếp lao về phía hai vị tiên vương kia. Mặc dù tia điện nhỏ, nhưng hai vị tiên vương kia không dám khinh thường chút nào, tất cả đều buông tay đẩy xuống dưới, tiên lực như sóng biển ào ạt lao về phía tia điện nhỏ bé kia. Thế nhưng, tia điện nhỏ bé như ngón tay kia lại dễ dàng xuyên qua tiên lực vô biên, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai vị tiên vương kia. Ầm ầm ầm. Ngay giây tiếp theo, tiếng sấm nổ vang. Tia điện nhỏ bé kia đột nhiên bùng nổ, lại hóa thành một hồ sấm, hoàn toàn nuốt chửng hai vị tiên vương kia. A! Lại hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại chưa đến một giây, hai bóng người từ trên mây rơi xuống. Hai vị tiên vương kia cũng bị điện giật cháy đen toàn thân, đập mạnh xuống đất. Một chiêu trọng thương hai vị tiên vương. Hai người còn lại, sắc mặt trong khoảnh khắc này trở nên trắng bệnh vô cùng. Lúc này, họ vẫn không hiểu vị tiên vương đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể tùy ý trọng thương cường giả cung cấp. Nhưng có một điều, hai vị tiên vương còn lại đã quá rõ ràng. Đó chính là, dù họ có liên thủ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của vị tiên vương này. Lúc này không trốn, chỉ còn lại con đường chết. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau. Sau đó không chút do dự, lập tức thu tay, quay người bỏ chạy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc quay người, trên khuôn mặt vị tiên vương với vẻ mặt từ bi kia lại lộ ra một nụ cười lạnh. Vung tay một cái, một trường vàng xuất hiện giữa không trung, ầm ầm giáng xuống. Tuy nhiên, lại không phải giáng xuống Diệp Khinh Mi, mà là giáng xuống vị tiên vương tám tay kia. Chương 865 Tử Đạo Hữu, không chết bần đạo. Chương 865 Tử Đạo Hữu, không chết bần đạo. Ầm. Kim trưởng giáng xuống, nặng nề vỗ vào thân thể Bát Tí Tiên Vương. Một trường này đến cực nhanh, lại vô cùng kỳ dị, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Bát Tí Tiên Vương. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền ra, Bát Tí Tiên Vương còn chưa kịp phản ứng, đã bị kim trưởng đánh trúng. Uy lực kim trưởng này đối với Tiên Vương mà nói không đáng là gì, thế nhưng nó cũng khiến Bát Tí Tiên Vương chững lại, rơi vào thế yếu. Đương nhiên Bát Tí Tiên Vương cũng đã hiểu ý đồ của vị Tiên Vương vẻ mặt từ bi kia. Lập tức, ý trợn tròn mắt, giận dữ gầm lên, "Ngươi!" Ngay khi y đang gầm thét, vị Tiên Vương vẻ mặt từ bi kia quay người mỉm cười với ý, thần sắc đã vô cùng lạnh lẽo, đáp ý tôi cùng. Chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Tiếp này, ngươi thay ta đổi đi. Trong ánh mắt của y, nào còn nửa phần bi thiên mẫn nhân, chỉ còn lại sự âm hiểm vô tận. Bát Tí Tiên Vương đương nhiên là lửa giận ngập trời, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, hai người đã cách nhau gần trăm dặm, ý đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng, y chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, oán độc liếc nhìn vị Tiên Vương đang rời đi, rồi nghiến răng quay người. Sau đó, y hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Khinh Mi, "Ta không tin, ngươi thật sự mạnh đến thế. Xem ta ước kiếp bất diệt thần khu." Một tiếng gầm thét, vô số phù văn từ trên người Bát Tí Tiên Vương hiện ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân y lìa dưới sự bao phủ của phù văn, da thịt y biến thành màu xanh trắng. Ngay sau đó, lại chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang, khí kình cuồng mãnh từ trên người Tiên Vương chút ra, thân thể y cũng theo đó mà bạo trướng. Chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành một cự nhân tám tay cao vạn trượng. "Cho ta đi chết." Lại một tiếng gầm thét, y tám tay năm quyền, dốc hết sức lực hung hăng đánh xuống Diệp Khinh Mi phía dưới. Tám cánh tay này, dường như không chỉ muốn diệt sát Diệp Khinh Mi, mà còn muốn hủy diệt hoàn toàn cả Lam Tinh. Thế nhưng, nhìn thấy tám cánh tay của y còn chưa vung thẳng, động tác của y đột nhiên dừng lại. Trên mặt Bát Tý Tiên Vương, cũng trong khoảnh khắc này lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Thần khu của y do Tam Tiên Đại Đạo luyện hóa thành, vạn kiếp bất diệt, trừ pháp bất xâm. Nhìn khắp vô số tiên giới, trong cảnh giới Tiên Vương cũng là thủ đoạn đỉnh cấp. Một khi thi triển, dù không thể thắng, cũng đủ để đứng vững ở thế bất bại. Đại đạo bất diệt, ý liền bất diệt. Muốn giết y, chỉ có tiên đế mới có thể làm được. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, y lại cảm thấy tám cánh tay của mình bị một lực lượng vô hình hoàn toàn giam cầm. Một luồng khí tức vô cùng khủng bố cũng trong khoảnh khắc này từ phía sau ý quần quật đập đến. Khí tức này trực tiếp khiến ý kinh hồn bạt vía. Và sau khoảnh khắc kinh hãi, trên mặt Bát Tý Tiên Vương lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Y liền phát hiện, vị tiên vương nhỏ bé kia biến mất rồi. Y liền đã không hiểu sao biến mất khỏi tầm mắt của mình. Thế nhưng, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, mí mắt y đột nhiên nhảy lên cuồng, trong lòng càng thêm rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, y nhanh chóng quay đầu. Lập tức, đôi mắt trợn tròn, thần sắc đã cứng đờ. Thân thể của y đã cao vạn trượng, đã là vật lớn nhất trên Lam Tinh. Nhưng khi y quay người lại, y lại nhìn thấy một thân thể càng to lớn hơn, càng khủng bố hơn. Nếu nói, y lúc này đã là đỉnh núi cao nhất của Lam Tinh. Vậy thì cái y đang nhìn thấy, chính là nhân cách hóa của Lam Tinh. Là một cự nhân khủng bố thật sự đầu đội trời, chân đạp đất. Mắt như mặt trời, mặt trăng. Và dáng vẻ của cự nhân kia, chính là Diệp Khinh Mi nhỏ bé. Vạn kiếp bất diệt, chư đạo luyện thân. Vậy thì xem đạo của ngươi, có bằng đạo của ta không? Thần âm vang vọng từ trên trời giáng xuống, tựa như thần phạt chi lôi, trực tiếp chấn động Bát Tý Tiên Vương một trận choáng váng. Ngay sau đó, một quyền cự đại hướng về Bát Tý Tiên Vương của mình tới, tựa như một mảnh lục địa cuồng áp đến. Và trên quyền cự đại kia cũng có vạn loại đại đạo quấn quanh, ngay cả trong cơn bão tố do quyền đánh xuống cuốn lên cũng có vạn ngàn đại đạo. Hô, quyền chưa đến, gió đã đến. Trong gió đó lại dường như có vô tận lưỡi dao sắc bén rơi xuống trên người Bát Tý Tiên Vương, từng mảng lột bỏ lớp da màu xanh của Bát Tý Tiên Vương, cũng dễ dàng bóc tách từng tấc, nghiền nát từng tấc đại đạo ngưng luyện trên da thịt Bát Tý Tiên Vương. Cơn gió mạnh thổi qua, lớp da xanh của Bát Tý Tiên Vương đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, là một tiếng nổ kinh hoàng như sao băng diệt thế rơi xuống đất truyền ra. Nắm đấm khủng bố như một mảnh lục địa của Diệp Khinh Mi, hung hăng giáng xuống người Bát Tý Tiên Vương. A! Tiếng kêu thảm thiết thứ tư truyền ra. Thân thể cự nhân bạt trượng, trong nháy mắt đã bị nắm đấm khủng bố kia đánh nát. Và bản thể Bát Tý Tiên Vương cũng vô lực rơi xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ý nghĩa cũng chưa chết, chỉ là thở ra nhiều, hít vào ít, đã đến mức sắp chết. Và ngay khi Diệp Khinh Mi và Bát Tý Tiên Vương đang giao chiến, vị tiên vương cuối cùng còn lại đã đến độ cao vài mét. Ý nghĩa giơ tay vung mạnh, thôi động vô biên tiên lực, điều động từng đạo pháp tắc, muốn mở thiên môn, quả quyết rời đi. Vị tiên vương đột nhiên xuất hiện này, thật sự quá mạnh mẽ. Cơ duyên tiên đế này đã hoàn toàn vô duyên với ý nghĩa. Mạng sống vẫn luôn là quan trọng nhất. Thọ số tiên vương tuy cũng có lúc tận, nhưng ở một mức độ nào đó, đã gần như bất tử. Hiện tại tất cả tiên giới đều đã đại loạn, cơ duyên vô số, không đáng để liều mạng vì cơ duyên tàn phá của tiên đế này. Khi đến tuy khó, nhưng khi đi lại dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, một cánh thiên môn đã từ từ hiện ra. Thế nhưng, ngay khi thiên môn hoàn toàn mở ra, y cũng sắp hóa thành lưu quang xông vào thiên môn trốn đi. Nắm đấm của cự nhân thiên địa do Diệp Khinh Mi hóa thành cũng đã hoanh kích. Và nắm đấm kia không chỉ dễ dàng phá hủy thân thể ước kiếp bất diệt của Bát Tý Tiên Vương, cơn bão do quyền kình hóa thành quét qua Lam Tinh, lật tung mặt đất, cũng làm rối loạn bầu trời. Và cánh thiên môn mới mở kia cũng bị quyền kình khủng bố đó cuốn vào. Chỉ thấy trên thiên môn, từng đạo phù văn hiện ra. Sau một hồi chống đỡ, liền nghe thấy tiếng bùng 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 nhẹ nhàng không ngừng truyền ra. Những phù văn duy trì thiên môn do đại đạo hóa thành, liên tiếp vỡ vụn. Cuối cùng, trước khi vị tiên vương cuối cùng kia bước vào thiên môn đã vỡ nát. Một tiếng cười lạnh khinh thường cũng từ trên cao lạnh lùng truyền ra, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thật sự coi Lam Tinh là nhà ngươi sao? Lúc này, vị tiên vương cuối cùng còn lại cũng đã sắc mặt tái nhợt, khóe miệng y co giật dữ dội, lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng sau đó, ý vẫn quay người lại. Nhưng khi quay người đối mặt với Diệp Khinh Mi đã hóa thành cự nhân tiên địa, sắc mặt ý lại lập tức trở nên thoải mái. Ý liền mỉm cười nhẹ, hướng về Diệp Khinh Mi lộ ra vẻ định nọt và hơi cúi người. "Đạo hữu, hà tất phải như vậy? Ngươi đến giới này, cũng chỉ vì cơ duyên tiên đế mà thôi. Ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiên vương, còn xa mới là vô địch thật sự." Chương 866 giới này duy nhất, chương 866 giới này duy nhất, trong lúc nói chuyện, vị tiên vương kia lại lén lút liếc nhìn Diệp Khinh Mi. Thấy sắc mặt nàng dường như đã không còn sắc ý, vị tiên vương cuối cùng còn sót lại này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, y không ngừng nghỉ tiếp tục khuyên nhủ Diệp Khinh Mi, chẳng bao lâu nữa, hàng trăm hàng nghìn tiên vương sẽ giáng lâm, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể một mình địch lại sao? Chi bằng, tha cho tội của ta, ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt cơ duyên tiên đế. Nếu có được gì, tất cả đều thuộc về ngươi. Thế nào? Nói xong, ý lại đánh bạo nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Trong đôi mắt đã ánh lên vẻ rực rỡ. Ý đã tin rằng, vị tiên vương này tuyệt đối không phải kẻ ngốc, cũng không thể ngu xuẩn đến mức thật sự cho rằng mình có thể một địch trăm, thậm chí địch nghìn, địch vạn. Hơn nữa, ý cho rằng Diệp Khinh Mi chắc chắn là vì cơ duyên tiên đế mà đến. Hiện tại, có một tiên vương tương trợ, đối với vị tiên vương kia mới là lợi ích lớn nhất. Trầm ngâm một lát, ý khẽ cắn răng. Ngay sau đó, ý lại vô cùng trịnh trọng lần nữa mở lời với Diệp Khinh Mi, "Nếu ngươi không tin ta, ta nguyện lấy Tam Tiên Đại Đạo thể. Trước khi rời khỏi thế giới này, ta tự nguyện thần phục ngươi. Nếu không, đại đạo sẽ phản vệ, vĩnh viễn không được siêu sinh.
thần phục. Tuy nhiên, sau khi lời y vừa dứt, Diệp Khinh Mi lại che miệng cười khẽ, nếu ta muốn ngươi thần phục, cần gì ngươi phải lấy thiên đạo phản vệ. Trong mắt Tiên Vương thoáng hiện vẻ không vui, nhưng chớp mắt sau, ý lại liên tục cười ha hả với Diệp Khinh Mi, không ngừng gật đầu. Phải vậy, phải vậy. Với thực lực của ngươi, căn bản không cần lo lắng ta sẽ phản kháng. Và sau khi lời y vừa dứt, Diệp Khinh Mi lại tiếp tục cười nói, còn về những tiên vương khác đến sao? Ha ha, đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. 100, 1000, 1 vạn. Tuy nhiên, cũng chỉ là tốn thêm chút sức lực mà thôi. Diệp Khinh Mi cười khẽ, nhẹ nhàng phe phẩy tay. Dung mạo thản nhiên, cứ như thể nói đến những tiên vương sắp đến, dù có đến bao nhiêu cũng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Lời của Diệp Khinh Mi đương nhiên khiến vị tiên vương cuối cùng này run rẩy dữ dội. Sau đó, y cau mày, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi, ta cứ tưởng các hạ thực lực thông huyền, là một người thông minh, ai ngờ lại là một kẻ ngu xuẩn. Giữa các tiên vương, tu vi tuy có cao thấp, nhưng rốt cuộc cũng không chênh lệch quá nhiều. Ngươi đã có thực lực kinh khủng đến vậy, chẳng lẽ những tiên vương khác lại không có thực lực như ngươi sao? Ngươi nói đúng rồi đấy, ta thật sự cảm thấy không có bất kỳ tiên vương nào đạt đến cảnh giới của ta. Ít nhất trên Lam Tinh này, ta chính là vô địch. Diệp Khinh Mi ngẩng đầu, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Vẻ tự mãn này lại khiến vị tiên vương cuối cùng còn lại kia ngẩn người. Rất nhanh, y cắn răng cười lạnh. Nhưng vừa định mở miệng chế giễu Diệp Khinh Mi, đôi mắt y lại đột nhiên trợn trừng, trong đầu cũng ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, y dường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Và khoảnh khắc này, trên mặt y chỉ còn lại sự kinh hãi vô tận. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Y liền đưa tay ra, chỉ về phía Diệp Khinh Mi, toàn thân run rẩy. Sau khi nói liền ba chữ ngươi, y lại không cách nào nói thêm được lời nào khác. Còn Diệp Khinh Mi lúc này lại khẽ nhướng mày về phía ý ỉa, đáp ý hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng không ngu, cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Ngay sau đó, nàng giang rộng hai tay, hai tay vừa giang ra, dường như đã nâng đỡ cả bầu trời sao trong vũ trụ, lại che chở Lam Tinh bên dưới. Tiếp theo, một giọng nói vô cùng uy nghiêm, thậm chí vang vọng khắp vũ trụ, từ trên trời giáng xuống. Bản Tiên Vương mới là Tiên Vương chân chính trên Lam Tinh này. Bản Tiên Vương chính là Tiên Vương được Lam Tinh này, thậm chí là cả giải ngân hà vũ trụ này dốc toàn lực nâng đỡ mà thành. Ta chính là Lam Tinh, chính là giải ngân hà vũ trụ này, chính là tiểu thế giới này. Trong thế giới này, ta chính là vô địch. Từng câu từng chữ, như sấm sét cửu thiên, lại như tinh tú bùng nổ. Vang vọng trên không trung Lam Tinh, cũng ầm ầm giáng xuống toàn bộ Lam Tinh. Đúng vậy, nàng Diệp Khinh Mi mới là tiên vương từ Lam Tinh, từ tiểu thế giới này thăng phi lên, hơn nữa còn là người duy nhất. Trên dòng thời gian của nàng, Lam Tinh đã chinh phục toàn bộ vũ trụ, sau đó với công nghệ mạnh nhất, pháp môn tu hành mạnh nhất, giúp nàng thành tiểu tiên vương. Cũng khiến nàng lĩnh ngộ mọi đạo, mọi pháp, mọi lý của tiểu thế giới này. Nàng là duy nhất của giải ngân hà vũ trụ này, và cũng chỉ có thể là người duy nhất đó, bởi vì sự duy nhất của nàng đã gánh vác cả tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này cũng chính là thần quốc trong lòng bàn tay của Diệp Khinh Mi. Nàng chính là chủ thể. Giọng nói vừa dứt, Diệp Khinh Mi khẽ nâng ngón tay, chậm rãi chỉ xuống. Một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía vị tiên vương cuối cùng còn lại. Ngôi sao băng rất nhỏ, cũng vừa vặn chỉ bằng kích thước của vị tiên vương còn sót lại kia mà thôi. Nhưng lúc này, vị tiên vương đó đã hoàn toàn chìm trong sự chấn động, ý căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, cũng không thể chống cự. Rầm. Ngôi sao băng giáng xuống, vị tiên vương cuối cùng này liền bị ngôi sao băng đè xuống, rơi xuống đất, như một con kiến hôi, bị nghiền nát không thương tiếp xuống đất. Cuối cùng, máu huyết khô cạn, hơi thở thoi thoát. Năm vị tiên vương, từ đầu đến cuối, chưa đầy 10 phút, đã bị Diệp Khinh Mi giải quyết triệt để. Chỉ là không ai chết, mà tất cả đều bị đập xuống đất, trọng thương không gượng dậy nổi. Diệp Khinh Mi cũng vào khoảnh khắc này, cúi đầu nhìn xuống, sau đó mỉm cười thản nhiên. Một luồng bạch quang lóe lên, thân ảnh Diệp Khinh Mi lập tức hóa thành kích thước bình thường. Nàng muốn tái tạo thân thể, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bẻ gái. Cuối cùng, nàng nhảy chân sáo đến trước mặt Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên. Ngay sau đó, nàng cười hì hì, nhìn về phía ba người Liễu Như Yên, Sư Lương, còn hai vị nữa, chúc mừng chúc mừng. Sự cường hãn của Diệp Khinh Mi, cả ba đều đã chứng kiến tận mắt. Từ đầu đến cuối, cũng luôn giữ thái độ kinh hãi tột độ. Ba người đều đã từng chứng kiến Tiên Vương xuất thủ, cũng từng chứng kiến Sở Phong, người ở cảnh giới bán bộ tiên đế xuất thủ. Nhưng dường như, ngay cả Sở Phong cũng không thể sánh bằng sự đáng sợ của nữ hoa hoa trông có vẻ vô hại trước mắt này. Giống như nàng vừa tuyên bố với trời đất vậy, sức áp chế của nàng có thể nói là vô địch. Cho đến lúc này, nghe thấy tiếng cười khẽ hì hì của Diệp Khinh Mi, ba người mới hoàn hồn. Thanh Liên Ma Chủ thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Khinh Mi, liên tục cúi đầu. Liễu Như Yên dù sao cũng là người thân cận nhất với Sở Phong, nên rất nhanh đã kiểm chế được áp lực trong lòng do khí tức Tiên Vương tạo ra. Nàng khẽ to mày, nghi hoặc lẩm bẩm, chúc mừng. Đồng thời, nàng quay đầu nhìn xung quanh, vẻ bi thương lập tức hiện rõ trên mặt nàng. Đúng vậy, Diệp Khinh Mi mới là Tiên Vương của thế giới này, là chúa tể của thế giới này. Nhưng nàng Liễu Như Yên cũng đã bảo vệ thế giới này suốt 10 năm, thầm lặng bỏ ra vô số tâm huyết. Thế nhưng hiện tại, khắp nơi tiêu điều, tất cả mọi người đều đã chết hết, thành thị sông núi cũng đều tan nát. 10 vạn năm tâm huyết của nàng đã hoàn toàn tiêu tan, không còn gì cả. Sở Phong vẫn bật vô âm tín, cha mẹ Sở Phong cũng đã hồn quy u minh. Điều này có gì đáng để chúc mừng chứ? Tuy nhiên, cũng chính vào lúc Diệp Khinh Mi trong lòng ưu sầu dần dâng lên, ngược lại có một tia khí tức thần dị cũng theo đó đột ngột xuất hiện từ tận đáy lòng nàng, vô cùng mạnh mẽ. Chương 867 Tiên Vương Chi Môn, chương 867 Tiên Vương Chi Môn không chỉ riêng Liễu Như Yên mà thôi. Giờ phút này, ngay cả Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên cũng cảm thấy từng đợt bi ai trỗi dậy trong lòng, tựa như có thứ gì đó, như một hạt giống đang bén rễ nảy mầm trong cơ thể họ. Vì tâm mà ngộ, vì tư mà duyên. Tiểu thế giới này đã thừa nhận các ngươi. Diệp Khinh Mi liếc nhìn ba người, rồi mỉm cười với họ. Đây là đại cơ duyên do chính các ngươi tranh đoạt được, hãy hảo hảo thể ngộ. Cảnh giới Tiên Vương có lẽ đã mở rộng cánh cửa chào đón các ngươi. Lúc này, Liễu Như Yên, Vạn Nghiệp Thi Tiên và Thanh Liên Ma Chủ cũng đã cảm nhận được thứ đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng. Tất cả đều không kìm được mà kinh hãi nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Sau khi nghe nàng nói, sắc mặt ba người đều biến đổi, đồng thanh kinh hô, cảnh giới Tiên Vương. Diệp Khinh Mi khẽ cười gật đầu. Ba người họ vốn dĩ đã là cảnh giới chuẩn Tiên Vương rồi. Hơn nữa, cảnh giới chuẩn Tiên Vương của họ phần lớn đều đến từ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Bảo vật ấy chính là một kiện công đức chí bảo. Được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tầm bổ, cũng đã định sẵn công đức mênh mông trong trời đất, sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ. Giờ đây, họ vì ngăn chặn kiếp nạn diệt thế mà đã dốc hết sức mình. Mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ như Lam Tinh đã bị diệt vong, nhưng thực tế, Diệp Khinh Mi rất rõ những người đã chết, rốt cuộc có thật sự chết hay không. Và Lam Tinh, tưởng chừng như đã đến tận thế, nhưng thực ra cũng chưa hẳn là như vậy. Công đức đã lặng lẽ giáng lâm. Dù không đủ để Liễu Như Yên ba người bước vào cảnh giới Tiên Vương, thì tuyệt đối cũng có thể gõ cửa cảnh giới Tiên Vương rồi. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, nụ cười nhạt của Diệp Khinh Mi đột nhiên đông cứng. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, liền lập tức nói với Liễu Như Yên, đại kiếp này mới thực sự bắt đầu, ta sẽ đưa các ngươi trở về tiên giới. Trong lúc nói chuyện, Diệp Khinh Mi giơ tay khẽ vùng, ba đạo quang mang sáng chói lần lượt xông vào cơ thể ba người Liễu Như Yên. Sau khi trở về tiên giới, hãy nhanh chóng quay về huyền tiên giới, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đang chờ các ngươi. Họ có thể bước vào giới này hay không, đều phải dựa vào các ngươi. Giọng điệu Diệp Khinh Mi nghiêm túc. Giờ đây, trong tiên giới tuy đã hoàn toàn không còn ám thức, nhưng cũng đã hòa nhập vào chư giới. Cánh cổng của vạn ngàn tiên giới đã mở ra. Không ít tiên nhân, tiên vương của dị tiên giới đã tràn vào tiên giới của họ. Có người tốt, tự nhiên cũng có kẻ xấu. Đương nhiên, đây dù sao vẫn là tiên giới của họ, tuy có tiên nhân dị tiên giới đặt chân đến, nhưng cũng không dám công khai làm cản. Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên đều đã có cảnh giới chuẩn Tiên Vương. Trên đường trở về huyền tiên giới này, không có nguy hiểm gì lớn. Tuy nhiên, dù sao cũng cần phải nhắc nhở một chút. Chỉ là sắc mặt ba người Liễu Như Yên lại biến đổi. Sở Phong hắn, kiếm chủ đại nhân. Ba người lại đồng thời, không hẹn mà cùng hỏi Diệp Khinh Mi. Yên tâm, sư phụ ta rất tốt. Nếu không có gì bất ngờ, hắn cũng sẽ có được một phần cơ duyên to lớn. Trong lúc Diệp Khinh Mi nói chuyện, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên toàn bộ bầu trời đã nổi lên từng đợt gợn sóng, lại có dị quang ẩn hiện bất định. Cứ như thế, toàn bộ bầu trời đã biến thành một tấm màn. Dưới tấm màn, đang có vô số côn trùng muốn chui ra. Không kịp nói kỹ rồi, đi mau. Diệp Khinh Mi lập tức khẽ quát một tiếng. Sau đó, giơ tay chém vào hư không. Lập tức, chỉ nghe một tiếng vang nhẹ truyền ra. Giao tay của Diệp Khinh Mi chém nát hư không, mở ra một cánh thiên môn. Chỉ là cánh thiên môn này cực kỳ bất ổn, sau khi xuất hiện vẫn còn bặm mẻo chao đảo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Đi mau. Tiếp theo, Diệp Khinh Mi lại khẽ quát một tiếng. Liễu Như Yên, Thanh Liên Ma Chủ và Vạn Nghiệp Thi Tiên, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn quanh. Đều đang tìm kiếm bóng dáng Sở Phong. Chỉ là, Sở Phong giờ đây đang ở Điệu Tâm Minh phủ, họ làm sao có thể tìm thấy được? Ngay lúc họ đang do dự, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một đoàn quang hoa. Đoàn quang hoa ấy như một đóa sen, từ từ nở rộ. Sau đó, một luồng khí tức đầy áp bách từ đóa sen ấy ầm ầm giáng xuống. Diệp Khinh Mi lập tức vung tay áo, tiên lực chấn động, bao bọc ba người Liễu Như Yên xông vào thiên môn. Ngay khi bóng dáng họ khuất vào thiên môn rung lên, đóng sầm lại. Đồng thời, đóa quang hoa nở rộ như sen kia dần dần thu lại, một vị tiên vương tuấn tú mặc bạch bào, hiện thân từ trong đóa sen. Ngay khi hiện thân, hắn liền lập tức cúi đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi thì dậm chân một cái, trong chớp mắt đã đến trên không trung, ngang hàng nhìn vị tiên vương kia. Đến đây, có ý gì? Sau đó, Diệp Khinh Mi lạnh giọng hỏi. Vị tiên vương kia nghe răng cười, tự nhiên là vì sợ cầu mà đến. Đạo hữu hà tất minh chi cố vấn. Lập tức, Diệp Khinh Mi khẽ nhướng mày, không chút do dự, giơ chân chém về phía vị tiên vương kia. Vô tận đại đạo chi lực thì trong khoảnh khắc này toàn bộ hội tụ dưới lòng bàn tay Diệp Khinh Mi. Một trường này, đủ sức chém trời diệt đất. Chỉ là, ngay khi một trường của Diệp Khinh Mi chém xuống, quang hoa trên người vị tiên vương kia đột nhiên bùng lên, lần nữa hóa thành hình dạng đóa sen, lại kịp thời che chắn xung quanh, trước khi một trường kinh thiên của Diệp Khinh Mi chém xuống. Ầm. Trường lực rơi xuống, lại bị đóa sen kia chặn lại. Trên đóa sen, từng cánh hoa rơi rụng, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn tan vỡ. Vị tiên vương trong đóa sen kia, tự nhiên cũng vẫn không chút tổn hại. Mà vị tiên vương kia cũng đã nhíu mày thật chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi, trầm giọng quát, "Ngươi đây lại là ý gì? Muốn độc chiếm cơ duyên?" "Độc chiếm?" Diệp Khinh Mi lạnh lùng cười, "Sai rồi, ta chỉ đơn thuần muốn giết ngươi mà thôi." Ngay khi Diệp Khinh Mi nói lời này, vị tiên vương kia khẽ nhướng mày. Cuối cùng, khóe mắt liếc thấy năm vị tiên vương bị trọng thương ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Lập tức, sắc mặt lạnh đi. Cuồng vọng, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, cũng không chút do dự, giơ tay chỉ vào hư không về phía Diệp Khinh Mi. Tiên lực cuồn cuộn trào ra, sau đó trong chớp mắt hóa thành từng đóa sen, bao vây Diệp Khinh Mi. Hương hoa thoang thoảng, thấm vào lòng người. Dù Diệp Khinh Mi thân là tiên vương, nhưng khi ngửi thấy hương hoa của từng đóa sen này, tâm thần cũng không khỏi chấn động. Hương thơm ấy vô cùng dễ chịu, nhưng lại là yêu hương ăn mòn xương cốt. Trong chớp mắt sau khi ngửi thấy, Diệp Kinh Mi liền cảm thấy một trận xương cốt mềm nhũn, hồn phách tiêu tan, ngay cả tiên lực cũng nhanh chóng trôi đi khỏi cơ thể nàng. May mắn thay, nàng và tiểu thế giới này có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Tiên lực tuy tán, nhưng đại đạo chưa rời. Diệp Kinh Mi chỉ khẽ nhướng mày, liền giơ tay tóm lấy, tiên lực trôi đi khỏi người nàng, lại bị nàng cứng rắn bắt giữ, cưỡng ép thu hồi vào cơ thể. Ngay sau đó, nàng lại giơ tay chém về phía vị tiên vương kia. Giao tay lại hiện, chém thẳng vào vị tiên vương hoa sen này. Ầm. Và một trường này cũng hoàn toàn chém nát đóa sen hộ thể quanh người vị tiên vương hoa sen, thậm chí còn khiến hắn lùi thẳng mấy bước. Đây là thế giới của ngươi. Đồng thời, vị tiên vương kia trợn tròn mắt, kinh hãi liên tục. Chương 868 bản cổ thánh cảnh, chương 868 bản cổ thánh cảnh, ngươi quả nhiên không ngu. Diệp Kinh Mi nhếch mép cười. Đoạn, nàng lại ngẩng đầu, hướng về vị tiên vương kia cười lạnh, đã biết đây là thế giới của ta, sao còn chưa chịu lui? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi ắt phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Nhưng khi lời của Diệp Kinh Mi vừa dứt, vị tiên vương kia đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn liên hồi. Nếu chỉ có một mình ta, có lẽ ta thật sự sẽ e ngại ngươi. Đáng tiếc, tiên vương muốn tới thế giới này, nhiều không kể xiết. Lời vừa dứt, vị tiên vương kia đột ngột giơ tay. Chỉ trong khoảnh khắc, vô biên vô tận tiên lực từ lòng bàn tay hắn quần quần tuôn ra, tràn về bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, đã bao phủ toàn bộ bầu trời Lam Tinh. Ầm, 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 ầm. Tiếp đó, từng tiếng nổ vang liên tục truyền đến. Trên không trung, những khu vực vốn đã rung động không ngừng, liên tục vỡ tung. Từng luồng sáng, từng khoảng không hư vô, cũng nhanh chóng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã dày đặc ánh sáng và những lỗ hổng. Từng luồng khí tức cường đại đổ xuống. Chỉ một lát sau, bầu không khí của toàn bộ Lam Tinh đã đặc quánh như bùn lầy. Toàn bộ hành tinh bắt đầu rung chuyển nhẹ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung dưới áp lực mạnh mẽ của Tiên Vương. Và nếu có tiên nhân dưới cấp Tiên Vương đặt chân lên Lam Tinh, chắc chắn sẽ hóa thành thịt nát trong chớp mắt. Cuối cùng, cũng chỉ trong nháy mắt, những luồng sáng dày đặc và hố đen hư không trên bầu trời đều tan biến. Từng vị Tiên Vương lần lượt hiện thân trên Lam Tinh. Nhìn quanh, không dưới ngàn vị. Lông mày của Diệp Khinh Mi cũng nhíu chặt lại vào lúc này, tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Tất cả những gì xảy ra trên Lam Tinh, nàng thực sự đã nhìn thấu. Chuyện gì sẽ xảy ra, nàng cũng rất rõ ràng. Ngàn vị Tiên Vương cùng lúc tới Lam Tinh, tự nhiên cũng nằm trong dự liệu của nàng. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Khinh Mi không ngờ tới là, những Tiên Vương xuất hiện trên Lam Tinh này, lại mỗi người đều mặc cùng một loại y phục. Bọn họ, tất cả đều đến từ cùng một tiên giới. Không khỏi, trong lòng Diệp Khinh Mi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những ngày Sở Phong rời khỏi tiên giới đã có giao lưu với dị tiên giới, cũng đã hiểu rõ, mỗi tiên giới đều có số lượng Tiên Vương không nhiều. Ít thì chỉ vài vị, nhiều thì cũng không quá mười mấy. Tuy nhiên, luôn có một số tiên giới khác biệt, được tiên đế tự mình che chở, sở hữu vô cùng vô tận tiên lực và tài nguyên. Những thế giới đó, số lượng tiên vương cũng thường nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Và những tiên giới đó, không một tiên giới nào không phải là tiên giới đã tồn tại vô số năm, thế lực của chúng vô cùng hùng hậu. Tự nhiên, có tiên đế tự mình che chở, lại có vô cùng vô tận tiên lực và tài nguyên, những thế giới như vậy thường không thèm tranh giành với những tiên giới nhỏ. Mục tiêu của bọn họ càng thêm vĩ đại. Những gì bọn họ phải đối mặt là những bí ẩn và kẻ địch mà ngay cả tiên vương cũng khó lòng biết được. Hiện tại, hơn ngàn tiên vương đến từ cùng một nơi. Vậy nơi bọn họ đến, chắc chắn chính là những tiên giới cổ xưa vô cùng và cũng được tiên đế che chở mà bọn họ đã tìm hiểu được. Lúc này, ngay cả trong lòng Diệp Khinh Mi cũng dâng lên sự do dự. Đằng sau bọn họ, chắc chắn không thể là tiên giới mà Lam Tinh thuộc về có thể chống lại. Nếu thật sự chọc giận bọn họ, e rằng ngay cả toàn bộ tiên giới cũng sẽ bị đánh nát. Rốt cuộc có nên đối địch với bọn họ hay không? Tự nhiên, trong lòng Diệp Khinh Mi cũng tràn đầy nghi hoặc. Không chỉ một tiên nhân dị giới đã từng nói, những tiên giới cổ xưa đó không có hứng thú tranh giành với tiên giới nhỏ. Có lẽ cơ duyên, tài nguyên mà tiên giới nhỏ tranh giành sống chết, còn không bằng cơ duyên và tài nguyên trong một ngọn núi nào đó của những tiên giới cổ xưa kia. Nếu đã như vậy, tại sao những tiên vương trước mắt này lại phải giáng lâm Lam Tinh? Chỉ một tàn thi của tiên nhân bên cạnh, thật sự có thể có sức hấp dẫn lớn đến vậy đối với những tiên vương này sao? Huống hồ, nếu 100 tiên vương chia nhau, có lẽ còn có thể nhận được chút lợi ích. Nhưng ngàn tiên vương cùng lúc chia nhau, dù là tàn thi của tiên đế, sau khi chia xong, e rằng cũng chỉ còn là đồ bỏ đi. Trong chốc lát, Diệp Kinh Mi cau mày thật chặt, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, không nói một lời. Chớ nói Diệp Kinh Mi, ngay cả năm vị tiên vương bị Diệp Kinh Mi đánh trọng thương, rơi xuống đất kia, cũng đồng thời trợn tròn mắt, kinh hãi vô cùng. Ngàn tiên vương đến từ cùng một nơi. Cảnh tượng như vậy, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Ngay khi trong lòng Diệp Kinh Mi đang suy nghĩ cấp tốc, bầu trời hoàn toàn trở lại bình thường. Vị tiên vương xuất hiện đầu tiên kia, vào lúc này hơi cúi đầu, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Kinh Mi từ trên cao. Chúng ta đến từ bản cổ thánh cảnh. Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn rút lui khỏi thế giới này. Nếu thế giới này thuộc về ngươi, thì cũng hãy ngoan ngoãn dừng lại. Nếu không, sẽ diệt tiên khu của ngươi, phá đại đạo của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể luân hồi, vĩnh viễn đọa hồng trần. Tiếng nói như sấm sét, ầm ầm vang dội khắp bầu trời Lam Tinh. Bản cổ thánh cảnh, cái gọi là thánh cảnh này, Diệp Khinh Mi chưa từng nghe nói. Thế nhưng, hai chữ bản cổ nàng lại quá đỗi quen thuộc. Thời viết cổ, thần thoại bản cổ khai thiên lập địa, trên Lam Tinh ai mà không biết, ai mà không hay. Mặc dù sau khi nàng đạt tới cảnh giới tiên vương, cũng đã biết, thần thoại bản cổ khai thiên lập địa không hoàn toàn giống với những truyền thuyết cổ xưa. Thế nhưng, quả thật là có thật. Chỉ là bản cổ chân chính và khai thiên lập địa trong truyền thuyết, có chút khác biệt so với thần thoại. Trên Lam Tinh có bản cổ, mà bọn họ cũng đến từ cái gọi là bản cổ cảnh giới. Trong đó, nếu không có liên hệ, tuyệt đối không thể. Bản cổ, thánh cảnh. Tại trung tâm địa cầu, Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù có từng lớp vỏ địa cầu ngăn cách, nhưng không thể cản được ánh mắt của hắn. Tất cả những gì xảy ra trên mặt đất, hắn đều nhìn thấy trong mắt, nghe thấy trong tai. Hai chữ bản cổ này cũng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và nghi hoặc. Bản cổ. Đồng thời, ngay cả Bình Tâm Nương Nương cũng lẩm bẩm ở miệng, giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Sở Phong cau mày, quay đầu nhìn nàng. Lúc này, tại trung tâm địa cầu, trên mỗi vị thần chồng chất từng lớp, đều tỏa ra những đốm sáng lấp lánh. Đó chính là những phàm nhân đã chết của Lam Tinh. Giờ đây hồn về u minh, đang luân hồi một cách có trật tự. Tuy nhiên, lại là trở về thân thể ban đầu. Chỉ là Sở Phong lúc này không để ý đến những điều này, mà cau mày nhìn Bình Tâm Nương Nương, cũng đầy nghi hoặc. Tam Thanh đã tồn tại, chư thần Phật đầy trời cũng đã tồn tại. Vậy bản cổ, 10 phần thì 89 cũng tất nhiên tồn tại. Vậy cái gọi là bản cổ thánh cảnh này, có liên quan gì đến bản cổ của Lam Tinh không? Nếu có liên quan, những tiên vương này giáng lâm Lam Tinh, nhưng lại không biết Lam Tinh, thật quá đỗi kỳ lạ. Thế nhưng Bình Tâm Nương Nương lại sau khi Sở Phong quay đầu, liền lập tức nói với hắn, thời cơ đã đến, tiên vương giáng lâm, ngươi có thể quay về rồi. Ngàn tiên vương, nếu bị ngươi săn giết, chắc hẳn với thần thông của ngươi, nhất định có thể nhảy vọt đến cảnh giới tiên đế rồi. Ngươi không thấy lạ sao, cái bản cổ thánh cảnh này rốt cuộc là từ đâu đến? Sở Phong ngược lại không đổi. Linh hồn của người Lam Tinh đã hoàn toàn trở về u minh, đại cục đã định, còn có gì mà phải đổi? Ngược lại là phản ứng của Bình Tâm Nương Nương, khiến hắn cảm thấy khá kỳ lạ. Chương 869 ba hơi bản cổ thánh cảnh. Nghe Sở Phong hỏi, Bình Tâm Nương Nương chỉ khẽ mỉm cười điềm đạm. Cái gọi là 3000 tiểu thế giới, vạn loại đại thế giới, không gì không có, không gì không lạ, hà cớ gì phải hiếu kỳ? Hơn nữa, nếu ngươi thành tiên đế, chư bản thế giới mặc ngươi ngao du. Ngươi muốn biết bản cổ thánh cảnh là gì, tự mình khám phá sẽ rõ. Đùng. Ngay khoảnh khắc lời Bình Tâm Nương Nương vừa dứt, một tiếng đùng vang vọng đột ngột truyền ra. Chỉ thấy nơi địa tâm, những pho tượng thần linh xếp chồng lên nhau, lại đồng loạt chấn động. Tựa như một chỉnh thể, lại giống như một trái tim phập phồng đập mạnh. Cùng lúc đó, giọng nói của Bình Tâm Nương Nương lại vang lên. Thời cơ không cho phép lãng phí nữa, đi đi. Vừa dứt lời, một bàn tay đen khổng lồ xuất hiện từ hư không, nâng Sở Phong lên lòng bàn tay, nhanh chóng đưa hắn bay vút lên mặt đất. Cũng chính vào lúc này, trên bề mặt Lam Tinh, sắc mặt Diệp Khinh Mi lạnh như băng, không còn vẻ điềm tĩnh và vui lùa như trước. Giờ phút này, từng luồng khí tức tiên vương không ngừng giáng xuống. Tất cả các tiên vương đến từ bản cổ thánh cảnh đều cúi đầu nhìn Diệp Khinh Mi. Mỗi vị tiên vương, thần sắc đều lạnh lẽo như xương. Dù Diệp Khinh Mi có thể xem là chủ nhân của thế giới này, chỉ cần đứng ở đây, nàng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng lúc này, tâm trạng của nàng cũng không thể tránh khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Hàng ngàn luồng áp lực từ các tiên vương, hơn nữa mỗi người đều là tiên vương đỉnh cấp, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã lâm vào cảnh tù túng, không thể thoát ra. Vị tiên vương có vẻ là kẻ dẫn đầu, cũng không vội ra tay với Diệp Khinh Mi. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Dù trong mắt hắn cũng là một tiên vương, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh thường và miệt thị. Dường như trong mắt hắn, một chủ nhân của thế giới cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đừng nói bản cổ thánh cảnh ta ỷ thế hiếp người, lấy uy áp người. Ta cho ngươi 3 hơi thở, để ngươi mở thiên môn, rời khỏi thế giới này. Nếu không, ta sẽ hủy hoại căn cơ đại đạo của thế giới này, ngươi chỉ còn đường chết. Trong lúc nói chuyện, vị tiên vương kia từ từ giơ tay. Một đóa sen đỏ nhỏ nhắn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, từ từ xoay tròn. Nhưng trong lúc xoay tròn, đã có ánh sáng màu hồng nhạt từ đóa sen tản ra, quét khắp trời đất. Nơi nào ánh sáng đi qua, trời đất cũng theo những gợn sóng hồng nhạt đó mà lay động. Cùng lúc đó, sắc mặt Diệp Khinh Mi cũng đột ngột biến đổi. Lúc này, nàng đã có thể cảm nhận được, nơi những gợn sóng dấy lên, đại đạo ẩn chứa trong trời đất lại đều đang cận kề tan vỡ. Sở dĩ nàng có thể đứng vững trong thế giới này mà có năng lực bất bại, nguyên nhân lớn nhất chính là đại đạo của thế giới này có thể mặc nàng tùy ý điều khiển, tâm niệm vừa động, đại đạo tức khắc khởi động. Dù Lam Tinh bị tàn thể tiên đế áp chế, cũng không ảnh hưởng đến sự khống chế của nàng đối với đại đạo của thế giới này. Tất nhiên, nếu đại đạo của thế giới này thực sự bị hủy hoại trong một sớm một chiều, thì vị chủ nhân của thế giới này cũng tương đương với việc mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó, nàng làm sao có thể địch lại hàng vạn tiên vương này? Cũng chính vào lúc lời của kẻ cầm đầu đùa dứt, hàng vạn tiên vương lơ lửng giữa hư không đều khẽ nhếch miệng cười. Trong ánh mắt nhìn Diệp Khinh Mi, đều lộ ra vẻ trêu ngươi, dường như vô cùng xem thường nàng, cũng dường như đang mong chờ nàng phản kháng. Có vẻ như Diệp Khinh Mi phản kháng mới chính là điều họ muốn. Rầm. Cuối cùng, ngay khi sắc mặt Diệp Khinh Mi khó coi, dường như đã bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, một tiếng ầm vang đột ngột truyền ra. Chỉ thấy ở nơi cực xa, phía trên vực sâu ngoài biên giới Hoa Hạ, một luồng ô quang dữ dội xông lên. Diệp Khinh Mi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía luồng ô quang đó. Tất cả các tiên vương cũng đồng loạt quay đầu vào khoảnh khắc này. Tất nhiên, kẻ xông ra từ vực sâu này không phải ai khác, chính là Sở Phong. Sư phụ. Khoảnh khắc này, Diệp Khinh Mi trừng lớn mắt, kinh hô liên tục, trên mặt cũng ít nhiều lộ ra vẻ thư thái. Sở Phong đã xuất hiện trở lại. Mặc dù chỉ với hai người bọn họ cũng cực kỳ không thể địch lại hàng ngàn tiên vương, nhưng ít nhất, áp lực to lớn này cũng không cần nàng một mình gánh vác nữa. Nghe tiếng gọi của Diệp Khinh Mi, 1000 tiên vương này chỉ đồng loạt nhướng mày. Vẻ mặt khinh thường và miệt thị trên mặt không hề thay đổi chút nào. Còn Sở Phong cũng hiện thân từ trong luồng hắc quang đó, liếc mắt nhìn qua hàng ngàn tiên vương mà hắn đã sớm nhìn thấy, thầm cười khổ, khẽ lắc đầu. Mặc dù Bình Tâm Nương Nương nói thời cơ đã đến, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, đâu thể gọi là thời cơ đã đến. Đơn đấu, hắn tự nhiên không sợ những tiên vương này. Nhưng bây giờ, có đến cả ngàn người. Với hắn và Diệp Khinh Mi, làm sao có thể thắng được nhiều tiên vương đến vậy? Tuy nhiên, sau một thoáng cười khổ, Sở Phong cũng lười nghĩ nữa. Thời cơ đã đến, thì cứ coi như đã đến. Hắn tu hành gần 300 năm, luôn cẩn thận từng ly từng tí, chữ cậu lá trên hết. Mấy lần nguy hiểm hiếm hoi, cũng đều lấy việc chạy trốn làm trọng. Có lẽ, cũng thực sự nên có một lần, đối mặt nguy hiểm, toàn lực liệu mạng một phen. Hừ. Đúng lúc này, tiếng cười lạnh đột nhiên truyền ra, không ngờ, còn có một tiên vương. Kẻ nói chuyện, tự nhiên là vị tiên vương tay nâng hồng liên kia, tuy nhiên, dù có thêm một người nữa thì có sao đâu. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Sở Phong, ngươi cũng vậy, cho ngươi ba hơi thở. Nếu không rời đi, đường chết. Ha. Lập tức, Sở Phong nét miệng cười khẽ, ba hơi thở. Ngươi hình như trước đó đã cho đồ đệ ta ba hơi thở rồi. Bây giờ tính ra, ba hơi thở dường như đã qua lâu rồi. Ngươi sao, còn chưa ra tay. Còn ở đây nói lời trân trọng. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Diệp Khinh Mi biến đổi. Sau đó quay sang Sở Phong cười khổ, sư phụ, con đã đủ ngông cuồng rồi, sao người còn ngông cuồng hơn con. Dù miệng Diệp Khinh Mi nói lời bất đắc dĩ, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại chút nào. Nàng đột nhiên giơ tay lên, cưỡng ép hội tụ vô tận đại đạo. Một điểm sáng đen nhỏ bé lập tức thành hình trong tay nàng. Điểm sáng tuy nhỏ, nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, đến nỗi ngay khoảnh khắc điểm sáng thành hình, hàng ngàn tiên vương kia lại như những con rối bị giật dây, đồng loạt nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Nói chính xác hơn, là nhìn về phía điểm sáng nhỏ như hạt đậu vàng trong tay Diệp Khinh Mi. Trên mặt mỗi vị tiên vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như tất cả đều không ngờ Diệp Khinh Mi lại có thủ đoạn như vậy. Về phần vị tiên vương tay nâng liên hoa, sau khi nghe lời Sở Phong nói, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Giây tiếp theo, hắn lạnh mặt, lại hoàn toàn không để ý đến Sở Phong, quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Mi. Sau đó, khẽ quát với nàng, ngươi thực sự không đi. Phản ứng của vị tiên vương đó, khiến cả Diệp Khinh Mi và Sở Phong đều khẽ nhướng mày. Thậm chí, hai người còn đồng thanh thầm kinh ngạc, sao trông như một kẻ cứng đầu vậy. Nhưng cũng chính vào lúc đó, ánh mắt Sở Phong lại lập tức rơi vào người Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi cũng đồng thời nhận được ánh mắt của Sở Phong, và ngay lập tức hiểu ý hắn là gì. Ngay lập tức, nàng lạnh giọng cười. Một bước chân bước ra, liền trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Đồng thời lớn tiếng quát, chết đi cho ta. Chương 870 hắc động, chương 870 hắc động nổ hống một tiếng, Diệp Khinh Mi cũng phẫn nộ giơ tay, đem điểm sáng đen đã sớm ngưng tụ trong lòng bàn tay, hung hăng vô về phía tiên vương kia. Tốc độ của Diệp Khinh Mi tuy nhanh, nhưng tiên vương kia vẫn kịp phản ứng. Biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ chấn nộ, ý cũng lớn tiếng quát, ngươi tìm chết. Đông sen trong tay y cũng không chút khách khí mà quét về phía Diệp Khinh Mi. Sóng gợn trong chớp mắt lan khắp cả làm tinh thiên địa, mà thiên địa này dường như cũng trong khoảnh khắc đó bị xé rách. Ong. Tuy nhiên, cũng đúng lúc đó, một tiếng ong cực kỳ trầm thấp truyền ra. Điểm sáng đen nhỏ bé trong tay Diệp Khinh Mi cũng vào lúc này đột nhiên bùng lớn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành một điểm sáng đen khổng lồ đường kính trăm dặm. Không, đó không phải là điểm sáng đen. Rõ ràng đó là một hắc động. Một hắc động thật sự. Chỉ trong khoảnh khắc, hắc động đó đã nuốt chửng toàn bộ ngàn tên tiên vương. Ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Giữa thiên địa, một mảnh tối đen như mực, mà cái lỗ hổng dường như có thể trong chớp mắt nghiền nát Lam Tinh, cũng bị hắc động nuốt chửng, thiên địa trong khoảnh khắc liền bình phục. Còn về Lam Tinh, có Diệp Khinh Mi hộ vệ, an toàn vô sự. Cho ta phá. Tuy nhiên, lại chỉ trong nháy mắt, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền ra. Tiếng quát đó vậy mà xuyên qua lực hút của hắc động, từ trong hắc động lao ra, vang vọng liên hồi giữa thiên địa. Đồng thời, hắc động đang quay cùng tốc độ cao đột nhiên rung lên, không còn chuyển động nữa. Ngay sau đó, nó vô thanh vô tức vỡ vụn. Ánh sáng bị hắc động nuốt chửng trong khoảnh khắc phun ra từ hắc động vỡ vụn, thiên địa tức thì sáng trở lại. Khoảnh khắc tiếp theo, ngàn tên tiên vương bị nuốt chửng, cũng trong nháy mắt như thể từ dị giới vượt qua mà đến, từng người một tái hiện. Không hổ là chủ một giới, dễ dàng điều động được lực lượng mạnh nhất của một giới. Tiên vương cầm đầu vừa xuất hiện, liền lạnh giọng khẽ quát. Tuy nhiên, vẫn còn quá yếu. Vừa dứt lời, một bóng đen từ đỉnh đầu Diệp Khinh Mi bao phủ xuống. Chỉ thấy một đóa sen hồng đã lơ lửng trên đầu Diệp Khinh Mi. Sóng gợn vẫn từ đóa sen hồng kia lan tỏa xuống, chỉ là lần này không còn bao trùm cả Lam Tinh thiên địa, mà là hung hăng bao trùm lấy Diệp Khinh Mi. Dưới sự lan tỏa của sóng gợn từ đóa sen này, Diệp Khinh Mi chợt cảm thấy toàn thân triệt để tan nát, dường như khoảnh khắc này nàng đã sắp chết. Liên sinh tam thập nhị, tuyệt diệt. Rắc. Một tiếng động nhẹ đột nhiên truyền khắp Lam Tinh thiên địa, càng giống như có một tiếng rên rỉ đột ngột truyền ra, thiên địa cùng bị thương. Chỉ vì khoảnh khắc này, trên thân thể nhỏ bé của Diệp Khinh Mi vậy mà như thủy tinh, khắp nơi nứt nẻ. Trên mặt Diệp Khinh Mi cũng đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, dường như nàng trong khoảnh khắc liền thật sự sẽ tịch diệt tại đây. Nhưng cũng đúng lúc đó, thiên địa lại một lần nữa tối sầm. Ngâm. Một tiếng kiếm ngâm vô cùng vang dội, chấn động hoàn vũ. Một thanh thần kiếm khổng lồ từ cửu thiên lao nhanh tới, cùng dũng sông về phía tiên vương cầm đầu của bản cổ thánh cảnh. Lúc này, sự chú ý của tiên vương kia hoàn toàn đặt trên người Diệp Khinh Mi. Y tuy tự phụ coi thường Diệp Khinh Mi, nhưng cũng rất rõ Diệp Khinh Mi đã là chủ một giới, không thể cho phép y lơ là. Liên sinh tam thập nhị đã là thần thông mạnh nhất của y, cũng không cho phép y phân tâm. Lúc này, thanh tiên kiếm từ cửu thiên giáng xuống, ý tuy cũng đã phản ứng kịp, nhưng trung quy vẫn là phản ứng chậm rồi. Ý Liễu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh tiên kiếm. Nhưng ngay cả trong mắt Ý Liễu, tốc độ của thanh tiên kiếm cũng nhanh đến kinh người. Ý Liễu chỉ cảm thấy một luồng cầu vồng lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một trận đau nhói đột nhiên trào dâng từ trước ngực. Lại cúi đầu, liền thấy ngực mình đã xuất hiện một vết rách lớn, trái tim đã không còn. Thanh thiên kiếm đã xuyên thủng trái tim Ilya. Khoảnh khắc này, những tiên vương còn lại đều kinh hãi, sau đó nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy Sở Phong đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, cười lạnh liên tục. Trên tay hắn thì đang nâng một đạo kiếm khí nhỏ bé. Hèn hạ. Lập tức, từng tiếng quát lớn vang vọng chân trời. Trên mặt Sở Phong vốn cũng đã lộ ra vẻ khinh thường. Giờ đây, nghe thấy ngàn tên tiên vương đồng thời trấn quát, đầu tiên là sửng sở, sau đó chợt cảm thấy buồn cười. Đám tiên vương này, nhìn thế nào cũng như lũ ngu ngốc, hoặc nói, giống như những con rối dây, lại giống như được sản xuất hàng loạt từ một nhà máy, tuy có linh trí, nhưng lại không có tính tình của tiên vương. Đồng thời, Diệp Khinh Mi, người đã khắp thân đầy vết nước, dường như thật sự sẽ như thủy tinh, trong giây tiếp theo liền triệt để vỡ vụn, hai mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong. Biểu cảm tuyệt vọng trên mặt nàng tức thì biến mất, chỉ khẽ lay động, những vết nước khắp người nàng liền tức thì biến mất. Lại giơ tay chỉ, một đạo kinh lôi từ đầu ngón tay nàng xông ra, oanh vào đóa sen kia. Chỉ nghe một tiếng động nhẹ truyền ra, đóa hồng liên lơ lửng trên đầu nàng đột nhiên tan rã. Ngay sau đó, nàng mới hướng về phía tiên vương đang trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn ngực mình, nhếch miệng cười trêu chọc, quá coi thường ta, cũng quá coi thường thế giới này của ta rồi. Thế giới này đã thai nghén ra vô số sinh linh, số lượng trải khắp toàn bộ vũ trụ, không phải là tiểu thế giới chỉ có một hành tinh có thể sánh bằng. Đạo cũng có cao thấp, giữa các tiểu thế giới cũng có mạnh yếu. Tiểu thế giới nơi Lam Tinh tọa lạc, giữa các dải ngân hà vũ trụ, khắp nơi đều có chủng tộc trí tuệ. Đây chính là biểu hiện của đạo cương đại, cũng là biểu hiện của tiểu thế giới hùng mạnh. Nếu không, dù Sở Phong có đánh tan tàn thể của tiên đế, phương tiểu thế giới này cũng căn bản không thể dung nạp được tàn thể tiên đế. Huống chi là biến tiểu thế giới này thành lao lung của tiên đế. Muốn làm nơi dung thân của cường giả, bản thân vật chứa cũng phải cường đại vô cùng. Cười với tiên đế bị xuyên thủng ngực, Diệp Kinh Mi lại lập tức ngẩng đầu nhìn lên Sở Phong phía trên và khẽ cười hỏi hắn, "Sư phụ, nói sao?" Tuy nhiên, vẻ khinh thường trên mặt Sở Phong đột nhiên biến mất. Sau đó, hắn cúi đầu khẽ lắc đầu với Diệp Kinh Mi, hơi khó xử, vẫn còn kém một chút. Vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Diệp Kinh Mi cứng đờ, lập tức nhìn về phía tiên vương bị xuyên thủng lồng ngực kia. Đồng thời, vẻ kinh hãi trên mặt tiên vương kia cũng biến mất không thấy. Sau khi sắc mặt Sở Phong và Diệp Kinh Mi thay đổi luân phiên, lại đến lượt Ilya mà Ilya, cũng giống như Diệp Kinh Mi, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười như thể gian kế đã thành công. Thì ra là thế. Một âm một dương, chiêu hư chiêu thật. Ta đã giết không ít tiên vương, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tiên vương biết dở trò xảo trá. Ilya khẽ cười, giơ tay khẽ bước. Lập tức, trái tim bị tiên kiếm xuyên thủng, khôi phục như ban đầu. Kiếm khí quấn quanh vết thương, cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Ngay cả y phục của Ilya cũng hoàn toàn trở lại bình thường. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể y một hồi vặn mèo. Rồi, từ sau lưng y cũng vươn ra một cái đầu nữa. Sau đó, y một đầu nhìn xuống, một đầu nhìn lên, lần lượt nhìn về phía Diệp Khinh Mi và Sở Phong. Cuối cùng, nhếch miệng cười. Đến lúc động thật rồi chứ. Chương 871 hai hướng sổ ghi chép chương 871 hai hướng sổ ghi chép ông. Cũng ngay khoảnh khắc tiên vương kia khẽ quát vừa dứt, tiếng ong chợt nổi. Thiên điệu đồng chốc mất đi sắc màu, chỉ còn lại hai màu đen trắng trong chớp mắt. Hơn nữa, đen trắng đảo ngược, hoàn toàn trái với lẽ thường. Bầu trời bốn trong suốt đống chốc trở nên tối đen như mực. Mặt đất vốn dày đặc thì hóa thành một màu trắng bệnh thê lương. Đến cả con người cũng vậy, những phần màu đen hóa thành trắng, những phần có màu khác thì lại tối đen như mực. Hơn nữa, tất cả mọi vật thể ba chiều, ngoại trừ Diệp Khinh Mi và Sở Phong, đều nhanh chóng trở nên dịch lại. Chỉ trong một thoáng chốc, cả Lam Tinh, cả tinh hệ, cả vũ trụ đều đen trắng đảo ngược, hóa thành phản lì. Dường như toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ Diệp Khinh Mi và Sở Phong, đều biến thành một cuộn phim âm bản đen trắng. Hừm. Diệp Khinh Mi khẽ cười, thử nếm nhị hướng bạc của ta. Nhị hướng bạc? Sở Phong không khỏi khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy ý cười. Là một người Lam Tinh, hơn nữa trước khi xuyên việt hắn vốn cũng thích đọc tiểu thuyết, sao lại không nhận ra ba chữ nhị hướng bạc này? Không ngờ, Diệp Khinh Mi lại tu luyện thành thần thông. Tuy nhiên, chưa đầy nửa khắc, liền thấy âm bản vũ trụ kia đột nhiên phồng lên. Ngay sau đó, một âm thanh hùng vĩ lại đột nhiên truyền ra. Liên sinh nhị thập. Sáng thế. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, tiếng nổ chợt vang. Âm bản vũ trụ nổ tung, hỗn độn chợt hiện, trong chớp mắt đã bao trùm khắp hư vũ. Sau đó, từng khối tinh thể không ngừng diễn hóa, khai thiên tích địa, thời không tái hiện. Cũng trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Diệp Khinh Mi và Sở Phong đột nhiên biến mất, sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, Diệp Khinh Mi hay Sở Phong đều không hề nghĩ rằng Diệp Khinh Mi chỉ bằng một chiêu có thể đấu chết tiên vương kia. Huống chi, dù tiên vương kia có chết đi, vẫn còn hơn ngàn tiên vương khác. Vì vậy, sắc mặt cả hai vừa trở nên nghiêm trọng, liền đồng loạt ra tay. Diệp Khinh Mi giơ tay lên, liền thấy trong hỗn độn, kiếp phong chợt nổi. Còn Sở Phong thì kết kiếm chỉ, thản nhiên vung lên. Lập tức chỉ nghe tiếng kiếm ngân từng trận, vô số kiếm khí đã lơ lửng trong hỗn độn. Vừa lúc này, thiên thể diễn hóa, thời không hoàn toàn quay ngược. Tất cả mọi người đều trở lại trên Lam Tinh, dường như khoảnh khắc trước đó không có gì xảy ra. Tiên vương kia thì tay nâng hoa sen, túi đầu nhìn Diệp Khinh Mi cười khinh bỉ, sức mạnh diệt thế của con cũng dám mang ra khoe khoang. Tiên vương ở vùng đất hẻo lánh, quả nhiên không được chính pháp. Lúc này, kiếp phong đã hiện. Diệp Khinh Mi nhe răng cười lạnh, chính pháp? Pháp của ta chính là chính pháp. Hô. Tiếng nói vừa dứt, nàng giơ tay vung lên. Lập tức, kiếp phong gào thét, trong chớp mắt đã cuốn sạch thiên địa, nuốt chửng toàn bộ hơn ngàn tiên vương kia. Trong gió, có kiếp lực vô song, đối với bất kỳ tiên nhân nào đều là thai kiếp đủ để diệt vong. Dễ dàng bị kiếp phong thai lực kia tước cốt tiêu hồn. Cùng lúc đó, tiếng kiếm ngân gào thét. vô tận kiếm khí đã sớm xuất hiện, xông vào trong kiếp phòng, chút xuống tiên vương cầm đầu kia. Mỗi một kiếm đều có uy lực chu tiên diệt thế dễ dàng. Chỉ là trong hỗn độn kia đã sớm có từng đóa hoa sen sinh ra, bảo vệ xung quanh tất cả tiên vương. Hơn nữa, từng đóa hoa sen kia dưới sự oanh kích của kiếp phong và kiếm khí sắc bén, ngược lại càng ngày càng tươi tắn, càng ngày càng ngưng thực. Mà nụ cười khinh bỉ trên mặt tiên vương cầm đầu kia cũng càng ngày càng đậm đặc. Cho đến vài hơi thở sau đó, dưới từng đóa hoa sen kia lại vươn ra những rễ cây và nhanh chóng đâm xuống. Kiếp phong hay kiếm khí đều không thể làm tổn thương chút nào. Tiên vương kia cũng lúc này khẽ nhíu mày, thản nhiên cười, thế giới này đã không cần thuộc về ngươi nữa rồi. Liên sinh tam thập tam, thiết thế. Rầm rầm rầm. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo rễ cây trên hoa sen như sấm sét, nhanh chóng chạm đất. Sau đó trực tiếp đâm sâu vào trong lam tinh. Cũng ngay khoảnh khắc rễ cây chạm đất, sắc mặt Diệp Khinh Mi đột nhiên biến đổi. Trong hồng hoang vũ trụ tuy không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng nàng đã cảm nhận rõ ràng, đại đạo đang bị lột bỏ, đang sụp đổ. Đúng như lời tiên vương kia nói, tiểu thế giới này rất nhanh sẽ không còn thuộc về nàng nữa. Sư phụ. Ngay lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phong, sắc mặt nghiêm trọng. Còn Sở Phong thì nhíu mày, khẽ quát, 3 giây. Đồng thời, hắn vung tay mạnh mẽ, liền thấy kiếm khí như mưa rào chút xuống tiên vương cầm đầu kia, đột nhiên dừng lại. Trong chớp mắt, vô tận kiếm khí đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh thần kiếm vạn trượng, lại một lần nữa oanh tạc về phía tiên vương kia. Diệp Kinh Mi khẽ nhíu mày, cắn nhẹ môi, sau đó lớn tiếng hét, lại đến, nhị hướng bạc. Lại là cùng một chiêu. Thế nhưng, hiệu quả vẫn hữu dụng. Ngay khoảnh khắc tiếng hét của Diệp Kinh Mi vừa dứt, thiên địa lại một lần nữa mất đi sắc màu, sau đó đen trắng đảo ngược, 3 chiều hóa thành 2 chiều, giữa thiên địa lại một lần nữa hóa thành một cuộn phim âm bản đen trắng. Tuy nhiên, bảo kiếm vạn trượng của Sở Phong vẫn còn đó. Ngay khoảnh khắc âm bản thành hình, liền một tiếng ầm, đâm vào thân thể tiên vương cầm đầu trong âm bản kia. Ầm. Tuy nhiên, ngay khi bảo kiếm đâm vào âm bản, âm thanh khai thiên tích địa kia lại một lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, âm bản mở ra, không còn như trước tiên hóa ra hỗn độn, sau đó mới diễn hóa thiên địa, thời không lưu chuyển, mà là âm bản trực tiếp hóa thành hình ảnh. Chỉ trong chớp mắt, vũ trụ hoàn toàn trở lại nguyên trạng. Diệp Khinh Mi lại không khỏi khẽ nhíu mày, hơi kinh hãi mà nhìn Sở Phong niết miệng, sư phụ, thế giới này đã dễ dàng như vậy liền đảo ngược các bạn. Diệp Khinh Mi đã biết, đại đạo của tiểu thế giới này, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã có hơn nửa bị tiên vương kia khống chế. Tốc độ này, nhanh đến mức thực sự vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Tiên vương đến từ bản cổ thánh cảnh này, quả thực đáng sợ. Các tiên vương khác muốn đoạt lấy tiểu thế giới, chỉ riêng việc luyện hóa đại đạo thôi, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí cả triệu năm. Thế nhưng bây giờ, lại là sau khi tiên vương kia gieo xuống hồng liên, chỉ trong một hơi thở mà thôi. Và lúc này, Sở Phong lại không còn để ý đến Diệp Khinh Mi nữa. Hắn chỉ trừng mắt nhìn tiên vương cầm đầu kia, kết kiếm chỉ, hung hăng chỉ vào tiên vương. Thần kiếm vạn trượng, chống vào ngực tiên vương kia, nhưng không thể tiến thêm một tấc. Mà tiên vương kia lại chỉ liếc xéo Sở Phong, vẻ mặt đầy khinh bỉ, đừng nội, có trước có sau, giải quyết nàng trước, rồi giải quyết người sau. Tiếng nói vừa dứt, tiên vương kia giơ tay ấn xuống. Ầm. Lập tức, mặt đất lam tinh nứt toác. Những rễ cây của từng đóa hoa sen đã đâm sâu vào lòng đất, theo tiên vương kia giơ tay ấn xuống, xuyên qua lam tinh. Sau đó, một phần rễ cây lan rộng ra hư không vũ trụ, một phần rễ cây thì cuộn ngược lại về phía Diệp Khinh Mi. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Mi chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, Lam Tinh đại đạo đã bị hắn triệt để luyện hóa. Sau đó, Diệp Khinh Mi kinh hãi kêu lên. Nhìn thấy mấy rễ cây hoa sen đang cuộn về phía mình, nàng lại chỉ cảm thấy tiểu thế giới mà Lam Tinh tọa lạc đang đè ép về phía mình.